Chương 648, thể diện khúc sông người. Chương 648, thể diện khúc sông người. Nghe tới chúa công nói như vậy, gần kỵ sĩ có chút vui vẻ, nhưng lại mang theo vài phần sầu lo, tâm tình phức tạp. Làm leo tả hữu thân bệ, gần cùng thì hai tên sắc vi kỵ sĩ, chủ yếu hơn nhưng thật ra là gánh chịu thư ký công tác. Cùng có tri thức hiểu lễ nghĩa thì khác biệt, gần tính cách càng tiếp cận nọ gìn, cũng chính là am hiểu hơn động thủ mà không thích dùng đầu óc. Cho nên nghe tới muốn xuất chiến, gần phản ứng đầu tiên là lại có cầm đánh. Chỉ cần đánh trận, các nàng những này truyền thống kỵ sĩ liền có đất dụng võ. Nhưng lập tức nàng sinh ra đại bộ phận khúc sông người phiền não, làm sao lại muốn đánh trận? Khúc sông tổng thể phương châm như cũ lấy phát triển thành chủ, mà không phải đối ngoại mở rộng. Tập hợp đối ngoại chiến tranh cũng sẽ tiêu hao khúc sông nội tình, xáo trộn phát triển tiết tấu. Lần trước ngũ bá liên minh, mặc dù ăn một miếng đến no bụng, nhưng đại giới là chủ lực quân đoàn ngoại cảnh tác chiến, kém chút bị hỏa long hơi thở bằng diện. Phía sau là gấp đôi số lượng phụ binh, dân phu cung cấp hậu cần, tồn kho đạn dược, lương thảo, kim tệ đều như nước chảy tiêu hết. Toàn bộ khúc sông đều vì này tạm hoãn phát triển bước chân, một lòng nhào vào đối ngoại chiến tranh phía trên. Không phải mỗi lần đánh trận đều có dạng này đại hoạch toàn thắng, mỗi một lần hành động quân sự đều là một trận mạo hiểm. Chỉ cần có mấy lần thất bại nho nhỏ, nội tình còn thấp khúc sông liền muốn thương cân độ cốt. Huống hồ lần trước chiến tranh trái cây còn không có tiêu hóa xong tất, lại đi viễn chinh, đối với khúc sông cũng không có chỗ tốt gì. Dựa theo phủ lãnh chúa chế định phát triển phương lược, hai năm này đều không nên dụ binh. Nhưng leo lo lắng cũng không sai, hạ đờ bẻ ủn xem trọng leo cái này nhân tài mới nổi, từ đầu tới đuôi xuất thủ tương trợ. Cuối cùng không chỉ có liều chết hỗ trợ đồ lòng, còn đem truyền kỳ đại kiếm Inisnie đem tạo. Đại ca như vậy có trở ngại, làm tiểu đệ sao có thể không ra sân giúp đỡ? Khúc sông đích sắc cần thời gian đến tĩnh tâm nuôi phiêu, nhưng thời thế không chờ người. Hai người nói chuyện thời điểm, khúc sông vụ xuân còn đang tiến hành. Mên ngông vô bờ trong đồng ruộng, khắp nơi là nông dân gieo hạt thân ảnh. Tây Bắc liên hợp kỵ sĩ linh đã toàn diện khai phát kết thúc, tăng thêm nguyên bản khúc sông lĩnh, toàn bộ Tây Bắc địa khu cày cấy diện tích, theo trước kia bốn phía ít nhất, biến thành gần với Đông Bắc địa khu. Trong này trừ những cái kia thực tế khó mà trồng trọt thổ địa biến thành lâm trường hoặc nông trường, còn lại bằng phẳng cánh đồng đều bị chỉnh hợp vì mảng lớn đồng ruộng. Vì đề cao hiệu suất sản xuất, phủ lãnh chúa đã đem khai khẩn tốt đồng ruộng phân phối đến hộ, bình quân xuống tới, mỗi một cái lĩnh dân đều chí ít có một mẫu anh cải tấy. Trên lý luận đến nói, Enzino Hà ven bờ nông dân, bình quân mỗi người cần 2 mẫu anh thổ địa tài năng nuôi sống chính mình. Nhưng đây là thành lập tại lãnh chúa thu thuế hơn phân nửa trên cơ sở, khúc sông đem tuyệt đại bộ phận siêu cao thuế nặng hủy bỏ về sau, chỉ còn lại mấy đạo đế quốc pháp chủ yếu thuế má. Lại thêm mới khai hoang miễn thuế chính sách, đại bộ phận nông dân trên thực tế muốn giao thuế chỉ có 1/10. Càng ít thổ địa lại tăng thêm cao thu hoạch, khiến cho nông dân trồng trọt thời gian giảm phân nửa, bởi vậy cũng có đại lượng nông nhàn thời gian đến phụ cận công xưởng cùng kinh tế vườn trồng trọt bên trong kiếm tiền. Hiện tại khúc sông lĩnh linh dân cũng không lại là chỉ cần nhắc nhét đầy cái bao tử, sau bữa ăn còn muốn tại quán rượu nhỏ bên trong uống một chén giá rẻ rượu. Mỗi tháng cho người nhà ăn một bữa thịt, đem nhi nữ đưa vào tiểu học, ngày lễ ngày Tết đổi kiện bộ đồ mới, cái kia mới được xưng tụng một tiếng thể diện khúc sông người. Mà toàn bộ xe bờ hạ cảnh đã xây mới lớn nhỏ đập chứa nước 12 tòa, mương nước 2000 dặm, nhà xây bột 300 tòa. Cây cấy diện tích tăng trưởng 4 thành, dự tính mẫu sinh để cao 3 thành. Ngoài ra, còn có sừng hiệu củ sắn, số 7 khoai tây nhỏ chờ lương thực chính làm ngũ cốc bổ sung. Vì cam đoan lương thực tính ổn định, khúc sông lĩnh chủ phủ quy định, trừ sản nghiệp hóa vườn trồng trọt, phổ thông lĩnh dân tục điển bên trong không cho phép trồng trọt sừng hiệu củ sắn cùng khoai tây, chỉ có thể tại mới khai hoang cùng vườn rau trồng trọt. Trên thực tế quy định này phi thường hữu dụng, sừng hiệu củ sắn không phải nhân loại đồ ăn, cần vận chuyển đến khúc sông củ sắn phấn gia công nhà máy thoát độc gia công tài năng dùng ăn. Phổ thông lĩnh dân tùy tiện dùng ăn, không chỉ có khó mà nuốt xuống, cũng rất dễ dàng tạo thành ngộ độc thức ăn. Các trấn gia công nhà máy phụ cận lĩnh dân còn dễ nói, hơi xa một chút thôn, vừa đến một lần hơn trăm dặm, một lần còn đưa không hết, trồng trọt sừng hiệu củ sắn chi phí liền cao. Mà số 7 khoai tây nhỏ làm đời thứ nhất chịu rét khoai tây, chịu rét nhịn hạn lại không kiên nhẫn nước, một trận liên miên mưa to đem thổ địa ngầm, cũng rất dễ dàng xuất hiện giảm sản lượng cùng hiện tượng phản tổ. Trồng ra đến khoai tây đều là lụng, độc tính không thể so sừng hiệu củ sắn thấp. Mà lại khoai tây, củ sắn trở dễ cây trồng xem ra sản lượng kỳ cao, trên thực tế bọn chúng tính toán chính là ở mức nặng. Thật muốn tính toán cung cấp nhiệt lượng, còn muốn chia cho năm lại đến cùng khô giáo ngũ cốc so sánh. Mà lại khoai tây chứa đựng độ khó cao hơn nhiều ngũ cốc, lấy phổ thông lĩnh dân cất vào hầm kỹ thuật, tối đa cũng chỉ có thể thả nửa năm. Mẫu sinh 4,000 tờ OUNG số 7 khoai tây nhỏ, cùng mẫu sinh 1000 tờ OUNG lúa mì, kỳ thật cái sau mới càng thích hợp nhân tộc, cái trước chỉ có thể xem như bổ sung. Dù cho nghèo nhất lĩnh dân, ăn một mùa đông khoai tây nhỏ, lại ăn một cái mùa xuân thu khoai bánh, trồng lên một, anh, mẫu đất lúa mạch, cơ bản liền sẽ không xuất hiện chết đói người tình huống. Tây Bắc liên hợp kỵ sĩ lĩnh người phụ trách, là Olivia một cái phụ tá. Trong khoảng thời gian này, hắn công tác trọng tâm chính là chiếu cố tốt hơn 6 vạn mẫu anh cày cấy trồng trọt. Bởi vì leo một đường thị sắp tới, người phụ trách liền mang theo sách vợ nhỏ theo ở phía sau, thuận tiện báo cáo công tác. Bá tước đại nhân, Tây Bắc liên hợp kỵ sĩ lĩnh cày cấy, 20,000 mẫu công điền đã trồng trọt hoàn tất, 1000 đầu trâu được cùng 500 thất kéo ngựa, tất cả đều hướng dân gian cho mượn, còn lại hơn 5 vạn mẫu tư ruộng cũng đã chuẩn bị kết thúc, dự tính cuối tháng này liền có thể toàn bộ kết thúc. Tây Bắc liên hợp kỵ sĩ lĩnh truyền thống cày cấy cùng mới khai hoang cộng lại có hơn 7 vạn mẫu. Phủ lãnh chúa còn giữ lại 20,000 mới khẩn công điền tạm thời không có phân phối. Những này công điền từ phục nghĩa vụ quân sự chiêu mộ binh, vô sản lưu dân, phụ cận cố nông đến trồng trọt, tương đương với duy trì lấy trước kia lưu dân đồn điền. Những người này đều không có thực lực kinh tế, cần phủ lãnh chúa gánh chịu xúc vật kéo cùng nông cụ. mà phủ lãnh chúa xúc vật kéo cùng nông cụ cũng không thể loại xong liền bỏ trống. Olivia liền để người quản lý đem hắn cho thuê xung quanh lính dân, giảm xuống bọn hắn vụ xuân áp lực. Leo gật đầu nói, nông cụ đâu? Người phụ trách hơi rủ xuống đôi mắt, công điền nông cụ mài mòn nghiêm trọng, còn tại thỉnh cầu thay đổi, mà lại cấp cho nông dân rất khó thu hồi, tạm thời không có mượn bên ngoài. Leo trong lòng cười lạnh, mài mòn nghiêm trọng, hư hao bao nhiêu? Người phụ trách nhắm mắt nói, không sai biệt lắm hai thành. Leo ngay tại vì xuất trinh sự tình tâm phiền, nghe vậy khí cười, khá lắm, loại một năm, nông cụ mài mòn hai thành, ngươi làm khúc sông công xưởng công tượng đều tại làm dùng một lần sản phẩm, vẫn cảm thấy ta không có trồng qua điện. Bên cạnh đi theo gần kỵ sĩ thấy Leo tức giận, lập tức nắm tay khoác lên trên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ trách, rất có chỉ chờ chúa công một câu, liền đem hắn bêu đầu tư thế. Nhưng nàng trong lòng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Chúa công còn trồng qua điện. Chương 649, nòng súng máy doa. Chương 649, nòng súng máy doa. Khúc sông đổ sắt công xưởng vì đại khai phát kế hoạch chế tạo cái sắt, xẻng, khúc sắt, sắt bá chờ nông cụ, tất cả đều là dựa theo quân công đơn đặt hàng chế tác. Phía trên cùng súng kíp đều có khắc công tượng cùng công xưởng người phụ trách sản xuất số hiệu. Mặc kệ là vũ khí còn là nông cụ, chỉ cần là công xưởng chạy ra sản phẩm, xảy ra vấn đề đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến cụ thể công tượng cùng người phụ trách trên đầu. Khúc sông quân đoàn chế thức súng kíp, tùy tiện cái kia một cây xảy ra vấn đề, không phải sử dụng nó tay súng kíp chịu lấy phạt, chính là chế tạo thương của nó tượng chịu lấy phạt. Phủ lãnh chúa quan phương đặt trước chế nông cụ, cùng súng đạn đều là một quý cụ, mà lại đồ sắt nông cụ vốn là kiên cố nhị tạo, dù cho phổ thông nông thôn thợ rèn chế tạo thấp kém cái quốc, cũng có thể sử dụng cái 3-5 năm không thành vấn đề. Theo đồ sắt công xưởng chạy ra nông cụ, công nghệ càng thêm tinh xảo, đồ sắt chất lượng cao đến ngoại cảnh lãnh chúa cầm đi đúc lại thành đao kiếm. Các ngươi liên hợp kỵ sĩ lĩnh khu đang phát triển một năm hao tổn hai thành, chẳng lẽ là cầm đi đánh trận rồi? Hàng ngàn hàng vạn kiện nông cụ, hư hao một thanh hai thanh không ai chọn ma bệnh, dù cho một thành nửa thành đều có thể tiếp nhận, hai thành cũng quá mức phân. Khúc sông đồ sắt nông cụ lại thế nào tiện nghi, đó cũng là đồ sắt, không có mấy túi lương thực đổi không đến, tương đương với tầng dưới chốt cố nông hai tháng tiền lương. Một năm liền dùng xấu, cái kia chi phí coi như lớn đi. Người phụ trách lập tức quỳ xuống, không muốn có nổi, công điền xúc vật kéo cùng nông cụ đều từ triệu trạch trấn cái lì phó trấn trưởng quản lý, ta chỗ này chỉ có hắn trước mắt. Leo hạ lệnh, cạch lì. N-A-I-L-N trợ thủ. Đi, lập tức nghiêm tra, nếu là thật, tìm và tịch thu gia sản, xoắn thủ thị chúng, tất cả xúc vật kéo cùng nông cụ toàn bộ hạch toán rõ ràng, một lần nữa tạo sách. Người phụ trách liên thanh trả lời, vâng. Leo xử lý xong, mới hỏi, người tên là gì? Người phụ trách theo bùn trong đất bỏ lên, ta gọi Chatler, Chatler bộ gì sách ngươi? Làm không sai, vụ xuân kết thúc, ngươi chính là triệu trạch trấn trưởng trấn. Cảm ơn bá tước đại nhân. Bá tước đại nhân thị sát, không có khả năng liền ba người bọn họ, bên người còn có một đoàn quan viên. Nhìn xem thăng chức tăng lương Chatler, một đám người đều mặt lộ áo ước, đồng thời trong lòng run sợ. Leo hứa hẹn xuống dưới, liền để Chatler lui ra. Hắn hiện tại cũng coi là rèn luyện ra được, không giống trước kia như vậy đầu não đơn giản. Nhìn ra được Chatler rất có lòng dạ, nếu như không nghĩ vạch trần cái lì tham ô, hắn đại khái có thể không nói xúc vật kéo mượn bên ngoài sự tình, dù sao hắn trực hệ cấp trên là Olivia. Đối mặt Leo cái này bá tước đại nhân, chỉ cần bình thường báo cáo vụ xuân tiến độ là được. Nhưng Chatler hết lần này tới lần khác muốn bao nhiêu nói được câu, chỉ nói xúc vật kéo không nói nông cụ, chính là muốn để Leo phát giác mở ám. Nếu như Leo cái gì cũng đều không hiểu, như vậy đã người khác tham không có việc gì, hắn coi như không cùng theo tham, cũng không có đắc tội đồng liêu, chủ động vạch trần cần thiết. Quả nhiên địa vị cao cũng có ngồi, phía dưới tùy tiện một cái quản lý liền có dạng này lòng dạng. Hắn cái này bá tước một cái không chú ý, liền muốn lọt mất thủ hạ lời ngầm, còn muốn bị phía dưới người ở sau lưng xem nhẹ. Tham ô 1-2 ngàn kiện giá rẻ nông cụ, lấy hiện tại khúc sông cơ bản bản đến nói, không đáng kể chút nào. Nhưng vụ xuân là Leo tự mình chủ trì nông nghiệp đại sự, cái lý lúc này ngược gây án, chỉ có thể nói chính hắn muốn chết. Những này vai phong tà khí một khi không có kịp thời ngăn chặn, liền sẽ bị những người khác bắt trước, hình thành kiên cố tham nhũng đoàn thể. Đây cũng là Leo muốn tuân theo bắc cảnh truyền thống, tự mình chủ trì vụ xuân nguyên nhân. Một năm kế sách ở chỗ xuân, thừa dịp đầu xuân treo cổ mấy người, lại để bạt mấy cái hiểu chuyện, để phía dưới người ý đồ xấu đều thu liễm, thật tốt làm việc. Qua nửa tháng, vụ xuân mới đại khái kết thúc, Leo còn muốn đến khúc sông công xưởng khu chạy một vòng. Hiện tại khúc sông công xưởng khu đã triệt để rời xa khúc sông bán đảo, trên bán đảo rèn đúc công xưởng biến thành sở nghiên cứu, nơi này thiết bị đều bị nghiên cứu đoàn đội công tượng dùng cho phát minh sáng tạo. Mà mới công xưởng khu bị chuyển tới khúc sông trấn cùng Hà Khẩu trấn ở giữa tây bộ rừng rậm. To lớn công xưởng khu bị chia làm quân công khu cùng khu công nghiệp chủ yếu chế tạo dân gian sản phẩm, quân công khu thì chuyên môn phụ trách súng tháo, đạn dược, vũ khí trang bị. Tại súng tiếp trong công xưởng, Leo kiến thức đến mới nhất nòng súng máy doa. Vã Lệ Dị cùng đi ở bên, phá lệ đáp ý, chỉ vào thương tượng thao tác máy doa nói, đây là mới nhất nòng súng máy doa, có nó, về sau liền không cần đám thợ rèn thủ công rèn nòng súng, chỉ cần tại quay lại tinh luyện lô sản xuất một nhóm thật tâm gậy sắt, chuyển tới máy doa bên trên chui ra nòng súng là được. Chỉ cần gậy sắt bao no, đám thợ thủ công một ngày liền có thể thang ra một cây hợp cách nòng súng. Khúc sông cao cấp công tượng, còn có thể trực tiếp ở phía trên thang ra khỏi nòng tuyến, chế tác tuyến thân nòng súng. Leo nhìn xem một mình thao tác máy doa, phát hiện nó là hơi nước khu động, một khi khởi động, mũi khoan liền xoay tròn cấp tốc, mà lại tính ổn định cực dai. Đây là trước kia không cách nào đạt tới kỹ thuật, tinh vi cố máy trọng điểm không tại cố máy hai chữ bên trên, mà là tinh vi hai chữ bên trên. Phổ thông tay cầm cố máy, chân đạp cố máy, trăm ngàn năm trước liền xuất hiện, nhưng là một khi vận tốc quay quá nhanh, lực lượng quá lớn, hoặc là cung cấp năng lực không ổn định, đều sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác. Trước đó khúc sông nguyên thủy nhất họng pháo máy doa áp dụng sức nước khu động, chỉ có thể đơn giản thang tiện thanh đồng họng pháo, bên trên gang họng pháo liền không chịu được nổi, tiếp nhận cự lực mũi khoan, chỉ cần có một tơ một hào lắc lư, liền hữu cơ bị người vong phong hiểm. Hiện tại khúc sông công nghệ cuối cùng đi lên, đài này nòng súng máy doa độ chính xác đạt tiêu chuẩn, rốt cục có thể cho ngón tay cái thô gậy sắt tiến hành tinh vi khoan. Cái gọi là tinh vi máy doa, kỳ thật phải nói là chui tiện thang máy mài, thương tượng dựa vào nó, đem một cây thật tâm gậy sắt trực tiếp ra công thành nòng súng. Nhưng một phương diện khác, nếu như không có nấu sắt nhà máy quay lại tinh luyện lô sản xuất chất lượng tốt thật tâm gậy sắt, có đài này tinh vi cố máy cũng vô dụng. Đối với thuần thục thợ rèn đến nói, thủ công rèn đúc một cây chất lượng hợp cách thật tâm gậy sắt, cùng thủ công rèn đúc một cây nòng súng tốn thời gian chênh lệch không lớn, mà lại cái trước càng khó bảo toàn hơn chứng gậy sắt tính chất đều đều. Đã như thế, cần gì phải lại nhiều phí một đạo trình tự làm việc tại nòng súng máy doa bên trên. Leo liếc nhìn lại, rộng rãi nòng súng xưởng bên trong, dạng này một mình cố máy chọn vẹn 40 đỡ. Mà khúc sông xưởng quân sự, dạng này nòng súng xưởng có 2 gian. Trước đó khúc sông thủ công rèn đúc nòng súng người mạnh nhất, Adonis gia tộc thủ tịch thợ rèn, khúc sông thương tượng chủ quản lão John, cũng cần 3 ngày thời gian tài năng chế tạo một cây trường thương quản. Cái khác trung đê cấp thương tượng, nhanh cần 1 tuần, chậm cần nửa tháng, tài năng chế tạo ra một cây hợp cách trường thương quản. Có nòng súng máy doa xưởng, khúc sông súng kiếp sản xuất tốc độ tối thiểu gấp bội, mà lại nòng súng chất lượng cũng lần nữa đề cao. Dạng này nòng súng, cần trước đưa công nghệ rất nhiều, đã tương đương với đế đô ma hóa luyện kim công xưởng đắt đỏ hợp kim nòng súng, phí tổn nhưng không có lên cao. Chứ nòng súng máy doa xưởng, còn có rèn luyện xưởng, tôi vào nước lạnh xưởng, chống gỉ xưởng chờ một chút, chỉ là một cây trường thương quản, liền đã chia nhỏ vì 5-6 cái xưởng. Toàn bộ súng kiếp công xưởng, có hơn 10 cái linh kiện xưởng, cuối cùng mới lắp ráp thành một cây chế thức súng kiếp trường thương. Mới chế thức súng kiếp, so trước đó nòng súng càng mạnh, càng thêm nhẹ nhàng, nòng súng cũng ngắn tầm 10 cm. Nhưng tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, tính năng càng mạnh. Leo một đường xem hết, rất là hài lòng, khúc sông súng kiếp dự trữ đã đầy đủ, đời thứ nhất súng kiếp toàn bộ giải nghệ, phát đến quân dự bị trong tay, quân thưởng trực phối phát kiểu mới súng kiếp. Hỏa pháo cũng giống như vậy, lúc đầu kiểu cũ hỏa pháo toàn bộ giải nghệ, thay đổi mới. Chúng ta lại muốn đánh trận. Chương 650, Xài Lang Nhân Con Non. Chương 650, Xài Lang Nhân Con Non. Tại Leo chủ trì vụ xuân thời điểm, Ô Lì Vị ạ cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, Nam Bắc gió ngày đêm giao phòng, chính là cảm cúm thi đỗ mùa, cường tráng Bắc cảnh người có thể tiếp nhận, những cái kia trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ lại gánh không được. Bắc cảnh người tỷ lệ sinh dục cũng không tính thấp, chỉ cần không đánh trận, có cơm ăn, liền suốt ngày tạo tiểu hài, dù sao cũng không có cái khác giải trí hoạt động. Mà lại trường kỳ nghề nông Bắc cảnh phụ nữ, tố chất thân thể không thể so nam nhân kém, mang thai tháng 7 đều còn tại trong đất làm việc. Đáng tiếc ra đời hài nhi lại không nhất định sống được, rét lạnh khí hậu cùng thiếu thốn vật chất, đều để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tỷ lệ sống sót giảm mạnh. Một trận nho nhỏ cảm cúm, liền có thể dẫn đến một cái thôn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tử thương hơn phân nửa. Coi như không có lập tức tử vong, những cái kia phát sốt biến ngốc hoặc là tàn tật trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phụ mẫu cũng đồng dạng bất lực gánh vác bọn hắn trưởng thành. Cho nên Olivia thừa dịp vụ xuân lễ, tuần hành các lớn làng xóm, triệu tập tất cả tân sinh mụ mụ, đối với 3 tuổi trở xuống trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tiến hành chúc phúc. Tại các kỵ sĩ linh kỵ sĩ đại thôn, toàn bộ kỵ sĩ linh 7-8 cái thôn tuổi trẻ phụ mẫu đều mang chính mình vừa ra đời nhi nữ đi tới đại thôn lãnh chúa phòng lớn. Trong này có rất nhiều người đã tiếp thụ qua khúc sông chủ mẫu chúc phúc, đối với này hết sức quen thuộc. Nhưng cũng không ít mới gia nhập lĩnh dân cũng không quen thuộc cái thao tác này, ngược lại tràn ngập thất vọng, lo lắng lãnh chúa đại nhân làm cái gì huyết tế loại hình tà ác nghi thức. Tham dự trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng không nhiều, 7-8 cái thôn sắp tới hơn 3.000 nhân khẩu, cũng chỉ có hơn 100 cái hài nhi. Những này hài nhi lớn đã 2-3 tuổi, tiểu nhân vừa mới xuất sinh 2 tháng, toàn bộ nút ở mẫu thân trong ngực, bị quần áo trùng điệp bao khỏa, miễn cho thủ hàn. Tại hài nhi phụ mẫu đội ngũ cách đó không xa, một cái quần áo đơn bạc thiếu nữ, ôm con của mình, đứng tại phòng lớn một bên dưới mái hiên. Còn tại rét tháng 3 thời tiết, chỉ mặc một kiện đơn bạc cũ nát cây đầy ống áo, cái này đang liên hiệp kỵ sĩ linh đã không thấy nhiều. Nàng do dự dự muốn trà trộn vào trẻ tuổi các cha mẹ đội ngũ, nhưng lại từ đầu đến cuối không dám tiến lên. Một cái khác liên hợp kỵ sĩ linh mẫu thân thấy, đi qua hỏi, ngươi làm sao không đến? Trẻ tuổi mụ mụ ấp áp đúng, không dám thổ lộ tình hình thực tế. Cái này đi tới lớn tuổi mẫu thân, đã có 2 đứa con trai, là cái thành thục mụ mụ, vừa nhìn liền biết thiếu nữ trước mắt không giống như là mẹ, không khỏi sinh nghi. Khúc sông lĩnh chủ pháp, cấm chỉ nhi đồng mua bán. Nàng không nói lời gì, liền chất vấn, hài tử là của ai? Hài tử làm sao rồi? Đem hắn cho ta. Bình thường nàng sẽ không quản loại này nhàn sự, nhưng bây giờ vừa sinh con, chính là mẫu tính mạnh nhất thời điểm. Ôm ấp hài nhi tuổi trẻ mụ mụ, thấy càng ngày càng nhiều nhân vọng tới, liền thủ vệ đều chú ý tới nàng, không khỏi hoảng hồn, tranh thủ thời gian bén quần áo lên một góc, lộ ra hài nhi mặt, ta ở trên đường nhặt được, nhanh chết bóng, nuôi 2 tháng đều không có nuôi sống. Lớn tuổi mẫu thân giật nảy mình, đây là một cái xài lang nhân con non. Liên hợp kỵ sĩ linh linh dân dù sao không bằng khúc sông lĩnh linh dân rộng rãi, nhìn thấy xài lang nhân con non, lập tức chửi mắng, làm sao nhặt cái thứ này, còn không tranh thủ thời gian vứt bỏ. Ngươi nuôi hắn làm gì? Lúc này một tên thủ vệ nhìn thấy động tĩnh, mang mấy tên đồng liêu đi tới. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù mấy cái này thủ vệ chỉ là liên hợp kỵ sĩ linh vệ binh, thuộc về khúc sông dân binh biên chế, mà không phải quân chính quy biên chế, nhưng bọn hắn đồng dạng trang bị nặng nghề giáp xích, hất lên da lông áo choàng, bên hông vác lấy một thanh kiếm thép. Có tốt đẹp thẩm thực cùng chính quy huấn luyện vũ trang dân binh, trừ kinh nghiệm thực chiến không đủ, đã thuộc về cấp 2 chính quy binh cấp đường. Thả tại truyền thống Bắc Cảnh kỵ sĩ lĩnh, dạng này thiết giáp vệ binh chính là kỵ sĩ lao ra đội thân vệ, đối với tầng dưới chốt bình dân có 10 phần cảm giác áp bách. Nhìn xem võ trang đầy đủ khôi ngô thủ vệ đi tới, thiếu nữ trẻ tuổi dọa đến cơ hồ nói không ra lời. Nàng run rẩy thuật lại một lần, sau đó cầu khẩn nói, ngồi rất lâu, mắt thấy có thể chạy có thể nhảy, hai ngày này lại đốt mơ hồ, lại không cứu sẽ chết rơi. Vì biểu hiện ra trong lực xài lang nhân con non, nàng cuốn quýt ở giữa kéo cây đầy áo khoác, lộ ra mỹ lệ nửa người trên. Thủ vệ bị nàng trẻ tuổi thân thể kinh diễm, ngay lập tức lại nhìn thấy trong lực xài lang nhân con non, không khỏi cười ha ha, làm sao nuôi chỉ xài lang nhân a? Hắn mấy tên đồng liêu cũng đi theo cười ha ha, ánh mắt bị hủi. Thiếu nữ trẻ tuổi dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hấp tấp lấy ra chính mình tích xúc, là hai viên ngân tệ, ta có tiền. Vừa mới gia nhập khúc sông liên hợp kỵ sĩ linh tuổi trẻ thiếu nữ, tại phủ lãnh chúa củ sắn vườn trọng trọn bên trong làm công nhân làm thuê, ăn tại nhà ăn, ở tại lều, mỗi tháng còn có 200 đồng tệ tiền lương, thời gian trôi qua cũng không kém. 3 tháng ngắn ngủi, nàng liền thêm quần áo mùa đông, có tích xúc. Nhưng có cái này nhi tử về sau, nàng góp nhặt tiền lương đều để dùng cho xài lang nhân con non mua đồ ăn cùng dược tệ. Đang chạy trốn trên đường, phụ mẫu cùng ca ca lần lượt chết đi, chỉ còn lại nàng ôm một cái còn không có dứt sữa đệ đệ đi tới khúc sông. Nhưng là tại mùa đông này, dinh dưỡng không đầy đủ đệ đệ cũng chết ở trong lực của nàng. Mai táng đệ đệ còn nhỏ thi thể về sau, thiếu nữ tại trở về lều trên đường, nghe tới cái này xài lang nhân con non tiếng khóc. Liền chính nàng cũng không biết lúc nào, cái này xài lang nhân con non liền đến trong lực, đồng thời làm bạn nàng vượt qua mùa đông này. Xuất công thời điểm, liền cột vào trên lưng, lúc ngủ, liền kéo. Nguyên bản đối với nàng rất có ý tứ mấy cái công nhân làm thuê thiếu niên, tại nhiều lần bị trong ngực nàng nhỏ xài lang nhân cắn bị thương về sau, liền đoạn mất tâm tư, thậm chí chửi ầm lên. Nhưng cái này xài lang nhân bị đông cứng xấu, một mực cũng yếu, từ đầu đến cuối không có cách nào chính mình đi đường. Nghe tới chủ mẫu chúc phúc tin tức, thiếu nữ trẻ tuổi đem chính mình quần áo mùa đông áo khoác bán 2 ngân tệ, gửi hy vọng ở khúc sông chủ mẫu cứu vớt. Nếu như không phải kiến thức khúc sông quy củ, nàng một cái đê tiện lưu dân, làm sao cũng không dám đến lãnh chúa phòng lớn mạo phạm chủ mẫu. Nhìn xem mấy cái thủ vệ ngăn ở phía trước, thiếu nữ lâm vào tuyệt vọng. Nhưng thủ vệ chế giễu một câu, lại nghiêm sắc mặt, hỏi: "Ngươi là khúc sông lĩnh dân sao? Có hay không đăng ký?" Thiếu nữ lập tức phản xạ có điều kiện trả lời: "Ta gọi Hẹo Ỉn, là cặc kỵ sĩ lĩnh số 4 thôn lĩnh dân, lao công số hiệu 2504048." Thủ vệ gật đầu nói: "Vậy được, trực tiếp đi vào phòng lớn đăng ký." Nói hắn còn liếc mắt nhìn bên người chính bị ổi bật cười đồng bạn. Nhìn thấy tiểu đội trưởng nhìn mình chằm chằm, tên thủ vệ này lập tức giật cả mình, cởi trên thân ra gấu áo khoác tại Ỉn trên thân. Có ấm áp ra gấu áo khoác, ôm xài lang nhân con non Hẹo Ỉn rốt cục không run, liền đi theo thủ vệ đi qua đăng ký. Vừa đi, Hẹo Ỉn một bên không dám tin, còn nhỏ giọng hỏi thủ vệ: "2 ngân tệ, đủ a?" Đem ra gấu áo khoác cấp cho Ỉn thủ vệ, lắc đầu nói: "Chủ mẫu chúc phúc không cần tiền, muốn chính là thành kính." Nguyên bản lớn tuổi mẫu thân thấy, rất là thất vọng, va chạm chạm hỏi thăm thủ vệ: "Đại nhân, xài lang nhân con non cũng có thể tiếp nhận chúc phúc à?" Thủ vệ nhìn nàng một cái, lại khôi phục ngày xưa ngang ngược cả rỡ: "Lời gì? Chỉ cần hắn lão mụ là khúc sông lĩnh dân, kia liền phù hợp quy củ, đến nỗi có thể hay không, cái kia muốn chủ mẫu lên tiếng mới được." Chương 651, chủ mẫu chúc phúc. Chương 651, chủ mẫu chúc phúc. Đợi đến các trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều đưa đến lãnh chúa phòng lớn, Olivia nhìn một chút số lượng, có chút nhíu mày: "Làm sao ít như vậy? Vừa kỵ sĩ linh thế nhưng là có hơn 400 cái." Bên cạnh sắc vi kỵ sĩ gì nạ giải thích nói: "Các kỵ sĩ linh năm ngoài mới khai phát hoàn tất, vừa kỵ sĩ linh đã khai phát 2 năm, hài nhi triều dịch ra rất bình thường. Sang năm lúc này, bên này hài nhi liền sẽ nhiều." Hài nhi triều loại này từ ngữ mới, đều là từ trong miệng leo chảy ra. Hắn đã từng nói cho phòng lớn thành viên, một khi chiến tranh kết thúc, giặc cướp tuyệt tích, lương thực tăng gia sản xuất, khúc sông liền sẽ nên đón một sóng lớn hải nhi triều, để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đầu đoàn người đều không có cảm xúc quá lớn, thẳng đến liên hợp kỵ sĩ lĩnh khai phát lần lượt kết thúc, lúc này mới khắc sâu rõ ràng chúa công cái gọi là hải nhi triều. Mấy cái dẫn đầu thực hiện ấm no địa khu, sinh con tốc độ cùng xuống heo con không có gì khác biệt. Mặc dù gì nạ nói rất có đạo lý, nhưng ổ lì vì ạ hay là không hài lòng, hạ lệnh tranh thủ thời gian gián tiếp báo cáo, cổ vũ sinh dục. Năm nay bắt đầu, mỗi cái tân sinh hải nhi, ta đều sẽ ban thưởng 20 ngân bồi dưỡng phí. Đúng. Thấy lại không có hải nhi đưa vào, ô lì bị ạ lúc này mới theo lãnh chúa bảo tọa đứng lên, giơ lên trong tay màu vàng pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng. Trôi này màu vàng pháp trượng là phờ dày dạ từ đó đỉnh trong bảo khố trộm ra đưa cho ô lì bị ạ, có thể đưa nàng cũng không tính mạnh thánh quang pháp thuật, nho nhỏ tăng phúc 3 lần. Có trôi này không biết lai lịch cùng phẩm giai pháp trượng, còn là đê giai ô lì bị ạ, có thể thi triển ra trung giai thánh quang mục sư cường lực chúc phúc pháp thuật. Theo ô lì bị ạ thấp giọng ngâm sướng, lưu chuyển kim quang theo trong cơ thể nàng phát ra, ngay lập tức cả người đều bị kim quang bao phủ, phảng phất thiên sứ hạ phàm. Những này thánh quang lưu động một trận, sau đó bị thu lại đến pháp trượng đỉnh trong bảo thạch. Thần thánh chúc phúc. Theo thi pháp kết thúc, một đạo chậm chạp màu vàng gợn sóng, theo trên pháp trượng quyết tán, càn quét toàn bộ phòng lớn. Chờ ở bên ngoài tất cả mọi người đều nhìn thấy lãnh chúa phòng lớn cửa sổ, cánh cửa cùng tấm ván gỗ trong khe hở, toàn bộ lộ ra nhu hòa kỳ quang, đem thạch một kết cấu lãnh chúa phòng lớn xuyên suốt đến vàng son lộng lẫy. Tất cả lĩnh dân cùng thủ vệ, toàn bộ vô ý thức bị giảm trên đất, thánh quang ở trên, chủ mẫu ở trên. Đạo kim quang này tiếp tục trọn vẹn 1 phút đồng hồ lâu, mới tiêu tán đến trong không khí. Mà khắp phòng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đôi mắt chỗ sâu y nguyên hiện ra màu vàng tia sáng. Tất cả tật bệnh toàn bộ bị loại trừ, thánh quang cường hóa thân thể của bọn hắn, đầy đủ tại về sau trong vòng nửa năm, có được cùng người trưởng thành mạnh như nhau tráng thể chất. Kết thúc lần này thánh quang chúc phúc, Ô Lỵ Vị Ả Ma lực tiêu hao sạch sẽ, ít nhất phải một tháng tài năng phục hồi từ từ. Đương nhiên, cũng có thể ôm phở dậy ra một buổi tối hút trở về. Hoàn thành thánh quang chúc phúc, Ô Lỵ Vị Ả cũng không yên tâm, lại tốn thời gian lần lượt kiểm tra đám trẻ tình trạng cơ thể, lúc này mới hài lòng, có chút mỏi mệt trên mặt lộ ra ý cười. Làm sao còn có chỉ xài lang nhân? Liên hợp kỵ sĩ chiếm hữu quy thuận xài lang nhân bộ là rồi. Dĩ nạ tranh thủ thời gian lật xem ghi chép, không phải là thu dưỡng, cắt lĩnh số 4 thôn nghèo ỉn, thu dưỡng xài lang nhân con non một tên. Ô Lỵ Vị Ả cũng không nghĩ ra, thế mà còn có nhân loại nguyện ý thu dưỡng xài lang nhân con non. Nàng cái này vạn tộc lão mụ tử, nhìn thấy xài lang nhân con non đều rụt rè. Tùy tiện nàng đi, chỉ cần không phạm pháp là được, nếu như đầu này bắt con nuôi không tốt, kia liền cưỡng chế đưa đến cầu đầu nhân bộ lạc đi. Dĩ nạ ghi chép lại, vâng, chủ mẫu. Kết thúc xong tất cả những thứ này, Ô Lỵ Vị Ả vây tay một cái, phân phó nói, từ cửa sau rời đi, đi tới một cái kỵ sĩ lĩnh. Hiện tại khúc sông chủ mẫu đã không cần giống trước đó tiến hành thần côn dạ phố, quá độ tuyên dương sẽ dẫn đến lĩnh dân lâm vào cùng nhiệt, ngược lại ảnh hưởng lãnh địa ổn định. Như bây giờ liền rất tốt, lĩnh dân đều chiếm được khúc sông chủ mẫu ban ân, đồng thời khúc sông chủ mẫu cũng bảo trì thần bí cao quý, lại không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Đợi đến lãnh chúa phòng lớn đại môn một lần nữa mở ra, khúc sông chủ mẫu đã rời đi. Trẻ tuổi các cha mẹ tại phòng lớn quan văn ghi chép lại có thứ tự tiến vào, sau đó lĩnh đi chính mình hải nhi. Eo in bị xếp tại cuối cùng, đợi nàng tiến vào phòng lớn, toàn bộ trong phòng lớn chỉ còn lại một cái xài lang nhân con non. Cái này bị số 4 thôn cố nông gọi đùa là mềm chân sói xài lang nhân con non, vậy mà chủ động lật ra giỏ, ngửi ngửi cái mũi, sau đó nhìn về phía Eo In. Hắn lung la lung lay bò lên, lần thứ nhất đứng đi, đồng thời cũng là lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Mụ mụ. Toàn bộ khúc sông bá tức lĩnh vụ xuân chưa hoàn toàn kết thúc, Leo đã một lần nữa xây dựng quân đoàn, chuẩn bị đi xuôi dòng sông, đi hướng đông bắc tham chiến. Muốn đi Asgard thành, có hai con đường có thể đi. Một con đường là thuận thế giới thụ đại đạo bất thượng, đi hướng Thơ Doạn, sau đó đông tiến vào xuyên qua hoang dã, đến Asgard thành. Một con đường là thuận Enji nổ hà xuôi dòng mà xuống, đi hướng cờ lẹm hiệu sở, sau đó đi đường bộ bắc thượng, đến Asgard thành. Rất rõ ràng con đường thứ hai dễ đi hơn, có tịch thu được chiến thuyền, vận chuyển đường sông xa so với đường bộ ưu việt, mà lại Asgard thành cùng cờ lẹm hiệu sở đều là nguyên bệ vũ bá tức linh thành trì, vốn là có đại lộ tương liên. Còn nữa, Leo cùng ổ đạ rộ gia tộc càng thêm thân cận, mặc kệ là bắc cảnh đại công tức án sở, cùng gỡ rằng cờ lẹm hiệu sở, hai tòa bá tức chủ thành đều có thể vì hắn cung cấp hậu cần, không cần lại từ khúc sông bá tức lĩnh vạn dặm xa xôi vận chuyển. Lựa chọn xuất trinh lộ tuyến rất đơn giản, lựa chọn xuất trinh nhân viên liền rất trở ngại. Năm ngoái Gista vợ gia tộc trong tay xịt kinh ngạc về sau, vẫn muốn trả thù lại. Trừ thông qua xã hội dư luận áp chế khúc sông súng đạn, Phón Bèn Ba Tước cũng trong bóng tối tích xúc binh lực, càn quét bụt quần sơn nam chân núi dị tộc, thành lập vĩnh chuẩn bị công sự, đối với khúc sông Bá Tước lĩnh nhìn chằm chằm. Kiến thức bệ vụ gia tộc cầm tù cự long về sau, Leo không dám đối với bất luận cái gì bắc cảnh Bá Tước chủ quan. Lần trước Gista vợ gia tộc chỉ là tính thăm dò tiến công, ai có thể bảo chứng lần tiếp theo, hắn không phải át chủ bài ra hết, cho khúc sông một cái ngon chiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, Leo quyết định đem Sở Trưởng cùng Phở Dậy Dạ lưu lại, không thể đi theo Leo tiếp tục đánh trận. Sở Trưởng phá lệ kinh hoàng, hắn tại khúc sông người cô đơn, tuy nói chủ động dung nhập cầu đầu nhân bộ lạc, trở thành cầu đầu nhân sa mạn, nhưng là chứ ngây thơ cầu đầu nhân, cái khác các tộc đều không có coi ra gì. Một khi mất đi tham chiến quyền lực, Sở Trưởng tại khúc sông cũng liền không có dùng. Leo đối với Sở Trưởng cũng thật không tốt ăn bài, gia hỏa này chính là dị giới Lý Vân Long, cho hắn một cái đoàn, hắn liền có thể đâm lật trời. Khi hắn thượng cấp, không sợ hắn đứng không đến công, liền sợ hắn quá không tuân thủ quy củ. Nhưng là khúc sông không thể không có hợp cách tướng lĩnh tòa chấn, mà nội tình còn mỏng khúc sông, chỉ có Sở Trưởng cái này nhân tuyển thích hợp. Còn lại số lạc lầy, Ivan, Bích, Bước, Dỗ Mòn, bà xã lớp bọn người, tất cả đều am hiểu đơn nhất binh chủng tác chiến, mà không có chỉ huy pha trộn quân đoàn tác chiến kinh nghiệm. Cho nên lần này, Leo để Sở Trưởng làm lưu thủ quân đoàn chủ tướng, Dỗ Mòn làm phó tướng. Có chính trực tuần hậu, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ Dỗ Mòn ở một bên giám sát, Sở Trưởng coi như lâm rắc rối, cũng không cách nào một gậy chọc thủng trời. Chương 652, lần nữa xuất chinh chương 652, lần nữa xuất chinh trừ Sở Trưởng, Leo còn giữ Phở Dậy Dạ lại thủ nhà, miễn cho xuất hiện cao giai siêu phàm ám sát. Theo đạo lý cao giai siêu phàm đều là nhân vật cao quý, có rất ít người nguyện ý chấp hành hành động ám sát. Nhưng là theo chiến tranh độ chấn động càng lúc càng lớn, khúc sông đối với ngoại giới uy hiếp càng lúc càng lớn, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện so gơ rắt còn mạnh hơn thích khách. Dù sao hiện tại Leo cũng coi như thấy rõ, chỉ cần là thánh giai trở xuống, Phở Dậy Dạ cùng ai đều có thể chia 5 năm. Nàng có thể bị mã phu nhà ngỗng lớn mổ đến kêu cha gọi mẹ, nhưng cũng có thể đem cấp 8 đại kỵ sĩ gỗ đùn ngăn ở dưới tường thành bó tay toàn tập. Đến nỗi Leo viễn chinh quân đoàn thì tự nhiệm quân đoàn trưởng, số là 7 đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng, dẫn đầu khúc sông đệ nhất súng kích đoàn, thứ hai súng kích đoàn, đệ nhất hỏa pháo đoàn, đặc chủng tác chiến đoàn 4 chi bộ đội xuất trình. Bà xã lớp đệ nhất súng kích đoàn, thuộc về trọng trang tay súng kích, vẫn như cũ khiêng đại thuẫn, mặc hạng nặng giáp xích cùng tấm giáp ngực tác chiến. Bọn hắn là khúc sông tuyến liệt chiến thuật xuất ra đầu tiên bộ đội, trừ cung cấp hỏa lực, còn muốn đảm nhiệm kháng tuyến binh, cần đối mặt bắc cảnh trưởng cung thủ cùng đế quốc nọ thủ mưa tên, còn muốn ngăn cản đế quốc bộ binh lửa kỵ binh chính diện công kích. Ivan thứ hai súng kích đoàn thì là cơ động bộ binh, toàn viên trang bị ngồi cưỡi ngựa, không còn trang bị thiết giáp, nhưng trừ súng kiếp súng trường cùng đoàn kiếm, còn trang bị một thanh súng kiếp súng ngắn. Những này cơ động bộ binh không cần trên ngựa tác chiến, chỉ cần tại quân lệnh hạ đạt thời điểm, cấp tốc chi viện hoặc chiếm trước địa điểm chỉ định. Mạ Vin đệ nhất hỏa pháo đoàn thì đưa vào biên chế nhiều loại kiểu dáng kiểu mới súng không nòng xoắn hỏa pháo. Đến nỗi đặc chủng tác chiến đoàn, lần này Leo chỉ mang theo phi mã kỵ sĩ đoàn, dã dân ngắm bắn đoàn, cùng không thể thiếu cầu đầu nhân trinh sát đoàn. Còn lại bộ đội đều dùng để thủ nhà. Bản thổ phòng ngự tác chiến không giống sân khách tác chiến, khúc sông dị tộc bộ đội cùng phòng giữ bộ đội, đồng dạng có thể cung cấp không thấp hơn bá tước quân đoàn sức chiến đấu. Lần này viện trinh quân đoàn nhân số chỉ có 5000 người, nhưng là so với lần trước còn muốn tinh nhuệ, mà lại thu được bệ phụ gia tộc chiến thuyền về sau, Leo chọn vẹn cải tiến 10 chiếc hỏa pháo chiến thuyền, đầy đủ tại ẻn dị nổ hà trên mặt nước cam đoan an toàn. Hỏa pháo chiến thuyền cùng trước đó vũ trang thương thuyền hoàn toàn không phải một vật, thương thuyền dù sao cũng là dùng để mậu dịch, thân tàu kết cấu cùng dùng tài liệu đều không có như vậy giảng cứu. Trước đó vũ trang thương thuyền cải tiến hơi nước động lực về sau, rõ ràng mỗi bên cạnh còn có dài hơn 10 thước bên cạnh mạn thuyền đủ súng, lại chỉ dám phân biệt trang bị thêm 3 môn thiên phụ trưởng. Không phải khúc sông hỏa pháo không nhiều, mà là vượt qua 3 môn, một vòng bắn một lượng, thương thuyền liền có tan ra thành từng mảnh cùng lật nghiêng nguy cơ. Đến nỗi bạn phu trưởng 30 giờ đại pháo, chỉ có thể cất đặt tại kiên cố nhất đầu thuyền, căn bản không dám cất đặt ở bên mạn thuyền. Nhưng chiến thuyền lại không giống, bọn chúng vốn chính là vì chiến tranh mà sinh. Thêm chút cải tiến về sau, hai bên cạnh mạn thuyền riêng phần mình trang bị thêm 6 môn thiên phu trưởng pháo, thuyền thủ cùng thuyền vị phân biệt trang bị thêm bạn phu trưởng pháo, nã pháo thời điểm ý nguyên so trước đó vũ trang thương thuyền ổn định. Giải tỏa hỏa pháo rèn đúc kỹ thuật về sau, hạn chế khúc sông hỏa pháo phát triển chỉ còn lại hợp cách pháo binh tốc độ huấn luyện. Tại xe bờ bến tàu, Olivia mang đám người cho Leo tiến đưa. Leo nên bàn giao đã giao phó xong, duy chỉ có đối với sở trầm không yên lòng, nếu lấy bỏ của hắn xử nói, ta, ngươi một câu cũng đừng bên, mà lại không có nghĩa khác, không cần ngươi đi đổi góc độ giải độc, thật tốt giữ vững chúng ta khúc sông, chờ ta trở lại, nghe rõ không? Sở trầm cúi đầu không lưng, rõ ràng, đại đại rõ ràng. Thấy Leo không nói lời nào, sở trầm lớn tiếng nói, không đổi nhà, không thay máu, không chủ động tiến công. Sở Trần mang binh đánh giặc, mang nghiêm trọng dị tộc phong cách, chỉ cần có thể thắng, phía bên mình chết bao nhiêu không quan trọng. Lần trước cùng cự ma quân đoàn đổi nhà chiến thuật, Leo là biết Toái Thạch bảo thủ được mới làm như vậy, mà đưa ra cái mạch suy nghĩ này Sở Trần cũng mặc kệ những thứ này. Hắn thấy, Toái Thạch bảo chỉ là khúc sông vài tòa một trong những cứ điểm, lấy nó đổi đi cự ma quân đoàn hạ ổ, vậy nhưng quá kiếm được. Tập kích bụt pháo đài cũng giống như vậy, cầu đầu nhân đại bộ lạc cùng nhau tiến lên, chỉ cần cầm xuống bụt pháo đài, chết bao nhiêu người với hắn mà nói không quan trọng. Chỉ có thể nói hắn là cái tốt tướng quân, nhưng tuyệt không phải tốt quốc vương. Dựa theo hắn dạng này đấu pháp, chủ tướng tuyệt đối chiến công hiển hách, khúc sông lại muốn tổn thất nặng nề. Leo lại nắm chặt cầu đầu nhân đại tướng quân, xích, không có Olivia đồng ý, không muốn đi theo sở trần làm loạn, thực tế không được cũng muốn hỏi trước một chút rồi mọn. Nghĩ nghĩ, Leo lại bổ sung, còn có phỉ xạ lời cũng không thể nghe. Xích ngoắc ngoắc cái đuôi, đứng nghiêm, vâng. Đại đại, không có phỉ xạ sai sự, xích thống lĩnh, sở trần còn chỉ huy bất động cầu đầu nhân hỏa pháo đoàn bên ngoài bộ đội. Một bên Olivia, một mực trầm mặc không nói, thẳng đến cùng Leo hôn tạm biệt, mới thấp giọng nói, ngươi phải cẩn thận, đi sớm về sớm. Tốt, ta đi, trận này chiến sự không có áp lực gì, ta rất nhanh liền có thể trở về. Đợi đến hạm đội đi xa, Olivia đột nhiên cảm thấy một trận phiền ức, nhịn không được nôn khan một tiếng. Vụ xuân kết thúc về sau, thời tiết rất nhanh trở nên ấm áp, ản sờ ở ổ đạ rổ phủ bá tước, đã không còn cung cấp ấm. Bắc cảnh đại công tước Mịt Trèo ngồi tại trong thư phòng của mình, xử lý phức tạp chính vụ. Nhìn xem thứ tử gờ dạng phong thư, Mịt Trèo đại công tước nhịn không được nhíu mày. Đánh hạ cỡ lẹ mịt sở vẹn vẹn đi qua thời gian nửa năm, gờ dạng liền đã hướng hắn đòi hỏi ba nhóm viện trợ vật tư, mà lại một nhóm so một nhóm nhiều. Làm đại công tước nhà nhi tử, vợ rằng hiển nhiên đối với tiền tài vật tư không có khái niệm gì, cảm thấy 1-2 vạn kim tệ chi viện đối với toàn bộ ổ đạ rộ gia tộc không tính là gì. Nhưng bây giờ Bắc cảnh đại công tước tài chính cũng rất khẩn trương, chưa từng xuất hiện tài chính thiếu hụt đã coi như hắn kinh doanh có đạo, thực tế không có quá nhiều tiền nhàn rỗi đi chi viện nhi tử mới bá tước lĩnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Bắc cảnh đại công tước lại nghĩ tới tiện nghi của mình nghĩa tử, lập tức cảm thấy còn là Leo mận đồ đáng tin cậy. Tùy tiện khen thưởng cái 800 kim, 1000 kim, Leo liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt, lớn tiếng gọi cha, trong đêm dùng không thế nào thành thục hành văn, viết 1000000 chữ nhỏ viết văn tới bày tỏ trung tâm. Mà chính mình thân nhi tử, mấy bạn kim đi qua không có nước trôi, chờ đến lại là tiếp theo phần xin giúp đỡ tin. Hiện tại Leo đã chim ưng con cất cánh, không còn cần hắn cái này nghĩa phụ chiếu cố, lần này đi ra, còn mang cho hắn một thuyền khúc sông đặc sản. Muốn nâng đỡ một cái bá tức thế lực không dễ dàng như vậy, tình huống bình thường đều phải tiến hành 1-2 đời người đầu tư, nho nhỏ mầm non mới sẽ không chết yếu. Nhưng Leo cho hắn kinh hỉ thực tế quá nhiều, lúc đầu hắn chỉ là nhìn chúng đối phương tinh linh bán thần bối cảnh mới thu làm nghĩa tử, trong tiềm thức cũng cảm thấy đối phương cờ vương chi tư, ngày sau có thể trở thành bạ lộ kỵ sĩ phụ thuộc cường giả. Hiện tại có khúc sông bá tước lĩnh làm tự trung, Bắc cảnh đại công tước có thể thao tác không gian, liền so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Chỉ cần hắn thống trị trong lúc đó không ra vấn đề, đợi đến gờ rằng cũng trưởng thành, hai đại thân phụ bá tước sung làm phụ tá đắc lực, che chở hậu phương, đợi tiếp theo Bắc cảnh đại công tước, liền so hắn nhẹ nhõm nhiều. Nhìn xem gờ rằng thỉnh cầu vật tư danh sách, Bắc cảnh đại công tước có chút tâm phiền, cơ hồ có chút hối hận thứ tử ra ngoài độc lập môn hộ. Nhưng gờ rằng bá tước lĩnh bách phế đại hưng, hắn cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, thế là cầm lấy bút tại gờ rằng trên danh sách, vạch đi mấy hạng chẳng phải cần thiết vật tư, liền giao cho bên người quản gia. Liên chiếu cái này danh sách, thu thập vật tư, đưa đi cờ lẹm điệu sở. Hôm nay đơn cảng, nghỉ ngơi một chút. Chương 653, gờ rằng bá tước chương 653, gờ rằng bá tước tại gờ rằng bá tước lĩnh mặt phía bắc, khúc sông quân đoàn chính dọc theo đại đạo bắc thượng, đi hướng bẻ ủn bá tước lĩnh Asgard thành. Từng đội tay súng kíp, chỉnh tề tiến lên, trên người của bọn hắn chỉ mặc chế thức vũ trang áo, thiết giáp cùng tấm thuẫn đều tập trung thả tại đồ quân nhu xe ngựa phía trên. Mặc dù vẫn như cũ khiêng nặng nghề súng tiếp súng trường, con đơn binh bọc hành lý, nhưng mấy chục cân phụ trọng, đối với cường tráng bắc cảnh chính quy binh đến nói, cơ hồ tương đương không có. Bên cạnh của bọn hắn là từng chiếc đồ quân nhu xe ngựa, chậm rãi vượt qua đội bộ binh ngũ, đi hướng phía trước chỉ định nơi đóng quân chờ. Nơi này đại đạo là bệ phủ gia tộc kinh doanh trăm năm hạt cảnh đại lộ, mặc dù không có cứng lại, nhưng cũng đầy đủ rộng rãi, đầy đủ ba chiếc xe ngựa song song đi. Bởi vì mùa xuân nhiều mưa, trên đường lầy lội không chịu nổi khúc sông cơ động súng tiếp đoàn, trở thành mở đường tiền phong, ven đường đại lượng trải đá vụn, tà bạch gỗ, đem nhất vũng bùn cùng cái hố đoạn đường lấp đầy. Nếu như không tiến hành con đường sửa chữa, đằng sau đệ nhất hỏa pháo đoàn liền không có cách nào đem các loại hỏa pháo đưa đạt chiến trường. Lúc này, khúc sông bộ binh công binh huấn luyện phát huy ra hiệu quả, khủng bố kiến thiết lực lượng, để tùy hành gờ giảng âm thầm tắt lưới. Tháng trước Leo gửi thư nói muốn mượn nói bắt thượng, gờ giảng không cần suy nghĩ liền đồng ý, mặc dù hắn lãnh địa bách phế đại hưng, khắp nơi thiếu người, y nguyên điều động 3,000 dân phu, trước thời hạn cho đầu này bắt thượng đại lộ tiến hành chữa trị. Đợi đến Leo quân đoàn đến, 3,000 dân phu con đường chữa trị tiến độ cũng vẫn chưa tới 1/3. Nhưng là khúc sông 1,500 tên tay súng kiếp, cưỡi khoái mã, mang theo sẻn công binh, dùng 3,000 dân phu một nửa thời gian, liền đem đầu này đường đất rực rỡ hẳn lên. Hiện tại chủ lực bắc thượng, tải trọng cực lớn 6 chiếc xe ngựa cùng 2-3 ngàn giờ nặng song luân mã lạ hỏa pháo, không có một ố bởi vì đường xá bị hao tổn. Vợ rằng cùng Leo tại sườn núi nhỏ bên trên song song mà đứng, nhìn xem từng đội bộ binh hành quân, nhịn không được lai nói, các ngươi khúc sông tay súng kiếp, thật sự là thiên hạ ít có tinh binh. Leo mỉm cười, những này cái gọi là tinh binh, dựa theo bắc cảnh truyền thống bộ binh để tính, kỳ thật hơn phân nửa đều là 3 năm tuổi tân binh. Nhưng bởi vì khúc sông bức bỏ truyền thống lãnh chúa chiêu mộ chế độ, đổi thành quân thường trực chế độ mộ lính độ, những tân binh này trong 3 năm huấn luyện thời lượng, so cái khác ba tước lính chiêu mộ binh 10 năm còn nhiều. Mà lại Leo dựa theo chính là cận đại bộ binh tiêu chuẩn tiến hành huấn luyện, mỗi một cái quân dự bị tân binh đều muốn thông qua xạ kích, công trình cùng ám sát 3 loại kiểm tra mới có thể đi vào thứ nhất, thứ hai chủ lực bộ binh đoàn, nếu không cũng chỉ có thể tại thứ ba, bước thứ tư binh đoàn đảm nhiệm lãnh địa phòng thủ, công việc tuần tra, không có ngoại cảnh tác chiến cơ hội. Một cái hợp cách khúc sông tinh nhuệ tay súng kiếp, xa có thể phối hợp đồng đội tạo thành tuyến liệt thương trận, tiến hành súng kiếp vòng bắn cung cấp hỏa lực, gần có thể tạo thành lưỡi lê thương trận, chống cự kỵ binh cùng cận chiến chém giết. Hành quân cùng đóng quân trong lúc đó, cũng có thể hóa thân công binh, nhanh chóng chữa trị con đường cùng khai thác chiến hào, xây dựng quân doanh. Bởi vì không phải trưng binh chế độ mà là chế độ mộ lính độ, mỗi một cái ra chiến trường binh sĩ đều là vì phát tài, kiến công lập nghiệp mà tự nguyện ra trận, sĩ khí cũng so với bị bách chiêu mộ đánh trận chiêu mộ binh cao hơn rất nhiều. Leo tại khúc sông đại bộ phận tinh lực đều thả tại quân đội kiến thiết bên trên, nếu như trong tay đội ngũ đến bây giờ còn không thể sinh ra trên lệnh thế hệ, hắn cũng sẽ không tấp nập lôi ra đến tác chiến. Vợ rằng nhìn một hồi, lại phát hiện một cái dễ dàng sơ sót hiện tượng, các ngươi khúc sông xe ngựa, sao có thể đi nhanh như vậy? Đầu này đại đạo mặc dù trải qua thô sơ giản lược sửa chữa, không đến mức để xe ngựa lật nghiêng, nhưng là đại lượng đá vụn cũng làm cho mặt đất gập ghềnh. Dưới tình huống bình thường, chứa đầy trạng thái xe ngựa bốn bánh tại loại này trên đường chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi, tốc độ so đi bộ tiến lên các bộ binh nhanh không có bao nhiêu. Nhưng là khúc sông xe ngựa, tốc độ so bộ binh phải nhanh mấy lần, bánh xe chuyển nhanh chóng, đảo mắt liền đem các bộ binh không hề để tâm. Bắc cảnh xe ngựa ổ trục đều là mộng gỗ ổ trục, cũng liền một cây cây gỗ cắm vào bánh xe trung tâm vòng sắt, hơi gánh nặng hoặc là khuyết thiếu chân bóng, liền sẽ kẹt kẹt rung động. Tại loại lắc lư này mặt đường, còn chứa đầy hàng hóa, nếu như xe ngựa chạy quá nhanh, không cẩn thận liền sẽ ổ trục đứt gãy, đều gỗ xe ngựa như vậy tê liệt. Cho nên đế quốc bán dạo, đội xe hỏa kế đều kiêm chức thợ mộc, liền vì có thể tùy thời tùy chỗ chữa trị xe ngựa. Leo thấy vợ rằng chú ý tới, cũng không che giấu, giải thích nói, là làm bằng sắt trục xe cùng bi thép ổ trục. Làm bằng sắt trục xe cùng bi thép ổ trục. Vợ rằng cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng lại yên lặng ghi lại, chuẩn bị trở về đầu để trong tay luyện kim sư tranh thủ thời gian nghiên cứu. Khúc sông xe ngựa làm bằng sắt trục xe bi thép ổ trục, đều là quay lại tinh luyện lô thành lập về sau tân sinh sản phẩm. Tại xe động cơ hơi nước đưa vào sử dụng trước đó, như thế nào gia tăng xe ngựa vận chuyển lực, một mực là khúc sông khai thác mỏ cùng vận chuyển nghiệp cấp thiết nhất cần. Truyền thống xe ngựa ổ trục lực ma sát phi thường lớn, dù cho có bằng gỗ quỹ đạo phụ tá, xe ngựa chuyên chở lượng cũng khó có thể tăng lên bao nhiêu. Trừ gia tăng kéo ngựa số lượng, cũng chỉ có theo xe ngựa trên kết cấu mặt tiến hành ưu hóa. Nhưng không có chất lượng tốt sắt thép, ổ trục bi đua cùng làm bằng sắt trục xe phí tổn có thể so với bản giáp, căn bản không có khả năng sản xuất hàng loạt. Ổ trục bi đua là đế quốc mấy chục năm trước liền có ý nghĩ, Leo cũng sớm đem hắn liệt vào công quan đối tượng. Nho nhỏ ổ trục, cơ hồ là tất cả công nghiệp máy móc trong thiết bị đều cần thiết linh kiện, cái gì máy phát điện, điện cơ, dầu cơ, đều cuốn không ra vật này. Khúc sông khai thác mỏ một tên công tượng, tại trước kia kết cấu trên cơ sở tiến hành cải tiến, sau đó phối hợp khúc sông tiên tiến luyện kim kỹ thuật, chế tạo ra đệ nhất khoản có thể sản xuất hàng loạt ổ trục bi đua. Những này ổ trục bi đua mặc dù phí tổn không ít, sản lượng không cao, tạm thời không cách nào khuyết tán đến dân gian, nhưng cũng đầy đủ khúc sông khai thác mỏ cùng quân đội sử dụng. Vì cổ vũ phát minh sáng tạo, Leo cố ý để người trợ giúp tên này khu mỏ quảng công tượng, thỉnh cầu ổ trục bi đua trung đỉnh độc quyền. Trừ phủ lãnh chúa phát ra 20 kim tệ độc quyền ban thưởng, về sau khúc sông bất luận cái gì công xưởng, mỗi sản xuất một cái ổ trục bi đua, đều muốn cho hắn một viên tiền đồng. Đến nỗi gờ rằng muốn mô phỏng, Leo không có chút nào để ý. Tại công nghiệp lạc hậu bắc cảnh, trừ siêu phàm luyện kim sư có thể ở trong phòng thí nghiệm chế tạo ra mượn mà bi thép, phổ thông tiệm thợ rèn chế tạo bất quy tắc gang hạt châu, còn không đạt được ổ trục bi đua yêu cầu thấp nhất. cho nên Leo nhìn thấy hắn không nói, nói thẳng, nhị ca, không cần nóng đội, chờ sang năm chúng ta khúc sông ổ trục công xưởng xây dựng thêm, ta ngay lập tức bán ra một nhóm cho ngươi. Gờ rằng lóe lên từ ánh mắt một tia bất đắc dĩ, có thể không đội sao? Phía tây khúc sông bá tước lĩnh một ngày phát minh một cái mới tạo vật, phía đông cụ rỗ lộ bá tước lĩnh một ngày bắt trước một cái phát minh mới, hắn nho nhỏ gờ rằng bá tước lĩnh kẹp ở giữa, có thể không đội sao? Nhưng hắn cũng không có những lời khác nói, chỉ có thể gật đầu nói tạ. Leo nhìn xem khúc sông xe quân nhu đội đi xa, cũng có chút hơi tiếc nuối. Hiện tại xe ngựa mặc dù có làm bằng sắt trục xe cùng ổ trục bi đũa, nhưng bánh xe còn là bọc sắt bánh xe gỗ, cơ hồ không có bất luận cái gì giảm sóc, y nguyên thuộc về cổ đại xe ngựa cấp độ. Chỉ là phì xạ cao su nghiên cứu tiến độ chậm chạp, vẫn chưa hoàn thành cao su lưu hóa công nghiệp chế lấy. Đợi đến ngày nào thành phẩm cao su xuất hiện, khúc sông xe ngựa bánh xe lại trùm lên một vòng cao su lưu hóa ra, tốc độ cùng bền bỉ đều muốn tăng gấp đôi nữa. Chương 654, ạt gạ thành chương 654, ạt gạ thành khúc sông kỹ thuật mới, cũng không chỉ cái này một hai dạng, nhưng gỡ dạng nhìn ra, Leo liền ứng phó một chút, không nhìn ra, cũng lười nhiều lời. Đợi đến quân đội phần đuôi cũng đi ngang qua Leo vị trí sườn núi nhỏ xuống, Leo mới cùng gỡ dạng cáo biệt. Gỡ dạng đem hắn tiễn xuống núi, lại đại khí nói, hậu cần phương diện ngươi cứ việc yên tâm, cỡ lệ như sở cùng ăn sở ở kho lúa đều vì ngươi rộng mở, ven đường an toàn bảo hộ cũng từ ta phụ trách, hạ đỡ bá tước bên kia, còn xin ngươi giúp ta thật tốt giải thích. Leo thi lễ một cái, cảm ơn nhị ca, hạ đỡ bá tước sẽ không ngại. Lần này hoàn tỷ bá tước xâm lấn hạ đỡ bẻ ủn bá tước lĩnh, dẫn tới quần tình xúc động phẫn nộ, lúc này hạ đỡ giảng nghĩa khí chỗ tốt liền thể hiện đi ra. Toàn bộ bắc cảnh không chỉ phở ý lộ hờ màn xuất quân chi viện, khúc sông Leo cũng ngàn dặm xa xôi tiền đến, mặt phía nam gỡ rằng, ô đà rồ, toàn bộ điều động quân đội, hỗ trợ tạo áp lực. Lúc đầu gờ rằng cầm xuống cờ lệ mị sở bá tước chủ thành, tấn thăng bắc cảnh bá tước, thiếu hạ đờ một cái đại nhân tình, cũng nên lập tức xuất quân chi viện. Nhưng lãnh địa của hắn vẫn ở tại nửa trạng thái tê liệt, không có cách nào tiếp tục đối ngoại tác chiến, chỉ có thể rút đi một bộ phận quân đội tiến về đông bộ biên cảnh tòa chấn, lên tiếng ủng hộ bè ùn gia tộc, dùng thế lực bắt ép củ rổ lộ quân đoàn hoạt động. Năm ngoái còn là ngũ bá liên thủ chia cắt bệ bù bá tước lĩnh, năm nay liền thành tứ bá liên thủ chống lại củ rổ lộ bá tước mở rộng. Trước khi đi, Leo liếc mắt nhìn hạ lòng hạ dạng, hăng hái gọi rằng, nhịn không được quên một câu, nhị ca, ngươi có bắc cảnh đại công tước che chở, thời gian ngắn không ai dám chọc tới ngươi, quân đội cùng thành phòng kiến thiết có thể hơi chậm rãi, trước tiên đem dân sinh thu xếp tốt lại nói. Lần này mang binh đi ngang qua gỡ rằng bá tước lĩnh, Leo phát hiện toàn bộ lãnh địa đồng ruộng cỏ hoang bộc phát, nguyên bản thuộc về ẻn dị nổ hà bờ bắc làm nông phát đạt nhất địa khu, hiện tại trăm dặm không có người ở cái này, cố nhiên là năm ngoái binh thai bố trí, nhưng đến năm nay gỡ rằng còn không nóng nảy an bài lĩnh dân khai thần vụ xuân, mà là đại lực điều động dân phu chữa trị thành phòng, xây dựng quân đoàn, liền có chút quá phận. Làm ruộng loại nhiều, Leo nhìn thấy nhiều như vậy phì nhiêu thổ địa đều hoang, trong lòng luôn luôn không dễ chịu. Gỡ rằng lại xem thường, nghĩa đệ không cần phải lo lắng, ản sơ ợt chứa được lương thực, đầy đủ cỡ lẹ mì sờ ăn được 10 năm, chờ ta đem tường thành chữa trị, liền đến khôi phục dân sinh. Leo im lặng, chỉ có thể gật đầu mà đi. Chính mình cái này tiện nghi nhị ca, có đỉnh tiêm quý tộc giáo dục cao đẳng, đi theo đại công tước bên người thời điểm, nơi nào đều tìm không ra ma bệnh. Nhưng đợi đến chính mình một mình đảm đương một phía, rơi xuống thực tiễn bên trên, vẫn còn có chút lô mãng cùng qua loa. Ngươi hiện tại đều đã độc lập môn hộ, thành bắc cảnh bá tước, còn đem mình làm ổ đạ rộ gia tộc thứ từ đâu? Ổ đạ rộ bá tước lính kho lúa cùng ngươi gỡ rằng bá tước chiếm hữu quan hệ thế nào? Không nghĩ tranh thủ thời gian khôi phục sản xuất, tự cấp tự túc, phải đợi đến đại công tước sinh khí, đoạn mất ngươi lương thảo mới vui vẻ, mà lại đã thành bá tước, cũng không chỉ là cỡ lệ sở dân thành phố cần cân nhắc, ngoài thành mấy vạn cây số vương nông dân cũng cần quản lý. Hòa bình niên đại chỉ cần giảm miễn thuế má, vô vi mà trị, nông dân liền có thể nuôi sống chính mình. Nhưng binh thai vừa qua, giặc cướp bùng phát, không có lãnh chúa cường quyền can thiệp, toàn bộ bá tước lính sẽ chỉ càng ngày càng có loạn. Bất quá ngẫm lại hắn bảo muội rỗ lở hoàng hậu, hai minh muội giống như đều không khác mấy, chỉ có thể nói quá lý tưởng. Vượt qua gờ rằng bá tước lính, tiến vào bệ ủn bá tước lính, bên này bắt đầu xuất hiện liên miên sơn mạch, con đường cũng càng thêm gập ghềnh. Leo không thể không thả ra phi mã, khắp nơi trinh sát, miễn cho nhận phục kích. Đợi đến Asgard thành, khoảng cách theo khúc sông lên đường đã qua hơn một tháng. Bên này thế núi càng thêm hiểm trở, cho dù đầu xuân mấy tháng, đỉnh núi tuyết động cũng không có hòa tan. Bên này mặc kệ là địa hình còn là khí hậu, cũng sẽ không tiếp tục thích hợp làm nông, dưới núi bình nguyên lĩnh dân lấy chăn thả làm chủ, trên núi lĩnh dân thì dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống. Không trung trinh sát phi mã kỵ sĩ, bắt đầu liên tiếp phát hiện dã dân săn bắn đội dấu vết. Những này dã dân săn bắn đội đã là bè ủn bá tước lĩnh lĩnh dân, đồng thời cũng là bè ủn quân đoàn trinh sát. Thế là Leo để dồn ra mặt câu thông, để bọn hắn đi thông báo Asgard thành hạ đờ bá tước. Dồn mang mấy cái khu lang nguyên dã dân đại thợ săn, một đường trao đổi qua đi, trở về nói cho Leo, bên này dã dân còn không phải bè ủn bá tước lĩnh dã dân, mà là bệ phủ bá tước lĩnh nguyên trụ dã dân, không quá sớm mấy chục năm liền đã âm thầm quy thuận dã dân chi vương. Bọn hắn có một bộ phận người bà sắc, một bộ phận người giá bạ, một bộ phận người bị bổ, còn có thật nhiều cái khác thị tộc. Tại họ dạng thì đế quốc, chỉ cần là trong lãnh địa không nộp thuế nhân khẩu, là thuộc về dã dân. Bắc cảnh trí cao vương gia nhập đế quốc về sau, những cái kia không nguyện ý gia nhập đế quốc bộ lạc, đồng dạng bị thuộc về vì dã dân. Asgard thành lúc đầu thuộc về bệ phủ gia tộc, xung quanh dã dân bộ lạc không nguyện ý hướng thống trị bình nguyên bệ phủ gia tộc túi đầu xương thần, ngược lại nguyện ý hiệu trung mặt phía bắc vùng núi bệ ủn gia tộc. Hạ đờ bệ ủn đêm tuyết tập kích bất ngờ Asgard thành, xung quanh dã dân bộ lạc cũng không ít xuất lực. Nhìn thấy Leo quân đoàn đến, Hạ đờ tự mình ra liên tiếp, biểu hiện được cao hứng phi thường. Leo tiểu tử, không hổ là đại công tước nhìn chúng hậu sinh, quả nhiên giảng nghĩa khí. Leo nhìn thấy Hạ đờ, cũng rất vui vẻ, ha ha nói, cái kia cũng muốn nhìn là ai bãi, Hạ Đờ Lao Ca gửi thư, ta sao dám không đến hỗ trợ. Hermann Bá Tước cũng cùng đi qua, nghe vậy lập tức cười một tiếng, hắn là Hạ Đờ đã chết minh đệ con rể, cho tới bây giờ đều cùng cung kính kính hô Hạ Đờ một tiếng bá phụ. Leo đi lên liền hô Lao Ca, hắn kẹp ở giữa, chống rông liền thấp một đời. Thế là chờ Leo cùng Hạ Đờ trò chuyện vài câu, Hermann liền xen vào chào hỏi, nguyên lai là mẫn độ thúc thúc, kính đã lâu kính đã lâu. Leo tranh thủ thời gian chắc tay, không dám nhận không dám nhận, hiển chất hữu lễ. Ba cái ba tước, hai cái không đứng đắn, một cái ra vẻ không đứng đắn, cũng là trò chuyện vui vẻ. Đợi đến xây dựng cơ sở tạm thời hoàn tất, Leo mang đoàn thị tiến vào Asgard thành lãnh chúa tòa thành, lần nữa cùng mấy cái quân đoàn tướng lĩnh gặp mặt. Hạ Đờ bên này ngoại trừ chính hắn, còn có một cái cao giai kỵ sĩ, là hắn ba tước quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Leo năm ngoái gặp qua người này, tên là Gùn Thở Gờ Dị Gọ Dị, là Hạ Đờ mạo hiểm kiếp sống bên trong mạo hiểm đoàn trưởng. Mặc dù cá thể thực lực không bằng Hạ Đờ bẻ học ủn, nhưng năng lực chỉ huy cường đại, cũng rất có nhân cách bị lực, bởi vậy có thể thay thế Hạ Đờ chỉ huy giả tính 10 phần giả dân quân đoàn. Trừ Gùn Thở, Hạ Đờ trưởng nữ Tạ Dạn cùng nhi tử Phi Ân cũng ở tại chỗ. Cái trước kế thừa Hạ Đờ thô kệch phong cách, nhìn thấy Leo, nhếch miệng cười một tiếng, rất là quen thuộc. Cái sau thì là 15-16 tuổi thiếu niên tóc vàng, đang nuốt ở tỷ tỷ đằng sau, hiếu kỳ đánh giá cái này dương danh thiên hạ kẻ dễ rộng. Bẻ ủn gia tộc dòng dõi, thân thể chạy xuôi dã dân cùng mạo hiểm giả huyết dịch, lịch đại gia chủ đều là dã dân chi vương, còn lại thành viên bên trong cũng sinh ra rất nhiều chuyển kỳ mạo hiểm giả dương danh đế quốc. Nhưng kẻ giết rồng danh hiệu, toàn bộ bè ủn gia tộc cũng chỉ có đệ nhất tiên tổ bè ủn mới có được. Đến nỗi hờ mằn bà tước, đi theo phía sau thú nhân chiến tướng tạ nộ cùng cự ma chiến tướng tạ dùn. Hiện tại phở ý lộ quân đoàn, toàn bộ từ dị tộc chiến sĩ tạo thành, phân biệt có 4,000 thú nhân chiến sĩ cùng 2,000 cự ma cung thủ, bởi vì trang bị thiết giáp, sức chiến đấu một điểm không thể so bắc cảnh nhân tộc bá tước quân đoàn kém. Về phần hắn nhân tộc quân đội, bởi vì cùng dị tộc từ đầu đến cuối khó mà hòa hợp, mấy tên cờ vương cùng hờ mằn bá tước sinh ra ngăn cách, hiện tại đều biến thành phụ binh quân đoàn, ở hậu phương thủ nhà cùng giữ gìn hậu cần. Chương 655, chiến tranh bối cảnh chương 655, chiến tranh bối cảnh bởi vì bè ủn lĩnh duy trì bắc cảnh nguyên sinh thái vẫn như cũ ở vào bắc cảnh chư vương thời kỳ bộ tộc chế độ, cho nên mỗi lần ngoại cảnh tác chiến, Hạ Đờ bởi vì ước chừng tương đương không hậu cần bảo hộ, luôn luôn mang không có bao nhiêu binh. Hạ Đờ dã dân quân đoàn, ngoại cảnh tác chiến lương thảo luôn luôn một nửa dựa vào binh sĩ tự mang lương khô, một nửa dựa vào đoạn. Nhưng là muốn thủ hộ chính mình thành trì, vậy coi như đơn giản nhiều. Bè ủn ba tức lĩnh núi non trùng điệp, mặc dù nuôi không sống bao nhiêu nhân khẩu, một mực là toàn bộ bắc cảnh nhân khẩu ít nhất địa khu, nhưng toàn dân giai binh. Dã dân chi vương một tiếng hiệu triệu, đầy khắp núi đổi dã dân thợ săn, theo từng cái trong hốc núi đi tới, tự chuẩn bị lương khô đến đây thủ thành. Bọn hắn cũng không phải là tuân thủ đế quốc chiêu mộ pháp, mà là tuân thủ dã dân bộ lạc cùng nhau trồng coi truyền thống, một khi xuất đội chạy đến, ít nhất sẽ đóng quân 3 tháng thời gian, thẳng đến đem lương khô của mình ăn xong mới có thể trở về. Bây giờ lần lượt đổi tới Asgard thành dã dân chiến sĩ, đã đem gần 10,000, tất cả đều là cá thể cường hãn dã dân thợ săn. Nguyên bản rộng rãi pháo đài, đều có chút chứa không nổi, hờ màn dị tộc quân đoàn, leo súng đạn quân đoàn, đều chỉ có thể đóng quân ngoài thành. Nhưng đối diện cụ rỗ lỗ quân đoàn nhân số cũng không ít, hẳn tỷ bá tước đồng dạng mang đến một chi đầy biên dị tộc quân đoàn, một chi đầy biên nhân tộc quân đoàn, một chi thủy quân hạm đội, còn có phi long kỵ sĩ đoàn chi này siêu phẩm kỵ sĩ đoàn. Đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ, nhìn xem trên bàn bản đồ quân sự, bắt đầu tiến hành quyết sách. Hạ Đờ trước cho vừa tới leo giới thiệu tình hình chiến đấu, ta bên này vừa ăn một trận đánh bại, chết hơn 2000 người, nhưng hẳn tỷ bên kia cũng không dễ chịu, được đến ngươi tiếp viện tin tức về sau, rút khỏi 50 dặm, tại phía đông một tòa thành nhỏ đóng quân. Trong khoảng thời gian này, ta lại kéo tới không ít chiến sĩ, lại thêm các ngươi nhân số đã vượt qua Asgard, vừa bận một hơi diệt hắn. Vũ Bá chia cắt bệ phủ bá tước lĩnh về sau, bệ ủn gia tộc chiếm cứ Asgard thành địa khu, mà cụ rỗ lộ gia tộc chiếm cứ tỷ ạ mộ sở địa khu. Nhưng là hai cái bá tước địa bàn giáp giới về sau, một mực không có xử lý tốt biên cảnh vấn đề, hoặc là nói là Asgard bá tước cố ý không xử lý, đến mức cuối cùng sử dụng bạo lực. Từ khi đầu xuân Hạ Đờ cùng Asgard đánh một trận xong, bệ ủn gia tộc dã dân quân đoàn chiến bại chiếm đóng Asgard thành, mà Asgard mang cụ rỗ lộ quân đoàn thừa cơ thẳng tiến, xâm chiếm Asgard thành lấy đông đại bộ phận địa khu. Cù Dỗ Lỗ quân đoàn một trận đem dã dân quân đoàn ngăn ở Asgard thành, thẳng đến leo súng đạn quân đoàn tới gần, mới bị ép rút lui. Cho nên leo đến, để trong thành tất cả mọi người thật cao hứng, đồng thời cũng làm cho Hạ Đờ sinh ra phản kích ý nghĩ. Nhưng hắn lời này nói ra, liền bên cạnh Gùn Thở đều nghe không vô. Hạ Đờ mặc dù không tính quân ngủ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hợp cách thống soái, cũng chưa nói tới hợp cách chính khách. Hai chi tiếp viện bộ đội đều không phải dòng chính thuộc hạ, mà là minh quân. Từ xưa đến nay, có cái nào minh quân chịu vì đồng đội liều mạng? Tình huống bình thường, bản thổ phòng ngự tác chiến, tùy tiện chết bao nhiêu người đều muốn chống đỡ, nhưng ngoại cảnh tác chiến, chết đến ba thành liền muốn cân nhắc rút lui. Gùn Thở dám cam đoan, hợp mắn cùng leo hai vị bá tước đối nhà mình chiến tổn tâm lý dự tính, tuyệt đối không cao hơn ba thành. 6000 người đầy biên quân đoàn, tử thương 1000 liền sẽ tiêu cực tác chiến, tử thương 2,000 bọn hắn liền dám trong đêm rút đi. Dù sao Minh Hữu không phải phong thần, hợp mắn cùng leo đều là đến còn ân tình, giảng nghĩa khí, không phải đến cho bè ủn gia tộc tập trung. Giảng nghĩa khí ngươi là Hạ Đờ bá phụ, hôn hôn Minh Hữu. Không coi nghĩa khí ra gì, ngươi còn là tranh bá thiên hạ đối thủ cạnh tranh đâu. Theo cả chàng chiến dịch nhìn lại, đương nhiên có thể nói 20,000 đối với 10,000, ưu thế tại ta. Nhưng là rơi xuống chi tiết, một trận chiến dịch cần thống xoáy nhọc lòng địa phương nhiều vô số kể, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, tuyệt đối không phải một câu chúng ta nhiều người liền có thể giải quyết. Cho nên Gùn Thở chỉ có thể đánh gậy chính nói đến cao hứng nhà mình lão bản, huyện chuyển nói, Mận Đồ Bá Tước ngàn dặm xa xôi chạy đến, cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày, phe địch vừa mới thắng một trận, sĩ khí chính vào đỉnh phong, làm sao đối phó, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Hạ Đở rất không cao hứng, nhưng là xem xét không khí, lập tức hiểu xỉu, khoát tay nói, ngươi là phó quân đoàn trưởng, ngươi xem đó mà làm. Phó quân đoàn trưởng Cở Vương kỵ sĩ Gùn Thở, mới là dã dân quân đoàn thực tế người chỉ huy, hắn khuyên lui Hạ Đở, liền tiếp tục nói, chúng ta bây giờ binh nhiều tướng mạnh, chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không thể khinh địch. Ta đề nghị tiếp tục tại Asgard thành ra cố thành phòng, chiếm cứ hiểm yếu, trước làm được không có sơ hở nào. Đến nơi lúc nào xuất kích, chờ mới nhất chính xác tình báo đưa tới lại nói. Hắn cái này quyết sách ổn không được, hợp mắn cùng Leo tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Leo không có ý định cùng quân tiên phong chính đựng cụ rỗ lộ quân đoàn liều mạng, tới đây chỉ là hỗ trợ thủ thành. Trước khi xuất chinh khúc sông hội nghị quân sự, Leo liền nói rõ trận chiến tranh này không có gì độ khó. Cụ rỗ lộ gia tộc thực lực quân sự có thể so với Bắc Cảnh đại công tước, có thể lấy sức một người, đối mặt Hạ Đở cái này Lạc Hậu Bá Tước cộng thêm hở mằn cái này nửa tàn bá tước, còn có thể vững vàng thượng phong. Nhưng bây giờ khúc sông quân đoàn cũng chạy đến, song phương không nói mạnh yếu đổi, giữa gốc cũng là thế lực ngang nhau. Loại tình huống này, cụ rỗ lộ quân đoàn không có khả năng đánh hạ hiểm yếu Asgard thành. Chỉ cần lâm vào giằng co, chống nổi cái này mùa hè, cụ rỗ lộ quân đoàn đều không cần đánh, cũng chỉ có thể xám xịt về nhà thu lúa mạch. Đây chính là phong kiến lãnh chúa chế độ thiếu hụt, mỗi một cái phong kiến lãnh chúa đều giống như tiểu quốc quả dân, căn bản cũng không có đại quy mô, thời gian dài, cự ly xa tác chiến thực lực. Cù Dỗ Lộ gia tộc chủ lực quân đoàn binh sĩ không cần trồng trọt, sau lưng phụ binh dù sao cũng phải trồng trọt. Trong nhà lúa mạch không ai thu, lãnh địa người liền muốn chịu đói, cho viễn chinh quân đoàn chuyển vận lương thảo tất nhiên thiếu thốn. Bọn hắn viễn chinh bẻ ùn bá tức lĩnh, vốn là đường xá xa xôi, một khi hậu cần tiếp tế theo không kịp, vạn người quân đoàn nói sập liền sập. Cường tráng đến đâu thú tộc chiến sĩ cùng nhân tộc trọng giáp, bỏ đói 3 ngày cũng sách không động binh khí. Cho nên Leo lần này viễn chinh cũng không có áp lực quá lớn, liền cùng một chỗ hao tổn chứ sao. Hán Cúc Sông quân đoàn mới 5.000 người, dùng tiền theo cỡ lẹ mì sợ hoặc cản sở ợt mua lương đều có thể trèo trống, căn bản không cần theo Cúc Sông bá tước lĩnh vận chuyển. Mà hờ măn dị tộc quân đoàn dễ nuôi, Hạ Đở dã dân quân đoàn bản thổ tác chiến, đồng dạng chiếm cứ ưu thế. Dị tộc cùng dã dân căn bản không trồng, cũng không có ngày mùa thu hoạch lo lắng. Gùn Thở hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, làm một cái vùng núi bá tước lĩnh, bẹ ủn bá tước lĩnh chiến lược thọc sâu cực lớn, coi như thủ không được Asgard thành, lui một bước còn có càng thêm hiểm trở chủ thành kỳ lần. Thực tế không được, còn có thể lui vào phương bắc dãy núi. Chỉ cần tùy tiện kéo cái 3-5 năm, bảo tồn sinh lực, để ý đồ sát nhập, thôn tính thế lực đối địch tốn công mà không có kết quả, bọn hắn liền sẽ đem ánh mắt rời đi, không tiếp tục nhìn chằm chằm bọn hắn khối này đơn gà. Bắc Cảnh bá tước lĩnh trong mấy trăm năm cũng không phải là một mực cố định không thay đổi, ẻn gì nổ hà hai bên bờ trên bình nguyên bá tước lĩnh không đến 100 năm liền đổi người, nhưng thờ ý lô, bè áo đùn, cú dỗ lô dạng này biên cương bá tước, địa bàn lúc lớn lúc nhỏ, lại luôn sừng sững không ngã. Tình huống như vậy, Leo có thể nghĩ đến, một đời kiêu hùng hoàn tỷ làm sao có thể nghĩ không ra. Cho nên Leo nhìn xem bản đồ, rất là hiếu kỳ, các ngươi nói, bạn tỷ không có việc gì treo chọc bè ủn gia tộc làm gì. Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Chương 656, Đại địa bạo hùng chương 656, Đại địa bạo hùng Gùn Thở không chỉ có là Hạ Đở quân sự tham mưu, đồng dạng cũng là Hạ Đở chính trị tham mưu, nghe tới Leo hỏi như vậy, chỉ một ngón tay Asgard thành đông nam bộ dải đất bình nguyên. Hắn cười nói, hàng trăm năm trước, Asgard thành chân núi phía đông bình nguyên cùng chân núi phía nam bình nguyên, là chúng ta bè ủn gia tộc địa bàn, cũng là duy nhất trăm ngựa, nhưng là về sau bị thời kỳ cường thịnh bè phụ gia tộc chiếm cứ. Bọn hắn đem Bắc Địa dã dân toàn bộ đuổi vào trong núi, đồng thời tại dãy núi lối đi ra, xây dựng một tòa cứ điểm loại lớn, cũng chính là chúng ta dưới chân Asgard thành. Bệ Vũ gia tộc chiếm đóng Asgard thành, đem Bệ Ùn gia tộc ngăn ở trên núi 100 năm, Bệ Ùn trăm ngựa, biến thành Bệ Vũ gia tộc trăm ngựa điện. Leo lúc này mới lý giải, cho nên Hoàng tỷ Bá Tước cũng muốn thừa cơ cầm xuống Asgard thành, tiếp tục đem dã dân nhốt tại trên núi, cũng may Đông Bộ bình nguyên an tâm trăm ngựa. Không cầm xuống Asgard thành, ai cũng không dám tại Đông Bộ trên bình nguyên tuần dưỡng chiến mã, bởi vì am hiểu đi săn Bắc Địa dã dân, sẽ đem những chiến mã này xem như bọn hắn lương thực. Gùn Thở gật đầu nói, đúng, nhưng là bọn hắn đánh giá thấp chúng ta thủ thành quyết tâm, Asgard thành 100 năm đến đều là bè ủn gia tộc gai trong lòng, bây giờ đã đất thủ, liền không có lại để cho ra ngoài khả năng. Leo nhìn xem bản đồ gật đầu, là không thể để cho. Nhưng là hắn kỳ thật biết đến càng nhiều, bè ủn gia tộc là muốn để cũng không cách nào để. Đại công tức cùng thú tộc hòa đàm về sau, bè ủn bá tức lính bắc nửa bên bị phân cho thú tộc, những cái kia trong núi dã dân chỉ có thể cùng thú tộc tranh đoạt bãi săn. Nhưng là bắc địa dã dân nơi nào là thú tộc đối thủ, rất nhanh liền bị đuổi tới quần sơn nam chân núi, cũng chính là bè ủn gia tộc khống chế kỳ lần địa khu. Đại lượng dã dân suối nam, nguyên bản bãi săn căn bản không đủ nuôi sống nhiều người như vậy, cho nên bè ủn gia tộc mới phải bốc lên tổn thất thật lớn tập kích bất ngờ Asgard thành. Chiếm cứ Asgard thành, đại lượng dã dân bộ lạc mới có thể tiếp tục nam rời, đi tới giải đất bình nguyên sinh tồn. Đây cũng là Hạ Đở một tiếng hiệu triệu, hơn bạn dã dân thợ săn tụ tập Asgard thành nguyên nhân, tất cả mọi người không nguyện ý từ bỏ mảnh này càng thêm phì nhiêu thổ địa. Nhưng Asgard thì cũng là ra ngoài bất đắc dĩ, mới có thể lựa chọn đối với khó gặm bè ủn gia tộc hạ thủ. Dù sao Cụ Dỗ Lộ gia tộc độc chiếm hai đại bá tước lĩnh, lọt vào toàn Bắc Cảnh người cựu thị, chỉ có thể không ngừng cực kỳ hiếu chiến, nuôi nhiều như vậy binh, cũng chỉ có thể không ngừng đối ngoại mở rộng. Trước đó còn có cái bệ phủ bá tước lĩnh có thể cho bọn hắn chậm rãi thôn tính, nhưng bây giờ cùng bọn hắn giáp giới, trừ bệ ủn bá tước lĩnh, liền chỉ còn lại gỡ rằng bá tước lĩnh cùng ổ đạ rồ bá tước lĩnh. Cái này hai khối bá tước lĩnh kỳ thật chính là một nhà, đều là Bắc Cảnh đại công tước địa bàn, đánh ai cũng không được. đánh mẹ ùn gia tộc liền rất nhiều, chỉ có hở mẳng cái này nửa tàn bá tức sẽ rõ sát thực xuất binh tiếp viện. Leo xuất binh tỷ lệ, tại một đám thành thục chính khách trong mắt, kỳ thật vẫn chưa tới một nửa. Dựa theo dự tính, hắn cũng hẳn là giống như gợ rằng, tối thiểu muốn gửi công văn khiển trách cái một năm nửa năm, lại trả giá hành động thực tế. Làm rõ so sánh thực lực của hai bên cùng mục tiêu chiến lược, trận chiến này liền tốt đánh rất nhiều. Tựa như đánh cờ, làm rõ đối thủ mạch suy nghĩ, cũng liền có cách đối phó. Hội nghị kết thúc, hết thể như cũ, khác nhau chính là nhiều leo 5,000 súng đạn binh sĩ, Asga thành lập tức vững như thành đồng, rốt cuộc không cần lo âu bị cụ rổ lộ quân đoàn công chiếm. Leo tại Hạ Đờ đồng ý xuống, bắt đầu tại Asga thành trên tường thành, cùng xung quanh đỉnh núi xây dựng pháo đài, đem một chút bắn xa hỏa pháo vận đi lên. Những này 12 tờ ONG đến 24 tờ ONG đường kính ống dài hỏa pháo, tầm sát thương vượt qua ngàn mét, mượn nhờ địa thế, có thể bao trùm Asga thành xung quanh mấy đầu yếu đạo. Có bọn chúng tỏa chấn, cụ rổ lộ quân đoàn đừng nói vây thành, liền tại phụ cận hạ trại đều trở ngại. Lần sau tiến công cũng chỉ có thể trước hành quân gấp mấy chục dặm, đỉnh lấy dã dân đội du kích quấy rối, lại đỉnh lấy mấy chỗ pháo đài hỏa lực áp chế, tới gần Asga thành. Chỉ là bị động phòng thủ cũng không đủ, Hạ Đở còn để chính mình dã dân quân đoàn chia thành tốt nhỏ, tiến vào trong núi, theo chính quy quân đoàn khó mà dự phán lộ tuyến quấn về sau xuất kích, tập kích quấy rối cụ rổ lộ quân đoàn hậu phương. Mà Leo an bài tốt quân đội về sau, thả ra phi mã trinh sát địch tình, chính mình liền không có chuyện gì, bắt đầu tại Asga thành địa khu du tẩu. Asga thành ở vào bắc địa vùng núi cùng bình nguyên địa hình đường ranh giới bên trên, đông bộ cùng nam bộ đều là bình nguyên, tây bộ cùng bắc bộ thì là dãy núi. Theo Hạ Đở cầm xuống Asga thành, bị ngăn ở trong núi trên trăm năm dã dân bộ lạc bắt đầu xuất hiện tại Asga thành mặt phía nam bình nguyên, cùng bản địa trồng trọt chăn nuôi thôn trang tranh đoạt địa bàn. Hạ Đở bá tức tâm hướng dã dân, tự nhiên đối với những này nguyên bản bệ phủ bá tức lĩnh dân không có cảm tình gì, sẽ không vì bọn hắn làm chủ. Nhưng trong núi dã dân cũng sẽ không chiếm cứ bình nguyên thôn trang về sau, lập tức cải biến sinh tồn phương thức, học dân chăn nuôi chăn thả hoặc nông dân trồng trọt, cơ bản đều là đốt giết cướp bóc không còn về sau, liền mặc cho hoang phế. Cho nên Leo một đường nhìn lại, có thể nhìn thấy không ít mất đi người ở tàn tạ thôn trang. Theo trên lập trường đến nói, Leo đương nhiên ủng hộ bè ủn gia tộc, nhưng là từ người cảm quan đi lên nói, nơi này quy về bè ủn gia tộc thống trị, còn không bằng cho cụ rổ lộ gia tộc đâu. Chỉ ít cái sau vì đề cao thu thuế, còn hiểu được giữ gìn trật tự, kinh doanh thổ địa. Tại Asga thành phụ cận một tòa to lớn dưới vách núi, Hạ Đờ Ba tức mang Leo cùng hờ mằn một đoàn người đến thăm lão bằng hữu của mình. Tòa này vách núi bị sinh sinh móc ra một cái cự đại hang động, Hạ Đờ đứng tại cửa hang, hướng bên trong hô mấy âm thanh, Lao Tam, Lao Tam. Chờ một hồi, trong sơn động truyền ra gió canh, sau đó là nặng nề tiếng thở dốc, một đầu màu nâu đại địa bạo hùng lộ ra đầu lâu. Chỉ là một viên sắt mặt đất đầu lâu, liền không thể so Leo thấp. Chờ nó triệt để chui ra hang động, chiều cao chí ít 9 mét, nằm dạp trên mặt đất, phần lưng cách mặt đất đều có 2 tầng lầu cao. Đây là một đầu cao giai ma thú đại địa bạo hùng, mà lại là tiến vào cao giai đỉnh phong ma thú. Leo cũng đối đầu này đại địa bạo hùng hình thể tràn ngập sợ hãi thán phục, dù sao liền phở dậy dạ đều biến không được như thế lớn. Nhưng ngay lập tức hắn liền cùng bên người thì hai mặt nhìn nhau. Xấu, cái này muốn để phở dậy ra biết, chính mình nhìn thấy như thế một vị hảo bằng hữu lại không mang lên nàng, không được ghi hận trong lòng 10 phút đồng hồ. Nhưng thì rõ ràng hiểu sai ý, nàng đánh bạo tới gần tiến bộ, do dự hướng cự hùng hỏi, bạo, bạo hùng tinh linh. Đại địa bạo hùng liếc nàng liếc mắt, quay đầu đi chỗ khác. Thì lập tức xấu hổ, ánh mắt phiêu hốt, làm bộ ngắm phong cảnh. Tốt ta, không phải tất cả dị thú cường giả đều là tinh linh biến. Hạ Đở cùng đầu này đại địa bạo hùng rất quen, chờ nó đi ra, liền đi qua cào lông gáy của nó, đồng thời cho đám người giới thiệu. Đây là Lao Tam, mẹ ủn gia tộc Lao Tam, nhưng thật ra là gia gia của ta nuôi lớn, còn lớn hơn ta 20 tuổi, xác thực đến nói ta phải gọi nó Tam Thúc. Leo cũng lớn mật ngang nhiên xông qua vây xem, phát hiện đại địa bạo hùng trên bụng có một đạo vết thương thật lớn, bị người dùng dây thừng lớn câu lại, hiện tại đã khép lại, nhưng vẫn như cũ vô cùng dễ thấy. Hạ Đở vuốt ve đại địa bạo hùng cái bụng, tiếc nuối nói, mấy năm trước vì cầm xuống Asga thành, ta chỉ có thể mời Lao Tam rời núi, nó đè vào phía trước nhất, một chán liền phá tan Asga thành cửa thành, đáng tiếc Asga thành có thể đánh giết cao giai siêu phàm luyện kim trang trí, cho lão Tam một cái hung ác. Đến bây giờ đều không có triệt để khôi phục lại. Nếu không, lần này mà dẫn tỷ giam tới, Lao Tam cửa này bọn hắn cũng khó khăn qua. Leo so Hạ Đở càng cẩn thận, cảnh cáo nói, cú rỗ lộ quân đoàn có quỷ dị huyết pháp sư, có thể tùy tiện điều khiển ma thú, ngươi cũng phải cẩn thận. Hạ Đở gật đầu nói, đúng là như thế, ta mới khiến cho Lão Tam tạm ở trong này, tạm thời không lộ diện, đợi đến cần thời điểm tái xuất kỳ chiến thắng. Chương 657, Phi Long tập kích chương 657, Phi Long tập kích trừ đại địa bạo hùng Lao Tam, mẹ hùng gia tộc hoạch tâm bộ đội bạo hùng chiến đoàn còn thuần dưỡng trên trăm đầu bắc địa gấu tuyết. Cái gọi là gấu tuyết chính là dị giới bản gấu Bắc Cực, mà lại cái đầu chỉ lớn không nhỏ. Những này manh thú to lớn sau khi thành niên, trải qua ăn cùng rèn luyện, cũng có thể siêu phàm thức tỉnh, tấn thăng làm ma thú. Bè ủn gia tộc có đặc thù thuần gấu truyền thừa, hiện tại bồi dưỡng mấy trăm con gấu tuyết bên trong, có hơn 10 đầu đều là trung đê giai ma thú. Đồ Long Chi chiến hậu, Hạ Đở thu hoạch bộ phận long huyết tiện rồng, lấy về điều phối thành các loại ma dược, không chỉ có gia tộc siêu phàm chiến lực tăng lên rất nhiều, siêu phàm chiến hùng đồng dạng tăng nhiều. Chính diện trên chiến trường, trên trăm đầu cự hùng phát cuồng công kích, sức chiến đấu không thể so với ngang nhau số lượng siêu phàm kỵ sĩ thấp, mà lại chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Cũng chính là bè ủn gia tộc sức sản xuất là hậu, không có đại lượng trang bị thiết giáp năng lực, không phải cho những này nghe lời chiến hùng mặc trang giáp lên, đó chính là danh xứng với thực cơ thể sống xe tăng, so xịt bọc thép lao chưa còn cường hãn hơn. Leo không khỏi cảm thán, quả nhiên Bắc Cảnh Bá Tước gia tộc không có một cái chiến lệnh, bệ phụ gia tộc cầm tù thánh giai cự long, mẹ ủn gia tộc nuôi cấp 9 đại địa bạo hùng cùng gấu tuyết quần, cụ rỗ lộ gia tộc có huyết pháp sư cùng phi long kỵ sĩ đoàn. Phờ ý lộ gia tộc xem ra chẳng ra sao cả, đó cũng là có thể bằng vào sức một người ngăn cản toàn bộ thú tộc đại quân dài đến một năm tồn tại. Nếu không phải phờ ý lộ gia tộc chủ lực quân đoàn tại ngói lăng ngươi hủy diệt, đối địa phương mất đi hữu hiệu thống trị, khúc sông dạng này nhỏ phe địch cắt cứ thế lực căn bản phát triển không nổi. Hạ Đờ mang leo tham quan mẹ ủn gia tộc các chủ bài, y nguyên vẫn chưa thỏa mãn, tiếc nuối nói, đáng tiếc bây giờ thế cục hồi hộp, không giống những năm qua dễ dàng như vậy đi lại, không phải ta mang các ngươi đi kỳ lần, nhìn xem phương bắc dãy núi cảnh tuyết. Ạt gạ thành bên này núi cung tuyết, còn chưa kịp kỳ lần một nửa để mắt. Leo cũng cảm thấy rất hứng thú, chờ trận chiến tranh này kết thúc, ta liền đi theo ngươi nhìn xem. Tại leo tham quan bệ ủn bá tức lĩnh thời điểm, hai tên phi mã kỵ sĩ theo khúc sông xuất phát, mang khúc sông khẩn cấp tình báo chạy tới phía đông bắc. Khúc sông quân đoàn con đường tiến tới trước đông tiến vào về sau bắc thượng, ở trên địa đồ quân cánh mặt, nhưng phi mã liền không cần dạng này, trực tiếp tìm đúng phương vị thẳng tắp phi hành, chỉ tại chập tối xuống đất nghỉ ngơi. Tại tràn ngập siêu phàm lực lượng thế giới, một tên phi mã kỵ sĩ cũng không bảo hiểm, cho nên phủ lãnh chúa để hai tên phi mã kỵ sĩ cùng lúc xuất phát, lẫn nhau phối hợp tác chiến. Cái này hai tên dã dân thiếu nữ xuất thân phi mã kỵ sĩ, đều là đi theo ổ lỉ vị ạ bên người thân vệ, sư thừa sắc vi kỵ sĩ đoàn cùng tinh linh thợ dậy ra. Bây giờ đều tấn thăng siêu phàm, coi như không có phi mã bảo hộ, trên đường tao ngộ nguy hiểm, cũng có sức đánh một trận. Ba ngày sau đó, phi mã liền đến mẹ ủn bá tước lĩnh địa giới, dưới chân là thấp bé gò đồi cùng chập trùng thảo nguyên, nơi xa thì là hiểm trở dãy núi. Trên bình nguyên còn có từng đội dân phu, ngay tại sửa chữa con đường, đem xe xe lương thảo vận chuyển lên núi khu, chi viện mẹ ủn gia tộc chống cự cụ rổ lộ xâm lược. Hai tên phi mã kỵ sĩ tại không trung quan sát dưới chân, nhìn thấy từng đội tuần tra kỵ binh, khiêng khúc sông đoàn kết cờ sĩ, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Đúng lúc này, dưới chân phi mã cảm nhận được khí tức nguy hiểm, phát ra một tiếng hí lên. Phi mã kỵ sĩ cảnh giác tứ phương, dư quang rơi ở sau lưng chỗ càng cao hơn, đột nhiên phát giác một đạo to lớn màu vàng đất thân ảnh như thiểm điện đánh tới. Không cần phi mã kỵ sĩ thao túng, hai thất phi mã đột nhiên kiểm chế cánh, cải biến ma lực loạn lưu, thân thể cường tráng mang trên lưng kỵ sĩ thẳng tắp hạ xuống. To lớn bóng đen theo phi mã kỵ sĩ đầu lĩnh lướt qua, móng vuốt sắc bén lao kỵ sĩ phía sau lưng khó khăn lắm sẽ qua. Cũng may phi mã kỵ sĩ cũng phản ứng cấp tốc, ngay lập tức ép xuống thân thể, ôm lấy phi mã cái cổ, lúc này mới tránh thoát bị tự chảo bắt đi, cùng trượt chân rơi xuống nguy hiểm. Lại ngẩng đầu một cái, phi mã kỵ sĩ liền thấy tập kích bóng đen xuất hiện ở trước người của các nàng. Đây là từng đầu đôi thân dài gần 10 mét song túc phi long, phía trên còn ngồi một cái huyết bào pháp sư. Thánh giai cự long xuất hiện tại thần quang đại lục ghi chép vô cùng ít ỏi, bắc cảnh dân gian trong truyền thuyết ác long, kỳ thật miêu tả đều là loại này thuộc về á long loại song túc phi long. Thành niên song túc phi long, cùng bốn chân cự long bộ dáng rất gần, mà lại hình thể cũng là phi hành á long loại bên trong lớn nhất. Bọn chúng một mực sinh động tại bắc cảnh đông bộ duyên hải, thường xuyên bay ra vùng núi, bắt đi thôn dân dê bỏ cùng nhân khẩu. Đừng nói thôn dân truyền miệng, không ít nhân tộc trong điện tịch liên quan tới cự long ghi chép, bên cạnh tranh minh họa, đều rất dễ dàng sai phối thành song túc phi long đồ án. Trước mắt đầu này song túc phi long, thân dài tiếp cận 10 mét, chí ít là tấn thăng cao giai song túc phi long, thuộc về song túc phi long bên trong thủ lĩnh cấp bậc. Đơn thuần nhục thể chiến lực, liền có thể so với nhân tộc cấp 7 cường giả. Song túc phi long vốn chính là phi mã thiên địch, không chiến năng lực thắng qua sư thiếu thú. Nếu như phi mã kỵ sĩ là phi cơ chính xác, cơ hồ không dành chiến năng lực, sư thiếu kỵ sĩ chính là máy bay trực thăng vũ trang, chủ yếu vẫn là đối địa làm chủ. Nhưng phi long kỵ sĩ chính là máy bay tiêm kích, là cụ rỗ lộ gia tộc chuyên môn dùng cho khắc chế hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ đoàn, thu hoạch được quyền làm chủ trên không binh chủng mới. Liền xem như cấp thấp nhất phi long kỵ sĩ, cũng có thể cùng hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ thế lực ngang nhau. Hiện tại tại không trung, một tên cao giai phi long kỵ sĩ có thể nhẹ nhõm đối phó hai tên phi mã kỵ sĩ. Làm cụ rỗ lộ gia tộc vũ khí bí mật, thời kỳ hòa bình còn có thể thủ ở bí mật, một khi đầu nhập chiến tranh, lộ diện mấy lần về sau, liền sẽ bị người để mắt tới. Khúc Sông cũng đã sớm bắt đầu nghiên cứu như thế nào khắc chế phi long kỵ sĩ đoàn, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, còn không có gì khắc chế thủ đoạn. Nhưng phi mã kỵ sĩ đều rõ ràng phi long lợi hại, căn bản không nghĩ tới cùng nó tại không trung dây dưa, trực tiếp tách ra, thao túng phi mã hướng mặt đất bay đi. Chỉ cần đi vào sơn cốc hoặc rừng rậm, song túc phi long không chiến ưu thế liền sẽ bị cực lớn suy yếu. Phi long kỵ sĩ đương nhiên sẽ không bỏ mặc hai con thú săn rời đi, song túc phi long trên lưng huyết bảo pháp sư, một tay nắm lấy tòa yên nắm tay, một tay vẽ ra trên không trung phủ văn, trong miệng niệm chú. Song túc phi long hai mắt lập tức huyết quang đại thịnh, tiến vào khát máu trạng thái, tốc độ lại để thăng ba thành, rất mau đuổi theo một tên phi mã kỵ sĩ. Mắt thấy song túc phi long lần nữa tới gần, phi mã kỵ sĩ rút ra trước người bộ trong ống đạn ria súng săn, một tay lập tức hướng sau lưng bóp cò súng. Đây là khúc sông súng kiếp công xưởng bắt trước cầu đầu nhân súng kiếp cải tiến đạn ria súng săn, uy lực lớn, sát thương diện tích rộng, phi thường thích hợp khoảng cách gần tác chiến. Đầy đủ một thương đánh chết lợn rừng đạn ria bắn ra, to lớn sức giật để phi mã kỵ sĩ thủ đoạn tê dại một hồi. Đáng tiếc song túc phi long khoảng cách 20 mét bên ngoài. Phía trên huyết bảo pháp sư nhìn thấy một cây đen ngòm ống sắt nhắm ngay chính mình, không chút do dự điều khiển song túc phi long một cái không trung lượn vòng, tránh đi một thương này. Dây đặc đạn ria phun ra, hơn phân nửa thất bại, một số nhỏ đánh trúng song túc phi long, tại nó hiện ra kim loại sáng bóng trên lân phiến, xô ra một chùm hỏa tinh. Song túc phi long bị đau gào ghét, nhưng cũng không có thụ thương. Thừa dịp kẻ truy kích điều chỉnh thân hình, phi mã kỵ sĩ thao túng phi mã linh hoạt xoay người một cái, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Chờ không trung phi long không trung xoay chuyển cấp tốc hoàn tất lại quay đầu truy kích, thú săn đã phương hướng ngược bay ra 100 mét. Điểm này khoảng cách còn trốn không thoát phi long truy kích, huyết bảo pháp sư lại lần nữa thao túng phi long đuổi theo. Mà phi mã kỵ sĩ một bên thúc giục tọa kỵ gia tốc, một bên khẩn cấp lắp đạn, chuẩn bị lại đến một thương. Huyết bảo pháp sư nơi nào sẽ để nàng lại được xính, một tay thi pháp, xa xa một chỉ. Ngoài mấy chục thước phi mã kỵ sĩ vừa muốn nổ súng, đột nhiên cánh tay mất đi khống chế, vậy mà thay đổi họng súng, chỉ hướng mặt của mình. Phi mã kỵ sĩ không chút do dự duỗi ra một cái tay khác, một quyền nện ở trên sọt gùn. Sọt gùn được thành công phá tan, chỉ lên trời mở ra một thương, sau đó liền bị to lớn sức giật xô ra lòng bàn tay, hướng mặt đất rơi xuống. Chương 658, không trung chiến đấu. Chương 658, không trung chiến đấu. Lúc này lại là một tiếng súng vang, một tên khác phi mã kỵ sĩ vậy mà không có chạy, mà là theo mặt bên tới gần, cho huyết bảo pháp sư một thương, đồng thời hô to, đi mau. Dây đặc đạn ria đánh tới, đánh trúng huyết bảo pháp sư, máu của hắn sắt pháp bảo tạo nên hồng quang, không gió từ chống, đem đạn ria ngăn lại, nhưng huyết sắc cũng cấp tốc cảm đạm đi, trở nên sám đen. Huyết bảo vu sư giận không kèm được, từ bỏ phía trước thu săn, khống chế song tốc phi long một cái chuyển hướng, đuổi theo cái này không muốn sống phi mã kỵ sĩ. Một thương này không muốn mệnh của hắn, lại muốn hắn cái này huyết nguyệt tông chủ ngự tứ bảo mệnh huyết bảo. Bị máu tươi chi phối khống chế cánh tay phi mã kỵ sĩ, đào thoát 100 mét có hơn, cánh tay mới mềm mềm rủ xuống. Một trận ngứa lạ về sau, dần dần khôi phục trí giác. Một tên khác phi mã kỵ sĩ nổ súng về sau, lập tức móc ra hai viên lựu đạn, kéo châm lửa trang bị, sau đó hướng về sau ném ra. Hai tiếng nổ vang, màu hồng phấn sương mù lập tức tràn ngập không trung. Dưới chân tuần tra bọn kỵ binh, xa xa nghe tới bầu trời trời nắng sấm rền, đều ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy bị to lớn phi long truy đuổi màu trắng phi mã, cùng đạn tín hiệu phấn hồng sương mù khuyết tán ra đến. Nhìn xem hai thất phi mã hướng mặt đất bay đi, tuần tra đội trưởng không chút do dự thổi lên quân trạm canh gác, đem trên trăm cơ động tay súng kiếp toàn bộ tập kết, hướng phi mã phương hướng đuổi theo. Huyết bảo vu sư điều khiển song túc phi long, một đầu tiến đụng vào phấn hồng sương mù, đảo mắt liền xông ra mê vụ, tiếp tục truy kích thu săn. Nhưng hắn lập tức cảm thấy hai mắt nhoáng một cái, ánh mắt trở nên quỷ dị, mặt đất xa xa có thể thấy được dê bò, đều chậm rãi lên không, hướng hắn vây gọi bồn an. Đây là phỉ xạ phát minh khí độc lựu đạn phấn hồng cái dám là kịch độc sừng hiệu cụ sắn ra tinh luyện tinh hoa, lại phối hợp mấy vị thần kinh độc tố, một cái khí độc lựu đạn xuống dưới, siêu phàm giả cũng muốn gặp nạn. Huyết bảo pháp sư lập tức biết chính mình trúng chiêu, nhưng hắn là am hiểu máu tươi pháp thuật trung giai huyết pháp sư, làm sao lại e ngại chút tiểu thủ đoạn này? Lúc này thúc ép ma lực, đem trong máu độc tố thanh lý trống không. Đợi đến tầm mắt rõ ràng, hắn mới phát hiện, song túc phi long đồng dạng trúng chiêu, chính hướng mặt đất thẳng tắp cắm xuống. Mắt thấy là phải rồng hủy người vong, huyết bảo pháp sư tiếp tục thi pháp, kịp thời thanh trừ tọa kỵ độc tố. Lúc này mới điều khiển miễn cưỡng khôi phục quyền khống chế thân thể phi long, hiểm mà lại hiểm dương cánh lướt đi, trốn qua một kiếp. Lúc này hai tên phi mã kỵ sĩ đều rơi xuống đất, có địa hình cùng cây cối che đậy. Phi long liền mất đi không trùng chim ăn thịt ưu thế, chỉ có thể bồi tiếp phi mã cùng một chỗ vào rừng. Mặc dù như thường không thể địch lại, nhưng cũng không đến nỗi liền cơ hội phản kháng đều không có. Hai tên phi mã kỵ sĩ đang muốn tiếp tục lên núi bên trong trốn chết, đột nhiên nghe tới sau lưng xa xa chuyển đến tiếng súng, liếc nhau về sau, liền dục ngựa hướng tiếng súng phương hướng chạy đi. Các nàng là khúc sông dòng chính bộ đội, mấy năm này đều là tại tiếng súng bên trong lớn lên, thậm chí nghe ra được đây là cái kia một cái súng tiếp trường thương thanh âm. Du dương thanh tịnh tiếng súng, không phải làm ẩu thấp kém súng không có giảm thanh có thể phát ra, đây là khúc sông tiểu mới nhất tuyến thân hương. Đợi đến phi mã kỵ sĩ chui ra rừng cây, liền thấy trên trăm khúc sông cơ động tay súng kiếp nhảy xuống chiến mã, cấp tốc tụ tập, hướng tầng trời thấp lao xuống song túc phi long chút xuống hỏa lực. Trừ bảy thành tay súng kiếp trong tay y nguyên trang bị súng không nòng xoắn súng kiếp, tiểu đội trưởng cùng các lao binh đều thay đổi tầm bắn càng xa vợ cái tuyến thân súng trường. Hai loại ngoại nhân phân chia không ra tiếng súng, hôn thành một mảnh, dày đặc rung động, đem lao xuống mà đến song túc phi long ép lên không trung. Nhìn thấy chi kỵ binh này bộ đội về sau, lửa giận không chỗ phát tiết huyết bảo pháp sư, không chút do dự điều khiển cao giai phi long, muốn giết tán bọn này tiểu binh. Nhưng hắn đánh giá thấp khúc sông súng trường uy lực, một trận dày đặc bắn trụm về sau, mặc dù chỉ có mấy phát đạn trúng đích cao dài phi long, nhưng là y nguyên tại ngực của nó bụng chỗ phá vỡ mấy cái huyết động. Nhưng dò xét ba ngón lô máu, đối với cao dài phi long đến nói cũng không chí mạng, nhưng cũng vô pháp coi nhẹ. Huyết bảo pháp sư chỉ có thể đem song túc phi long kéo cao, một bên dùng máu tươi pháp thuật cho khôi lỗi của mình tọa kỵ chữa thương, một bên hướng nơi xa bay đi. Ba năm cái huyết động còn không đủ để trọng thương cao dài phi long, nhưng là lại trúng vào một vòng, đầu này phi long đoán chừng liền không có cách nào trèo chống về đến đi đến ngoài trăm dặm quân đoàn nơi đóng quân. Đuổi đi song túc phi long kỵ sĩ, tuần tra các tay súng kiếp cũng lau vệt mồ hôi. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên có phụ trách trinh sát cùng phá hư song túc phi long kỵ sĩ, vượt qua chiến tuyến, chui vào hậu phương phá hư lương đạo. Cù dỗ lộ quân đoàn cầm trọng binh chấn giữ Asgard thành không có cách nào, nhưng cũng không phải không có chút nào động tác. Trong khoảng thời gian này song phương triển khai đấu pháp, tại giã ngoại khắp nơi quy mô nhỏ chém giết, thậm chí có huyết pháp sư chui vào Asgard thành, ý đồ ám sát tướng lĩnh, nhưng đều bị Hà Khắc kiểm tra kịp thời phát hiện. Bình thường song túc phi long đều chỉ có dài 6 thước, trước mắt đầu này 10 mét, còn là lần đầu tiên kiến thức. 6 mét song túc phi long liền có thể nhẹ nhõm bắt đi chiến mã, đem hắn bắt được không trung ngã chết, 10 mét sợ là liền bọc thép thực nhân ma đều có thể cầm lên đến. Hai thất phi mã trải qua một trận mạo hiểm truy đuổi, cũng mệt mỏi đến không được, trong lúc nhất thời không căng ra cánh. Thế là phi mã kỵ sĩ cưỡi phi mã, chậm rãi bước tới gần tuần tra các tay súng kiếp. Cầm đầu đội trưởng tiến lên chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng nói: "Kỵ sĩ đại nhân, ta là thứ 2 súng kiếp đoàn, đệ tam doanh, đội thứ 2 đội trưởng, chiến đấu số hiệu 2024-1210." Hai tên phi mã kỵ sĩ nhảy xuống lưng ngựa, cũng được lên nói: "Ngươi tốt, đội trưởng. Ta là phi mã kỵ sĩ đoàn 1 doanh 3 đội trưởng, chiến đấu số hiệu lẻ loi 04-058, cảm tạ sự trợ giúp của ngươi." lúc đầu nhìn thấy phi mã, xuống tiếp đội trưởng liền biết đây là khúc sông dòng chính, hiện tại nghe xong số hiệu, nguyên lai là dòng chính bên trong dòng chính, càng thêm không dám thất lễ, đối đầu số hiệu về sau, mới cười nói, ta gọi Robin, rất vinh hạnh có thể đến giúp hai vị. Cầm đầu phi mã kỵ sĩ cũng cười trả lời, ta gọi Bở Lạ, chúng ta cần các ngươi tiếp tục hiệp trợ, tiến về Asgard thành đưa tin. Robin không chút do dự nói, không có vấn đề. Ta đã hướng đầu lĩnh phát ra thông báo quân tình, thứ hai súng tiếp đoàn cũng sẽ vì ngài phục vụ, cam đoan an toàn của các ngươi. Chi này ở hậu phương tuần tra kỵ binh, là Ivan trong tay thứ hai súng tiếp đoàn, chỉ có thể cưỡi ngựa đi đường, hoặc là trên ngựa sử dụng súng tiếp súng ngắn, mà không pháp ở trên lưng ngựa tiến hành tụ quần tác chiến. Nhưng bọn hắn súng tiếp tính năng ưu việt, đã viễn siêu cung nỏ, tương đương với người đều mang theo ma pháp trưởng cùng siêu phẩm xạ thủ. Dạng này một chi bộ đội phụ trách hậu cần bảo hộ, cũng chỉ có cụ rỗ lộ gia tộc Phi Long kỵ sĩ đoàn có thể tạo thành uy hiếp. Tiếp vào trong tay binh sĩ thông báo, Ivan rất nhanh nhận được tin tức, liền để Robin tiểu đội bàn giao việc quan quân vụ, tiếp tục hộ tống hai tên phi mã kỵ sĩ tiến vào vùng núi, đi hướng Asgard thành. Phi mã gặp tập kích địa điểm, khoảng cách Asgard thành lộ trình không đến trăm dặm, ngài ngựa nhóm rất nhanh liền tiến vào trong thành. Phi mã nữ kỵ sĩ Bở Lạ nhìn thấy Leo, câu nói đầu tiên là, chúa công, tin mừng đặc biệt, chủ mẫu có thai. Chương 659, chủ mẫu có thai chương 659, chủ mẫu có thai lúc này, Leo đang cùng khúc sông quân đoàn phó quân đoàn trưởng sổ lời xử lý quân vụ. Mỗi một cái tật phong kỵ sĩ đều là Bắc Cảnh phủ công tước xem như sĩ quan đến huấn luyện, có phi thường hệ thống lý luận tri thức. Chỉ có điều tại tật phong kỵ sĩ đoàn, bọn hắn y nguyên làm cao cấp kỵ binh chức năng, chỉ có giải nghệ về nhà hoặc là tấn thăng tướng lĩnh về sau, tự mình mang binh đánh giặc mới có thể đem lý luận thay đổi thực tiễn. Lúc trước Bắc Cảnh đại công tước đưa cho Leo 10 tên tật phong kỵ sĩ, trên lý luận những kỵ sĩ này đều so khúc sông bình dân sĩ quan càng thêm ưu tú, nhưng Leo cũng không dám trực tiếp ủy quyền, mà là để bọn hắn theo cơ tầng sĩ quan làm lên. Hắn tình nguyện muốn lao tướng vương mình, cũng không cần một đám ma tắc. Thật muốn tuyển người, liền ngay cả Adon, dì bộ lạp dạng này theo trong chiến tranh hỏa luyện chân kim đi ra truyền thống cờ bông, đều so mới xuất đạo tật phong kỵ sĩ thích hợp hơn. Trên thực tế, Leo cách làm không có sai, 10 tên tật phong kỵ sĩ cho tới bây giờ, cũng không phải từng cái đều thành tài, chỉ có 4 tên trở thành mang binh tác chiến hợp cách tướng lĩnh, cái khác 6 tên y nguyên vẫn là am hiểu dẫn đầu công kích Bắc Cảnh kỵ sĩ. Số lời kỵ sĩ sau khi về nhà, đầu tiên là đi theo đại ca dì bộ lạp diệt ước, sau đó trở thành bột pháo đài chủ tướng, cũng là từng bước một lịch luyện đi ra. Hiện tại trở thành khúc sông quân đoàn phó quân đoàn trưởng, Leo tự nhiên lấy rèn luyện làm tên, đem phức tạp quân vụ nhường cho hắn. Số lời không chút nào trốn tránh, đem 5.000 người quân đoàn an bài ngay ngắn trật tự. Khúc sông quân đổi về sau, không còn chiêu mộ kỵ sĩ lãnh chúa tác chiến, xuất chinh đều là khúc sông lính mới. Lập công sốt ruột cờ góc các kỵ sĩ, cũng chỉ có thể gia nhập khúc sông lính mới, trở thành cơ tầng sĩ quan. Như thế xem xét cùng trước kia cũng không có kém, lúc trước cờ góc các kỵ sĩ tiếp nhận phong chủ chiêu mộ, mang trên dưới 100 cái binh tham chiến, bây giờ trở thành cơ tầng sĩ quan, đồng dạng mang trên dưới 100 cái binh. Cho nên hiện tại khúc sông lính mới, trừ trước kia lịch luyện đi lên bình dân sĩ quan, cũng không ít sẽ bở cờ góc kỵ sĩ. Bọn hắn bình quân quân sự tố dưỡng cũng liền thổ phỉ đầu lĩnh trình độ, nhưng thổ phỉ đầu lĩnh cũng không phải dễ dàng như vậy làm, binh lính bình thường muốn trưởng thành đến tình trạng này, chí ít cần thời gian 5 năm. Đại bộ phận cờ góc kỵ sĩ đều tiếp nhận khúc sông văn hóa, nhưng cũng có mấy cái đau đầu, luôn luôn muốn khiêu chiến một chút quân pháp quyền uy, đem bất lương tập tục mang vào khúc sông lính mới. Leo cùng số là kỵ sĩ chính là tại xử lý những ngày tạp vụ, chính mình thật vất vả bồi dưỡng khúc sông sĩ quan, trừng phạt có chút không nỡ. Mấy cái này không phục quản ai xe bở kỵ sĩ, vừa vặn lấy ra giết gà dọa khỉ. Nghe tới phi mã kỵ sĩ đưa tới tin tức, Leo ngay lập tức là có chút ngộng, mấy giây sau mới phản ứng được, không dám tin nói, ta muốn làm cha rồi. Bên người gần, thì còn có cùng nhau xuất trình cái khác khúc sông kỵ sĩ, cùng nhau quỳ một chân trên đất, lớn tiếng chúc mừng chúa công. Bên người số là kỵ sĩ cũng rất ao ước, hắn cùng ạ gạ tạ sau khi kết hôn, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đồng dạng không có dòng dõi. Leo đứng lên liền đi, cái kia còn đánh cái giám cầm, ta muốn về nhà bồi lão bà. Số là ấy nhìn không được, để lại hưng phấn Leo, nào cái gì? Còn đang đánh trận đâu, Olivia tại khúc sông, có ngươi không có ngươi đều giống nhau. Leo bị theo về chỗ ngồi, y nguyên chân tay luôn uống, hắc hắc cười ngây ngô, ta muốn làm cha. Mặc dù Olivia không đau nhức làm mẹ mấy trăm lần, nhưng Leo thật đúng là lần thứ nhất làm cha. Dù sao kiếm về con non, đều là Olivia phụ trách chiếu cố, hắn cái này đại đại chỉ là trên danh nghĩa giữa phụ, cũng liền nhìn thấy cầm lên tới chơi một chơi, còn không bằng nói là đứa bé bương. Leo có dòng dõi, đối với toàn bộ khúc sông giai cấp thống trị đều là tin mừng đặc biệt. Họ dạng thì đế quốc vẫn ở tại phong kiến truyền thống xã hội, liền ngay cả người bình thường cũng cả ngày nhìn qua dòng dõi kế thừa gia nghiệp. Khúc sông ba tước lĩnh hiện tại gia đại nghiệp đại, Olivia bụng nhưng vẫn không có động tĩnh, toàn bộ khúc sông thống trị tầng, thậm chí minh hữu, tất cả đều trong lòng gốc. Không chỉ là Olivia bắt đầu cho Leo tìm thay thế cái khác hoạch tâm cao tầng cũng bắt đầu dở trò, muốn để Leo có cái hậu đại. Cho dù là con riêng đều tốt. Con riêng mặc dù không nhận pháp lý bảo hộ, nhưng chỉ cần đoàn người đều ủng hộ, như một cái con nuôi cùng nghĩa tử thân phận, đồng dạng có kế thừa gia nghiệp quyền lực. Leo hưng phấn một trận, hỏi, nam hải còn là nữ hải? Vỡ là nhịn không được trận nhìn chúa công liếc mắt, mới mang thai 2 tháng, ai có nắm chắc đâu. Leo không quan trọng, nam hải nữ hải hắn đều thích. Sớm tại hơn 1 tháng trước, Olivia nhìn xem Leo xuất trình, liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhưng cũng không có làm cái khác nghĩ. Thế nhưng là tiếp xuống nửa tháng, loại này cảm giác không thoải mái nhiều lần phát sinh, nàng lúc này mới ý thức được không đúng, thế là gọi tới tiên tổ thần miếu Sa Mạn, cho nàng xem xét tình huống. Hiện tại khúc sông bán đảo sớm đã không phải năm đó khúc sông thôn nhỏ, tiên tổ thần miếu một điểm không thể so thánh quang giáo đường kém, tọa trấn đại vu, cũng theo phổ thông trong thôn thần côn, biến thành một tên đê giai cao cấp tiên tổ xạ mạn. Tiên tổ xạ mạn có nhạy cảm sinh mệnh cảm ứng, có thể rõ ràng cảm giác thai nhi tồn tại. Nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi, còn không cách nào phán định giới tính. Bắc cảnh tiên tổ xạ mạn mấy trăm năm đều không có bị thánh quang giáo hội hoàn toàn thay thế, cũng không phải vẹn vẹn bằng vào nguyên thủy tín ngưỡng văn hóa, bọn hắn đồng dạng có đặc biệt pháp hệ truyền thừa. Kinh nghiệm phong phú tiên tổ xạ mạn chính là một khối lãnh địa thần hộ mệnh, đã có thể hô phong hoán vũ bảo hộ nông nghiệp, cũng có thể loại trừ tật bệnh, cảm giác sinh mệnh, cung cấp đỡ đẻ phục vụ. Kỳ thật không cần tiên tổ xạ mạn đến trinh sát sinh mệnh, tổ lì vị ạ chính mình là thánh quang mục sư, đồng dạng cảm giác cường đại, chỉ có điều thời gian dài lâm vào bản thân hoài nghi, trong lúc nhất thời không dám đưa tin. Biết mình mang thai về sau, tổ lì vị ạ lập tức để xuống trong tay công tác, ở tại lãnh chúa phòng lớn an tâm dưỡng thai. Mỗi lúc trời tối, thơ dậy ra, xịt, sơ ti, xạ vẽn tìm chờ một đám nhóc con, liền vây quanh ở bên người nàng đi ngủ, sợ xuất hiện ngoài ý muốn, chủ yếu là phòng ngừa phỉ xạ tới gần. Toàn bộ khúc sông bán đảo, cảnh giới đẳng cấp đề cao một cấp, lại bắt đầu lại từ đầu kiểm tra ngoại nhân. Nói xong chủ mẫu mang thai tin tức, vợ lã lại đơn giản báo cáo chính mình trên đường bị tập kích sự tình. Leo theo trong vui mừng khôi phục tỉnh táo, bắt đầu cân nhắc tình huống trước mắt. Cù Dỗ Lộ gia tộc Phi Long kỵ sĩ vô cùng mạnh mẽ, chúng ta trừ theo thành mã thủ, giống như cũng không có biện pháp gì tốt. Số lôi thở dài nói, mẹ ủn bá tức quân đoàn có đại lượng tinh nhuệ xạ thủ, trung đê giai siêu phàm xạ thủ cũng không ít, đây mới là bọn hắn có thể miễn cưỡng ngăn lại Phi Long kỵ sĩ nguyên nhân. Nếu như đổi thành cái khác huyết thiếu cường đại viễn trình hỏa lực quân đội, chỉ sợ sớm đã tại Phi Long kỵ sĩ không ngừng tập kích sụp đổ. Leo cũng không nhịn được gật đầu, đừng nhìn chỉ có không đến 200 trong đầu cao dài Phi Long, nhưng là vận dụng thật tốt, đó chính là hơn 100 đỡ máy bay chiến đấu. Ở thời đại này, chỉ là không nhìn địa hình đầu này, liền có địch tiên ưu thế. Chương 660, quân địch điều động chương 660, quân địch điều động Cù Dỗ Lộ gia tộc song túc Phi Long, đại bộ phận đều là trung giai Phi Long, chỉ có chút ít cao dài Phi Long. Trung giai Phi Long lân phiến chỉ có thể ngăn cản phổ thông cung nỏ xạ kích, gặp được dã dân quân đoàn 200 tờ UNG trường cung, cùng siêu phàm xạ thủ ma pháp trường cung, cũng có bị bắn xuống đến phong hiểm. Bè ủn quân đoàn hai vị cấp 7 siêu phàm xạ thủ, có Liệp Vương danh hiệu, là Bắc Địa hai đại dã dân thị tộc đại tổ trưởng, tộc đàn thế lực gần với bè ủn gia tộc. Bọn hắn săn giết bắc cảnh trong dãy núi cao dài ma thú, dùng bọn chúng gân cốt chế tác thành săn rồng trường cung, tầm bắn cùng uy lực có thể so với tám châu sáng nỏ, liền cao giai Phi Long đều có thể sát thương. Khoảng cách gần cho trung giai Phi Long một chút, liền người mang tọa kỵ đều có thể bắn thủng. Cho nên tợ săn như mây Asgard thành, cơ hồ không nhìn thấy Phi Long kỵ sĩ thân ảnh. Nhưng là đến giã ngoại, Phi Long kỵ sĩ lại có thể không nhìn địa hình ngăn cản, vượt qua chiến tuyến hậu phương, tập kích lương đạo cùng hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Khúc sông quân đoàn tiếp tế đều là theo gỡ giảng bá tức linh chuyển vận, cũng không ít lọt vào Phi Long kỵ sĩ tập kích. Cũng may khúc sông quân đoàn mặc dù siêu phàm giả số lượng hơi thiếu, nhưng người đều lực sát thương tương đương đê giai siêu phàm xạ thủ, trước khi lên đường, liền đã làm nhiều lần chống cự Phi Long tập kích chuyên môn diễn luyện. Phi Long dù sao không phải thật máy bay chiến đấu, trừ am hiểu không trúng tác chiến, cũng chỉ có thể cùng sư thiếu thú dùng sức mạnh tráng về sau chảo tấn công mục tiêu dưới đất. Nhưng chúng nó không giống sư thiếu thú có thể trang bị nặng nề phụ ma trong giáp, phòng ngự toàn bộ nhờ tự thân lân phiến. Chỉ cần trên trăm tên tay súng kiếp tụ hợp lại, dày đặc bắn trụm, Phi Long cũng có thể bị đánh rơi. Cho nên có Ivan cơ động súng kiếp đoàn giữ gìn lương đạo, cũng không có để Phi Long kỵ sĩ tạo thành tổn thất quá lớn. Nhưng quyền làm chủ trên không bị đối phương nắm giữ, phía bên mình điều động binh lực cũng sẽ bị rõ ràng giám sát, mà lại binh sĩ cả ngày bao phủ tại Phi Long tập kích dưới bóng tối, tinh thần áp lực cực lớn, đối với sĩ khí cũng có ảnh hưởng cực lớn. Một đội Phi Long đột nhiên xuất hiện, bắt đi vài thất kéo ngựa cùng vài thất binh sĩ, sau đó bị tay súng kiếp đạn đuổi đi, đích xác không có sinh ra bao nhiêu thương vong, tạo thành tinh thần áp lực cùng hỗn loạn, lại cực kỳ nghiêm trọng. Thấy chung quanh không có người ngoài, Leo trấn an thủ hạ, lộ ra một tia tin tức, kỳ thật khúc sông không phải là không có khắc chế Phi Long thủ đoạn, chỉ có điều đây là tuyệt đối cơ mật, tạm thời không thể dùng đến. Hiện tại trước tận lực vận chuyển lương thảo quân giới tiến vào nơi đóng quân, sau đó giảm bớt hậu cần đội xe số lần, để dồn mang ngắm bắn đoàn phối hợp bè ùn quân đoàn hành động, săn giết mấy đầu Phi Long cho đối phương còn điểm màu sắc. Thật đợi đến khởi xướng quyết chiến, các ngươi liền có thể nhìn thấy. Mà Cù Dỗ Lộ quân đoàn bên này, thụ thương cao giai Phi Long trở trung giai huyết pháp sư bay trở về quân doanh. Trung giai huyết pháp sư túi người xem xét cao giai Phi Long phần bụng thương tích, móc ra chủy thủ quét ra biến hình đạn trì, sau đó vận dụng máu tươi pháp thuật trị liệu Phi Long thương thế. Nho nhỏ đạn trì đánh nát cao giai Phi Long lân phiến, chui vào trong bụng, để cường tráng cao giai Phi Long đau đớn khó nhịn. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không tiến hành trị liệu cũng sẽ đem hắn giàn vật đến chết. Bị đau Phi Long không ngừng giãy giụa, thân thể run rẩy kịch liệt, phản phất muốn tránh thoát máu tươi nguyền rủa trói buộc. Nhưng phóng thích ở trên người song túc Phi Long máu tươi nguyền rủa cũng không phải một ngày hai ngày hình thành, mà là huyết nguyệt giáo phái chí cao thư ký tiêu hao đại lượng sinh linh huyết dịch, tốn thời gian mấy năm mới luyện thành. Chỉ có điều thuần túy máu tươi khôi lỗi, hành động cứng nhắc chậm chạp, không cách nào trôi chạy phi hành. Song túc Phi Long trên thân máu tươi nguyền rủa chỉ là ngăn chặn bọn chúng phản kháng tâm tính, trở nên thuần phục nghe lời, không cách nào chống lại chủ nhân mệnh lệnh, nhưng vẫn giữ lại ý thức tự chủ. Cao giai Phi Long ánh mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì ngốc trệ, nửa phút đồng hồ sau, huyết sắc bao trùm sông đồng, đều đầu thân rồng rốt cục đình chỉ phản kháng, thuần theo tiến vào nghỉ lại chiếc lồng. Trở lại quân đoàn chủ trướng, trung giai huyết pháp sư hướng bản tỷ bá tức báo cáo lần này trinh sát địch tình. Huyết nguyệt giáo phái cùng Cù Dỗ Lộ gia tộc kết minh nhiều năm, nhưng cũng không phải là thần thuộc, mặc kệ là cấp 9 đỉnh phong huyết nguyệt tông chủ, còn là mấy vị giải đế quốc các nơi tinh hồng chủ giáo, đều không nhận bản tỷ bá tước khống chế. Nam cảnh mở rủ tụ gia tộc cũng giống như vậy, đồng dạng cùng huyết nguyệt giáo phái âm thầm kết minh, hợp tác nghiên cứu huyết tộc kỹ thuật, nhưng lẫn nhau không còn hạt. Làm giao dịch, bản tỷ giới trướng cũng có được không ít trung đê giai huyết pháp sư, đầy đủ hắn dùng để xây dựng phi long kỵ sĩ đoàn. Nghe trung giai huyết pháp sư báo cáo, bản tỷ bá tức thở dài một tiếng, đối với bên người nhi tử nói, Leo Mẫn Đồ, thật sự là một tên kinh địch, chỉ hận lúc trước không có tự mình đi qua xóa bỏ. Trẻ tuổi huyết pháp sư lọ kẻ cụ rồ lộ gật đầu nói, gia hỏa này tốc độ phát triển thật là kinh người, lần trước ta tại trung đỉnh, kém chút về không được, huyết nguyệt giáo phái nữ vương quan tài máu, cũng bị hắn trường khống, cũng không biết có hay không nắm giữ huyết tộc bí thuật. Đúng rồi, gỡ giác hiện tại còn đang bị giam tại trung đỉnh đâu, phụ thân tốt nhất tranh thủ thời gian cho người. Bạn tỷ ba tức cười nói, nắm giữ huyết tộc bí thuật nào có đơn giản như vậy, huyết nguyệt tông chủ dùng 100 năm thời gian, ta cùng tụ dùng 50 năm thời gian, nữ vương quan tài máu mới ném mấy năm. Coi như nữ vương tỉnh, toàn tâm toàn ý dạy hắn pháp thuật, vậy cũng phải 10 năm 8 năm mới có kết quả. Chúng ta bây giờ chỉ cần cân nhắc khúc sông xuống đạn, giải quyết cái này uy hiếp, cái khác đều rất đơn giản. Ngươi nhanh đi về, tiếp tục chiêu mộ tinh nhuệ, chúng ta bổ sung hảo binh lực, liền chuẩn bị khai chiến. Lại thủ 1 tháng thành, cụ rỗ lộ quân đoàn có hành động, đình chỉ quy mô nhỏ trinh sát loạn đấu cùng phi long tập kích, phân ra 6.000 binh mã vòng qua Asgard thành, theo phương nam ngoài 100 dặm vòng qua chiến tuyến, ý đồ tập kích bệ ủn gia tộc trụ sở hậu phương. Mặc dù bệ ủn gia tộc dã dân quân đoàn là bá tước chủ lực quân đoàn bên trong kỳ hoa, nhưng cũng là có hậu cần, bá tước chủ thành kỳ lần khoảng cách Asgard không xa, ở giữa còn có một cái chấm nhỏ. Đây chính là bệ ủn gia tộc duy nhất có lương đạo. Chuyển vận lương thảo vật tư còn không có leo theo gỡ rằng bá tước lĩnh mua sắm nhiều, nhưng cũng là Asgard thành mệnh mạch một trong. Bởi vì có phi long kỵ sĩ áp chế, leo phi mã kỵ sĩ chỉ dám tại Asgard thành xung quanh điều tra, đối địch tình nắm giữ không đủ kịp thời. Đợi đến chi này cụ rỗ lộ quân đoàn tiến lên 2 ngày, xuất hiện tại phòng tuyến một bên, Asgard thành quân liên minh mới được đến tin tức xác thật. Đây chính là nắm giữ quyền làm chủ trên không ưu thế, Asgard thành nếu không có phi mã kỵ sĩ mạo hiểm chính xác, chỉ sợ hậu phương đánh lên mới có thể biết cụ rỗ lộ quân đoàn động tĩnh. Không đợi Asgard thành quân phòng thủ có phản ứng, bản tỷ ba tức lại lần nữa dẫn đầu bộ đội chủ lực tới gần Asgard thành. Tại lãnh chúa trong đại sảnh, hạ đờ khí dâu dĩa nhất lên, khinh người quá đáng. Chúng ta Asgard thành chúa quân 20,000, bản tỷ tiểu tử chỉ mang một chi quân đoàn đến công thành, đoàn người cùng ta cùng tiến lên, để bản tỷ có đến mà không có về. Tất cả mọi người không nhìn hạ đờ ba tức thanh âm, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận tình hình chiến đấu. Gung thờ kỵ sĩ trầm giọng nói, bản tỷ căn bản không có ý định công thành, hắn chính là rất binh dùng thế lực bắt ép, để chúng ta tiến tối mất theo. Để cho một cái khác chi quân đoàn thành công sau khi đến vương, ngăn chặn chúng ta lương đạo, thậm chí tập kích kỳ lần. Chương 661, phương trận solo liệt chương 661, phương trận solo liệt trong khoảng thời gian này, đối diện cụ rỗ lộ gia tộc cũng bổ sung tổn thất binh lực, một lần nữa có được đầy biên thú tộc trọng giác binh đoàn, đầy biên nhân tộc quân đoàn. Bản tỷ hiển nhiên ỷ vào chính mình cấp 8 siêu phàm thực lực, tại Asgard thành không người có thể địch, cho nên mang thú tộc trọng giác tinh nhuệ ép thành. Asgard thành địa khu thuộc về vùng núi, mặc dù dễ thủ khó công, nhưng cũng không thích hợp đại quân triển khai, ngoài thành thích hợp quyết chiến địa phương, đều chỉ có thể chứa đựng 2 chi quân đoàn quyết đấu. 20,000 người dốc toàn bộ lực lượng, hoặc là đầy khắp núi đồi, hoặc là chen thành một đường, khó mà bảo trì xây dựng chế độ, tốt nhất ứng đối tiếp tục thủ thành, hoặc là điều động ngang nhau binh lực xuất chiến. Tại địa hình phức tạp bên trong cùng thú tộc to con lâm vào hỗn chiến, nhân tộc quân đoàn liền không có thắng nổi, huống chi cụ rỗ lộ gia tộc thú nhân chiến sĩ còn trang bị trọng giáp. Có can đảm tranh bá thiên hạ bá tước, cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường. Bản tỷ tự thân chính là danh tướng cấp bậc, trong tay còn có một cặp chiến tranh cuồng nhiệt phần tử phụ tá. Trận này binh lực cách xa chiến đấu, bản tỷ sửng sốt mượn nhờ thiên thời địa lợi, nắm giữ lấy chủ động. Thấy mọi người chỉ giữ cho mặc, Leo chỉ có thể nói, thật đơn giản, ta dẫn người xuống núi, chạy tới hậu phương, ngăn lại cụ rỗ lộ quân đoàn, các ngươi tiếp tục thủ thành, để bản tỷ nhìn xem tường thành mọi người. Mọi người thấy bản đồ, giống như chỉ có biện pháp này. Cụ rỗ lộ gia tộc 2 chi quân đoàn sức chiến đấu đều rất cường hãn, tại Asgard thành tam phương minh quân bên trong, chỉ có Leo súng đạn quân đoàn có thể đơn độc ứng đối. Mặt khác 2 chi bá tước quân đoàn đều chỉ có thể dựa vào tường thành tài năng cùng cụ rỗ lộ quân đoàn chia 5 năm. Hạ đờ mặt mo đỏ ửng, nắm chặt Leo tay, chỉ có thể vất vả lão đệ. Leo cũng không có quá lề mề, lúc này nổ trại triệt thoái phía sau, theo Asgard thành xuất phát, thuận đại đạo hướng kỳ lần tiến đến, chỉ dùng 3 ngày liền đến ở giữa chấm nhỏ. Bởi vì có đại sơn ngăn cản, cụ rỗ lộ nhân tộc quân đoàn theo phương nam quấn một vòng lớn, tốn một tuần thời gian mới xuất hiện tại tòa này gọi là bị vỏ hình chấm nhỏ. Bị vỏ hình cũng có bằng đá tường thành cùng tòa thành, thành trấn nhân khẩu 2,000, hạt cảnh mấy vạn người. Cái này tại Bắc Cảnh Quan Vương đã coi như là thành trì, nhưng là ở trong mắt của Leo, đây chính là một cái chấn nhỏ, so với lần trước chặn đánh gỗ đỉnh quân đoàn hạ nặc bảo còn muốn không bằng. Cao hơn 3 mét ngoại thành tường còn không bằng cổ đại huyện thành nhỏ, độ rộng liền thiên phu trưởng hỏa pháo đều đỡ không đi lên, tay súng kiếp chiến liệt cũng bày ra không ra. Cho nên Leo lần này không có lựa chọn thủ thành, mà là mang 5,000 tinh nhuệ, lựa chọn bên ngoài mấy dặm bằng phẳng khu vực, chuẩn bị cùng Cù Dỗ Lộ gia tộc quân đoàn đến một trận đường đường chính chính quyết đấu. Cù Dỗ Lộ quân đoàn quan chỉ huy chính là tuổi quá trẻ thiếu chủ Lọ Kẻ, bên người chỉ có một tên cấp 7 cường giả bảo hộ. Nhìn xem khúc sông đoàn kết cờ xí xuất hiện ở phía trước, liền biết đây là một trận ác chiến, thế là tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch, bài binh bố trận, chậm chậm đẩy tới. 6000 người đầy biên quân đoàn, tạo thành 5 cái ngàn nhân phương trận, tại 1000 nặng nhẹ kỵ binh dưới sự yểm hộ, hướng khúc sông quân đoàn bên này gần lại gần. Số Lâm kỵ sĩ nhìn mấy lần, liền trầm giọng nói, đây là Ít Cạ Rồ gia tộc trọng giáp tinh nhuệ phương trận, không nghĩ tới bị Cụ Rồ Lộ gia tộc nắm giữ. Leo, ngươi phải cẩn thận. Leo cũng nghe qua Itzcazo bá tước gia tộc cố sự, đây là nguyên Bắc cảnh thất bá bên trong cái thứ nhất hủy diệt gia tộc, có văn danh thiên hạ trọng giáp tinh nhuệ bộ binh đoàn, không chỉ có huấn luyện trọng giáp tinh nhuệ truyền thừa, cũng tinh thông bộ binh trọng giáp kỹ thuật rèn đúc. Bộ binh trọng giáp cùng kỵ sĩ cụ trang hoàn toàn khác biệt, cần cân nhắc bộ chiến chém giết, rất nhiều kết cấu cùng bộ vị đều có đặc biệt công nghệ, bình thường lãnh địa nhỏ, căn bản không có sản xuất hàng loạt khả năng. Cujo lộ gia tộc Itzcazo về sau, không chỉ có đem trọng giáp kỹ thuật vận dụng đến thu tộc quân đoàn, còn đem bộ binh trọng giáp phổ cập đến chính mình bá tước quân đoàn. Hiện tại 5000 người bộ binh trong phương trận, gần nửa trọng giáp tinh nhuệ, giữa gốc cũng là mặc hạng nặng giáp xích chính quy bộ binh. Leo nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên bật cười, tự đủ, cái này không phải liền là Tây Ban Nha phương trận sao? Trước mắt Cujo lộ quân đoàn, bày ra 5 cái ngàn nhân phương trận, trung quanh là 2 hàng trọng giáp tinh nhuệ, giơ kiếm thuẫn, ở giữa 3 hàng trường mâu thủ, mang lấy dài 5 mét mâu. Sắc bén thép chế đầu mâu, theo kiếm thuẫn binh bả vai nô ra ngoài trận, đem toàn bộ phương trận biến thành một cái sắt thép con nhím. Mà phương trận bốn góc cùng ở giữa, trận đích cụ rỗ lộ gia tộc tân biên luyện tay súng tiếp. Bất quá bọn hắn trong tay là cồng kềnh hạng nặng súng ngồi lửa. Hiển nhiên bí mật nghiên cứu súng đạn cụ rỗ lộ gia tộc, súng tiếp kỹ thuật còn không đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể lui một bước dùng ngòi lửa thay thế. Loại tình huống này tại khúc sông lúc đầu cũng xuất hiện qua, bởi vì súng tiếp kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, châm lửa suất không đủ một nửa, cũng có công tượng đề nghị dùng minh hỏa thay thế, tỉ như giống pháo binh, an bài một cái phụ binh tại tay súng tiếp bên cạnh nâng cây bó đuốc. Cũng may mọt sẽ pháp sư đầy đủ ra sức, suốt ngày chìm tâm nghiên cứu, phỉ xạ cũng cung cấp không ít mạch suy nghĩ, rốt cục cải tiến thương cơ kết cấu, có tốt hơn thép lò xo, mới đưa súng kiếp cơ đánh lửa suất nâng lên. Mà toàn bộ cụ rỗ lộ gia tộc không có một cây súng kiếp trường thương làm tham chiếu, chỉ tại ngũ ba công thành trong lúc đó xa xa gặp qua khúc sông súng kiếp ngoại hình. Khởi điểm của bọn họ so tây cảnh tạ tạn gia tộc còn muốn không bằng, chí ít cái sau có thể mượn quê nhà ưu thế, làm một chút cầu đầu nhân súng đạn làm tham chiếu, cụ rỗ lộ gia tộc chỉ có thể toàn bộ nhờ tự chủ nghiên cứu phát minh. Bất quá cường thịnh cụ rỗ lộ gia tộc có trạm đất tinh khoa học kỹ thuật cùng nhân tộc khoa học kỹ thuật song trọng gia trì, súng đạn tiến triển mãnh liệt, ngắn ngủi một năm liền từ không tới có, làm ra hạng nặng súng mồi lửa trang bị đến bộ đội. Chưa tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn hạng nặng súng kiếp, muốn để bọn chúng tính năng vượt qua cường cung tinh nỏ, chế tạo chi phí không thể so với truyền thống cung nỏ thấp. Bởi vậy cụ rỗ lộ gia tộc súng mồi lửa tay không có cách nào đại quy mô trang bị, giống như khúc sông tạo thành tuyến liệt chiến thuật. Đương nhiên cái này cũng có thống soái thời đại giới hạn nguyên nhân, bọn hắn biết súng đạn lợi hại, tiềm thức lại không cho rằng nó có thể hoàn toàn thay thế vũ khí lạnh bộ đội. Quả nhiên lịch sử không có cái mới xuất hiện sự tình, phát triển quy luật chính là như thế. Bạn tỷ bá tức nhận thức đến súng đạn lợi hại, liền tranh thủ thời gian nghiên cứu súng đạn, mà xem như xuất sắc chỉ huy quân sự, hắn cũng tự nhiên mà vậy cải tiến quân trận, cầm trong tay hạng nặng súng mồi lửa đặt ở thỏa đáng nhất vị trí. Dạng này trọng trang bộ binh phương trận đã có thể ngăn cản sông trận kỵ binh, cũng có thể chuốt xuống hỏa lực, chính diện đánh tan phe địch chính diện bộ đội. Đối với đế quốc truyền thống quân đội có nghiền ép hiệu quả. Đáng tiếc, leo khúc sông quân đoàn đã tiến vào tuyến liệt thời đại. So sánh củ rỗ lộ ra tộc phương trận, khúc sông quân đoàn trận tuyến lộ ra yếu kém rất nhiều. Hai chi súng kiếp đoàn 3000 người, tạo thành 10 cái tuyến liệt hàng ngang. Bởi vì trừ tuyến liệt tay súng kiếp, còn có đại lượng cưỡi ngựa sĩ quan, đốc chiến viên, chống người thổi kèn, cho nên trên chỉnh thể xem ra có chút lộn xộn, lộ ra 10 phần lỏng lẻo. Chương 662, súng đạn quyết đấu chương 662, súng đạn quyết đấu mà tuyến liệt bộ binh hai cánh, đồn mang 500 dã dân tay bắn tỉa lấy càng thêm hỗn loạn trạng thái phân bố chiến trường. Tuyến thân thương sản lượng sau khi tăng lên, đồn trong tay tinh nhuệ xạ thủ cũng gia tăng, không chỉ có là dã dân, thành tích bắn ưu việt khúc sông tay súng kiếp, cũng có thể gia nhập vào đặc chủng nắm bắn đoàn. Trừ tay súng kiếp, mạ biển pháo binh đoàn cũng không còn tìm kiếm trận địa pháo binh, mà là đẩy có được làm bằng sắt pháo đỡ song luân hỏa pháo, hiệp đồng tuyến liệt bộ binh tác chiến. Bởi vì có một nửa pháo binh còn đang phụ trách gạt gạ thành các nơi pháo đài, cho nên lần này xuất chiến, mạ biển trong tay chỉ có 20 môn giã chiến pháo. Chiến tuyến đơn bạc, khiến cho đội ngũ kéo dài, biến thành kéo dài một cây số dài lỏng lẻo binh tuyến. Từ trên cao nhìn xuống, phản phất một đám vụn vặt lẻ tẻ con kiến, đối mặt 5 con đại giáp trùng. Bọn hắn duy nhất phòng ngự, chính là trước khi khai chiến, lâm thời trước người dưới chân chôn xuống một chút hướng về phía trước nô ra gai nhọn của gỗ. Hơi ngăn cản một chút kỵ binh chính diện va chạm. Dạng này bài binh bố trận, lấy vũ khí lạnh thời đại tướng lĩnh đến xem, quả thực không chịu nổi một kích, 300 khinh kỵ là có thể đem bọn hắn quấy thành hỗn loạn. Nhưng lọ kẻ biết lợi hại, không dám chút nào khinh địch, chậm chậm đẩy tới vài trăm mét về sau, tại khúc sông quân đoàn 500 mét bên ngoài, còn thích hợp tiến hành giảm tốc, để hơi buông lỏng bộ binh phương trận khôi phục trật tự. Leo nhìn thấy đối diện tới gần, không chần chờ nữa, phân phó nói, hỏa pháo bao trùm. Bên cạnh hắn lính liên lạc tranh thủ thời gian lay động lệnh kỳ, thổi lên cái lệnh. Du dương trong tiếng kèn, Mạ Vịn nhìn xem chủ soái phương hướng cơ sĩ, sau đó cùng hạ lệnh, ba lượt đạn ria bắn nhanh, mục tiêu, bộ binh phương trận. Khúc sông pháo binh trải qua mấy lần chiến hỏa tẩy lễ, trở nên càng thêm phong dòng, hành động mau lẹ mà trôi chảy, vẹn vẹn mấy giây, vòng thứ nhất đạn pháo liền rơi tại bộ binh trong phương trận. Dây đặc đạn ria, đánh xuyên hàng phía trước trọng giáp bộ binh tầm tuẫn, đánh xuyên thiết giáp, đem hai cái phương trận mở ra lỗ hổng. Dây đặc tử vong mưa đạn phô thiên cái địa, mặc dù chỉ có một số nhỏ rơi tại binh sĩ trên đầu, ý nguyên tạo thành đại lượng tử thương. Vận khí tốt trọng giáp bộ binh, đạn ria đánh xuyên tấm tuẫn về sau, liền mất đi hơn phân nửa động năng, tại bọn hắn tấm trên giáp ngực ném ra một cái lõm. Phản phất chịu một truy cường tráng bộ binh, ý nguyên có thể tiếp tục tác chiến. Nhưng cũng có vận khí kém bộ binh, trực tiếp bị đạn ria đánh trúng, lúc này mất mạng. Có chút bị trực tiếp trúng đích đầu lâu bộ binh, đầu sắt nón trụ bị nảy nước, đầu lâu nổ tung, đem máu tươi bôi lên đến xung quanh hơn 10 tên đồng đội trên thân, không ngừng phóng thích khủng bố. Liền leo thấy đều có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến, tiểu mới đạn ria pháo vanh nổ chặt chẽ trận hình bộ binh phương trận, quả thực chính là đổ sát. Mà Cù Dỗ Lỗ quân đoàn bên này, phụ trách trọng giáp phương trận cờ vùng kỵ sĩ nhịn không được giống to, thúc giục phương trận hàng sau binh, lấp lên đi, bảo trì trận hình. Tại khúc sông hỏa pháo khai hỏa đồng thời, lò kẹ cũng hạ lệnh, kỵ binh xuất kích, xung kích đối phương hỏa pháo trận địa. Kỵ binh chủ tướng là cái trung giai siêu phàm kỵ sĩ, nhìn thấy phe địch hỏa pháo sắc bén như thế, không khỏi có chút chột dạ. Nhưng hắn là vũ dũng bắc cảnh kỵ sĩ, đối mặt cự long cũng dám công kích, lúc này có thể nào rụt đầu? Lúc này hét lớn một tiếng, các kỵ sĩ, vinh quang thời khắc tiến đến, toàn thể công kích. Dưới sự dẫn đầu của hắn, Cù Dỗ Lỗ quân đoàn cụ trang kỵ sĩ bắt đầu vượt qua bộ binh phương trận, hướng khúc sông hỏa pháo phóng đi. Đây là Cù Dỗ Lỗ bá tước lĩnh đất phong các kỵ sĩ, không ít đều tấn thăng siêu phàm, gia cảnh so sẻ bở kỵ sĩ giàu có nhiều. Không chỉ có toàn viên cụ trang, liền bên người kỵ sĩ người hầu đều là cụ trang kỵ sĩ. Nếu như bị bọn hắn vượt qua hỏa tuyến, xông vào pháo binh đội ngũ, không giáp pháo binh tại bọn hắn kỵ thương phía dưới chính là thịt người biếm đắm. Mạ Viễn chỉ có thể từ bỏ hành kích bộ binh phương trận, bị lệnh hỏng pháo, nhắm ngay dẫn đầu vọt tới cụ trang kỵ sĩ đoàn. Nhìn thấy cụ trang kỵ sĩ đoàn hướng chính mình vọt tới, khúc sông các pháo binh cũng không khỏi hoảng hốt, lắp động tác bắt đầu đội vàng. Tiểu mới hỏa pháo xạ tốc so trước đó cũ khoảng càng nhanh, nhưng vẫn là súng không nòng xoắn trước trang pháo, đối mặt cụ trang kỵ sĩ công kích, cũng mở không ra mấy pháo. Leo cũng không thể không ứng đối những này dũng mãnh cụ trang thiết kỵ, thế là hạ lệnh để dồn xử lý những này cụ trang. Không cần Leo mệnh lệnh, giải online liệt bộ binh chung quanh tán binh nhóm đã bưng tuyến thân thương, nhắm ngay vọt tới cụ trang. Nếu như đối diện cụ trang kỵ sĩ, nhiều cùng khúc sông súng kiếp giao phong mấy trận, tuyệt đối sẽ bỏ xuống ngày xưa dựa vào bảo mệnh thiết giáp cùng giáp ngựa, lựa chọn lên đường gọn nhẹ. Dù sao tại hỏa pháo cùng tuyến thân thương công kích đến, bản giáp kỵ sĩ cùng khinh kỵ binh vận mệnh hoàn toàn tương tự. Khác biệt chính là cái sau sông đến càng nhanh, càng có cơ hội vọt tới pháo binh bên người. Dồn trong tay vợ hiệu súng trường, so chế thức tuyến thân họng súng đường càng lớn, tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, hắn coi trọng đối diện một ngựa đi đầu trung giai siêu phàm kỵ sĩ, thế là đầu thương nhắm chuẩn. Một thương đi qua, trung giai kỵ sĩ ngực phủ văn cương giáp băng liệt vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Hắn có siêu phàm chiến giáp cùng ma lực phòng thân, vậy mà chọi cứng một thương không chết. Nhưng ngay lập tức lại là mấy phát đạn phóng tới, chúng đích hắn tọa hạ chiến mã. Cụ trang chiến mã bị viên đạn đánh trúng, mất đi khống chế, gào thét lật về phía trước lăn, nặng nề phụ trọng, đưa nó yếu ớt chân trước để gãy. Có dã dân các tay bắn tỉa nhắm chuẩn xạ kích, hơi chậm lại cụ trang các kỵ sĩ xung kích, để khúc sông hỏa pháo có lấp thời gian. Hai vòng hỏa pháo, ba lượt tán binh xạ kích tập kích, đem 1000 cụ trang thành công đánh tan, lưu lại một nửa thi thể, hướng hai bên tán đi. Nhưng năm cái trọng giáp phương trận cũng đã tới gần, tiến vào trăm thước bên trong. Song phương tay súng kiếp cũng bắt đầu xạ kích. Nhưng khúc sông tay súng kiếp, dựa theo tam đoạn thức không ngừng xạ kích, trong tay súng kiếp súng trường xạ tốc càng nhanh, uy lực càng lớn, hơn 2000 tuyến liệt tay súng kiếp, tạo thành một cây số dài hỏa lực tuyến. So với đối phương chen tại trọng giáp bộ binh trong phương trận ở giữa súng mồi lửa tay dài gấp 5 lần. 1000 người trọng giáp phương trận, chỉ xứng một nửa trăm tay súng kiếp, năm cái phương trận chính là 2.500 người. Nhân số không sai biệt lắm, nhưng chuyển phát hỏa lực lại còn không có tuyến liệt bộ binh 1/3. Ba lửa xạ kích, song phương trận địa đều bốc lên khói lửa, khác nhau là Cù Dỗ Lỗ quân đoàn khói lửa nồng mà trước mắt, tụ thành một đoàn, mà khúc sông tuyến liệt bộ binh khói lửa nhạt mà nhẹ nhàng, rất nhanh tiêu tán. Đại lượng Cù Dỗ Lỗ quân đoàn kiếm thuật binh, trướng mâu thủ, cùng tay súng kiếp đổ vào trên trận địa, mà khúc sông tuyến liệt bộ binh mặc dù cũng có tử thương, nhân số lại cũng không nhiều. Dù sao muốn tại ngoài trăm thước chúng đích đơn bạc tuyến liệt, cần tinh chuẩn xạ kích hoặc cường đại hỏa lực, nhưng muốn chúng đích bộ binh trong phương trận đám đông, chỉ cần nhắm ngay đại khái phương hướng nổ súng là được. Mặc dù như thế, cường hãn Cù Dỗ Lỗ quân đoàn lại còn không có tán loạn, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Lúc này, lò kẹ nhìn thấy thời cơ, nâng lên mảnh khảnh ngón tay, vỗ tay phát ra tiếng. Vô hình máu tươi ma lực ba động khuyết tán ra đến, vài trăm mét bên ngoài trên sườn núi, đột nhiên tuôn ra một đoàn phi long kỵ sĩ. Đây mới là Cù Dỗ Lỗ quân đoàn sát chiêu chân chính, chọn vẹn 50 tên phi long kỵ sĩ, khống chế song túc phi long ở trong núi rừng đi bộ tiến lên, mai phục tại chiến trường phụ cận, chỉ chờ hai quân giao chiến lâm vào giằng co. Lúc này hỏa pháo tại đối phó cụ trang, súng kiếp tại đối phó phương trận, 50 tên không người khắc chế phi long kỵ sĩ, liền thành chiến thắng mấu chốt. Đương nhiên khúc sông quân đoàn cũng có thể lựa chọn thay đổi họng súng, bắn giết phi long, nhưng cứ như vậy, bị Cù Dỗ Lỗ trọng giáp phương trận tới gần, đồng dạng chỉ có tán loạn mệnh. Nếu như nói chiến tranh tựa như đánh cờ, bàn cờ này Cù Dỗ Lỗ quân đoàn mỗi một bước đều kém một bậc, nhưng bọn hắn trước đem quân Leo một mực tỉnh táo quan sát chiến cuộc, liền ngay cả đạn lạc theo bên người bay qua cũng không nháy mắt, nhìn thấy chân trời đánh tới phi long kỵ sĩ, lúc này mới đôi bên người một vị gấu ngựa trắng hắn nói, bảo hộ ta. Đây là bệ ủn bá tước lĩnh một vị liệt vương, Leo lần này chặn đánh Cù Dỗ Lỗ quân hậu quân đoàn, bệ ủn liền ủy thác hắn theo quân hiệp trợ, làm khúc sông quân đoàn cao dài chiến lược. Hất lên ra gấu tuyết, mặt mũi tràn đầy chiến văn, dáng dấp cũng cùng gấu ngựa dã dân liệt vương không biết mùi vị, nhưng vẫn gật đầu, không có vấn đề. Leo lúc này mới xuống ngựa, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần. Một giây sau, sau lưng của hắn triển khai một đạo màu lam ma lực quan môn, một cái to lớn hắc long theo sau lưng của hắn xông ra. Luyện kim cự long ni cách họ. Chương 663, Tịnh hóa long hống. Chương 663, Tịnh hóa long hống. Lúc này Leo, người mặc xương rồng chiến giáp, trên thân một thành vũ khí đều không có mang theo, nhưng sau lưng của hắn quân đoàn trên áo choàng lại khe hở một cái khúc sông đoàn kết đồ án. Đây không phải phổ thông bộ tử, mà là một cái không gian đạo cụ. Đáng thương phỉ xa bị giam tiến vào khúc sông tiểu học về sau, nàng ba lô nhỏ liền bị Leo chiếm hữu, hiện tại càng là trực tiếp kéo xuống túi, khe hở tại chính mình quân đoàn trên áo choàng. Trong này không còn đổ đầy dự bị lương thảo, đạn dược, vũ khí, mà là cất đặt xương hàn chi kiếm cùng luyện kim hắc long. Hiện bản thể là trung đình phỉ thúy chi thụ, cho nên không cách nào trong rời đi đỉnh, nhưng nàng chế tác lớn đồ chơi, lại có thể bị leo mang đi. Chỉ có điều luyện kim hắc long không có bản thân ý thức, chỉ là một bộ thể xác, cần leo đến khống chế. Lúc này luyện kim hắc long đã trưởng thành đến dài 20 mét, mặc dù so thánh giai cự long còn kém rất nhiều, nhưng là tại một đám trung cao giai song túc phi long trước mặt, đó chính là diều hâu cùng chim sẻ khác nhau. Leo tâm thần dung nhập hắc long, thao túng hắc long lướt qua đại địa, lao thẳng tới bay tới phi long quần. Thân ảnh khổng lồ hình thành một đạo bóng tối, theo song phương đỉnh đầu lướt qua. Cù Dỗ Lỗ quân đoàn phương trận binh sĩ bị hắc long bá khí ngoại hình chấn nhiếp, thả chậm bước chân xung phong, bên trong phụ trách xạ kích súng mồi lửa tay, trong lúc nhất thời quên đi lắp. Mà khúc sông quân đoàn binh sĩ lại phấn chấn không thôi, lập tức sĩ khí tăng vọt. Leo tại toàn bộ mùa đông đều đang luyện tập hắc long phi hành kỹ xảo, tại toàn bộ khúc sông lính khắp nơi bay loạn, những binh lính này đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng ai cũng không ngờ tới, đầu này trung đỉnh thủ hộ giả, cự ma trong miệng hắc long vương, lại còn có thể đi theo quân đoàn đi ra tác chiến. Không biết là ai hô to một tiếng khúc sông vô địch, sau đó đồng dạng khẩu hiệu khắp nơi vang lên. Khúc sông tay súng tiếp tuyến bảy trận tuyến chẳng những không có bởi vì địch nhân tới gần mà sinh ra tháo chạy, ngược lại còn hướng về phía trước nên tiếp xu thế. Tỉnh táo các quân quan, tranh thủ thời gian ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng hô quát, rút ra vũ trang kiếm uy hiếp, lúc này mới ngăn chặn cuồng nhiệt sĩ khí. Leo khống chế hắc long, ngang ngược tiến đụng vào phi long quần, nhanh nhẹn thăm dò khẽ cắn, liền cắn một đầu song túc phi long thon dài cái cổ, sau đó hung hăng xé rách. Song túc phi long gào thét đột nhiên ngừng lại, đầu theo trên cổ bị giật xuống đến, thân thể cùng trên lưng huyết pháp sư cùng nhau rơi xuống mặt đất. Hắc long bốn chảo cũng không có nhàn rỗi, lại nhào lại cào, sắc bén long chảo tùy tiện bạch phá song túc phi long lân phiến cùng da dày, hoặc là chặt đứt cánh của bọn nó. Ở phía dưới kịch liệt giao chiến thời điểm, đỉnh đầu không ngừng rơi xuống huyết vũ, thoái thi, cùng phi long hải cốt. Lò Kẽ nhìn xem gia tộc đời thứ ba nhân tài bồi dưỡng song túc phi long, từng cái rơi xuống, trong lòng đang dỉ máu. Hắn tại trung đình gặp qua đầu này tiểu hắc long, lúc ấy bất quá mới dài 6-7 mét, cùng vừa thành niên song túc phi long khác biệt không lớn, căn bản không có gì uy hiếp. Mấy vị trung giai huyết pháp sư cắn răng khống chế dưới chân cao giai phi long, cuốn về sau tập kích hắc long, y đồ ăn miếng trả miếng. Đồng thời bọn hắn liên thủ thi triển máu tươi pháp thuật, muốn xâm lấn hắc long thân thể, dù cho khống chế không nổi, cũng muốn để nó tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhưng mặc kệ là khống chế hệ máu tươi pháp thuật, còn là công kích hệ nguyên tố pháp thuật, rơi tại hắc long trên thân, đều bị tùy tiện xua tan, hóa thành nguyên thủy ma lực. Mà dưới chân bọn hắn cao cấp phi long, cắn hắc long tứ chi cùng thân thể, miệng đầy răng nanh tại hắc long trên lân phiến tuôn ra bồng hỏa tinh lớn, lại ngay cả cái dấu răng đều không có để lại. Đừng nhìn luyện kim hắc long lân phiến xem ra như hắc diệu thạch, trên thực tế đây là tinh linh độc hữu ma hóa hợp kim, tính năng viễn siêu nhân tộc đỉnh tiêm luyện kim kim loại. Đây là hệ tỉ mỉ tạo vật, bên trong tám thành tinh linh khoa học kỹ thuật đều thuộc về dưới núi chủng tộc không có quyền thu hoạch cơ mật. Dù cho người lùn rèn đúc đại sư nắm giữ liên quan kỹ thuật, cũng muốn 3 năm tài năng rèn đúc ra một mảnh nhỏ. Mấy đầu cao giai phi long răng cắn sập, cũng không thể khai ra một cái dấu răng, ngược lại bị luyện kim hắc long một trận không trung lăn lộn, đem hắn vung đến kém chút cái chết. Một hơi đánh giết 5 đầu song túc phi long, lại ngẫu nhiên cầm lên một cái huyết pháp sư bóp chết về sau ném xuống không trung, leo quanh quần trên không trung một vòng, nhìn thấy mấy đầu song túc phi long, thừa dịp hắn bị cuốn lấy, vụ trộm nhào về phía mặt đất quân đội. Hắc long huyết hầu phồng lên, từng đoạn xương cổ bắt đầu đỏ lên. Hẹ. Phía dưới Ivan quan sát trên trời long chiến, nghe tới thanh âm này, nhịn không được che cái chán. Leo học một mùa đông long hống, đến bây giờ cũng không thuần thủ. Cũng may Leo dám dùng tại thực chiến, khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn, nôn khan 2 tiếng về sau, rốt cục thành công phát ra long hống. Giống. Một tiếng long hống, to lớn sóng âm càn quét chiến trường, vượt trên súng pháo thanh âm, toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Bên người hơn 20 đầu tới gần song túc phi long, lập tức hai mắt một thành, khôi phục lý trí, thế là dễ dàng lấy ra bên ngoài bay đi, đồng thời ý đồ đem trên lưng huyết pháp sư nhấc xuống đi. Tinh hóa long hống. Leo một giới vũ phu, đích xác trong khoảng thời gian ngắn không hiểu rõ huyết tộc pháp thuật, chỉ có nữ vương quan tài máu, lại khó mà lợi dụng. Nhưng biết Cù Dỗ Lỗ gia tộc cát chủ bài về sau, cũng không có khả năng chạy tới đánh không có chút nào chuẩn bị cầm. Hẹn dạy hắn tịnh hóa long hống, là Leo hắc long hình thái duy nhất học được chiến kỹ, mà lại cũng là khắc chế huyết tộc nô dịch pháp thuật tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời không trung đại loạn, mấy tên huyết pháp sư kêu thảm rơi xuống nguyên tòa, phát ra du dương rú thảm rơi hướng vài trăm mét mặt đất. Bọn hắn phi long mất đi giang cầm, lập tức tăng tốc, bay về phía dãy núi biến thành điểm đen. Cái khác huyết pháp sư thấy thế, nhao nhao điều khiển song túc phi long rời xa hắc long. Phi long kỵ sĩ đoàn là Cù Dỗ Lỗ gia tộc xưng bá thiên hạ hải tầm, quyết không thể tại trận này tiểu chiến đấu bên trong tổn thất nặng nề. Leo khống chế hắc long một trận truy sát, thành công ngăn chặn phi long quần tiến công. Nguyên bản liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bộ đội mặt đất, rốt cục phân ra được thắng bại. Hỏa pháo đoàn cùng tán binh đoàn liên thủ đem cụ trang kỵ sĩ đoàn xua tan về sau, lập tức rời đi mục tiêu, đem hỏa lực chút xuống đến trọng giáp phương trận phía trên. Đã bị khúc sông tuyến liệt bộ binh đánh tàn phế phương trận, lần nữa tiếp nhận tăng gấp bội hỏa lực bao trùm, cũng nhịn không được nữa, quay người chạy tán loạn. Ở xa hơn 100 dặm bên ngoài Asgard thành, Cù Dỗ Lỗ gia tộc thú tộc trọng giáp quân đoàn cũng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Binh lính bình thường chỉ có thể nhìn thấy sơn cốc cuối cùng mơ hồ cờ sĩ, nhưng cùng tờ, hạ đờ dạng này cao giai cường giả, lại có thể liếc mắt thấy rõ đối diện đội hình. Cù Dỗ Lỗ gia tộc cho thú tộc trang bị trọng giáp, cũng không phải hờ mằn chế tạo tấm sắt, mà là căn cứ nhân tộc trọng giáp tinh nhuệ cải tiến vũ trang, đã cung cấp 10 phần lực phòng ngự, cũng không ảnh hưởng thú nhân chiến sĩ hoạt động. Tại sơn cốc khu vực cùng dạng này sắt thép to con cứng đối cứng, hạ đờ liên thủ với hờ mằn đều không nhất định có thể thắng. Hạ đờ dã dân quân đoàn, mỗi một cái chiến sĩ đều có đơn đấu thú nhân chiến sĩ năng lực, nhưng bọn hắn lại không cách nào đối phó trọng giáp. 200 tờ UNG trường cung, cũng chỉ có khoảng cách gần mới có thể bắn xuyên thông thường trọng giáp, đối đầu đối diện gấp đôi dày thêm thu tộc trọng giáp, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cận chiến. Liền ngay cả một thân huyết dũng Hader, cũng biết chỉ có thủ thành một cái lựa chọn. Dạng này trọng giáp, trừ trung cao giai siêu phàm xạ thủ ma pháp trường cung, thủ thành săn đỏ, cũng chỉ có khúc sông súng tiếp hỏa pháo có thể đối phó. Nếu như bọn hắn dám công thành, chỉ là leo lưu tại Asgard thành một nửa hỏa pháo đoàn, liền có thể để những này tò con chịu không nổi. Bên người cùng thợ kỵ sĩ, nhìn xem tại tầm mắt cuối cùng đóng quân thu tộc quân đoàn, đột nhiên trầm giọng nói, ta hai ngày này một mực đang nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Bạn tỷ chia binh quấn về sau, chúng ta chỉ có thể mời leo ra ngoài ngăn cản, như thế chuyện rõ rành rành, bạn tỷ sẽ nghĩ không ra. Chương 664, cự nhân bạn tỷ chương 664, cự nhân bạn tỷ hạ đỡ vẫn như cũ một bước, giống như hiểu, nhưng lại không hiểu, tranh thủ thời gian thuốc dùng nói tiếp. Cùng thớ lười nhắc cùng hắn giải thích, trực tiếp thuốc dùng nói, ngươi nhanh đi. Sờ đến đối diện quân đoàn phụ cận, tìm ra bạn tỷ, nhất thiết phải cùng hắn đánh nhau một trận. Mặc dù trong tay binh tướng không bằng đối diện, nhưng hạ đỡ bản nhân là nửa điểm không giả và dự đi, nghe vậy không chút nào hỏi nguyên nhân, lập tức nhảy ra tường thành, nhảy xuống, tốt. Nhìn xem vị này tên là từ gia chủ công, thật là mình số một đánh tử hạ đỡ bá tức nhanh chân tới gần nơi xa quân đoàn nơi đóng quân, cùng thở trong lòng sầu lo ý nguyên vùng đi không được. Hắn khẽ cắn môi, đối với bên cạnh hơ măn cùng một nói, hai vị, còn mời về doanh chuẩn bị, chờ xuất phát. Vừa là leo lưu tại Asgard pháo binh thủ lĩnh, phụ trách dẫn đầu bên này lưu lại mấy trăm pháo binh, khống chế mấy chỗ pháo đài. Nghe tới cùng thợ kỵ sĩ lời nói, nhìn không được kinh ngạc nói, chúng ta muốn ra khỏi thành quyết chiến. Gunther không nhìn tới hắn, chỉ chọn đầu nói, tình huống có biến, chờ quân ta lệ. Bị vọ thành trấn nhỏ bên ngoài, chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, trọng giáp phương trận đã trận hình tán loạn, lò kẹ cùng phó tướng nhóm lớn tiếng gầm thét, thu nạp tàn binh. Mà phi long kỵ sĩ đoàn bị hắc long xua tan, dưới chân tay súng tiếp hỏa pháo thủ môn mất đi áp lực, hỏa lực càng thêm mãnh liệt. Trận chiến đấu này đã phân ra được thắng bại. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Khúc sông quân đoàn một bên truyền đến to lớn rầm âm thanh. Cương giả cấp 8 và dự tỷ chạy như bay đến, mỗi một cước đạp tại mặt đất đều như là khúc sông hỏa pháo đạn thật oanh kích. Mượn nhờ lực lượng kinh khủng, bạn tỷ một bước liền nhảy ra 100 mét, lấy tất cả mọi người phản ứng không kịp tốc độ, xuyên qua khúc sông chiến tuyến, không nhìn sĩ quan đoàn, một kiếm chém về phía nhắm mắt mà ngồi leo. Con của hắn lỏ kẹ ngay tại đối diện thu nạp tàn binh, khôi phục quân trận, thấy thế mỉm cười. Mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là leo mận đồ. Cái gì khúc sông súng đạn, tiên tiến công nghiệp, cái kia đều không phải tranh bá thiên hạ uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần giải quyết leo mận đồ, khúc sông cũng liền một cái nửa tàn bá tức trình độ, uy hiếp còn không có bẻ ùn gia tộc loại này ngàn năm thế gia lớn. Không có leo mẫn đầu cầm lái, nói không chừng phát triển càng tốt, đến lúc đó cụ rỗ lộ gia tộc chiến lấy được càng lớn. Trận này hành động quân sự chính là chuyên môn chuẩn bị cho leo, chính là muốn dụ hắn ra khỏi thành, sau đó mà dẫn tỷ bá tức tự mình hạ tràng ám sát. Mặc dù loại hành vi này đầy đủ tại toàn bộ đế quốc bị người chửi mắng 100 năm, nhưng bây giờ cũng không nói hoài nhiều như vậy. Lúc này bẻ ùn gia tộc chi viện lực vương phát ra một tiếng hét lên, thân thể lập tức bành trướng hai phần, cầm lên trong tay răng sói xương bổng, cùng Azti đại kiếm đụng vào nhau. Khuyết tán ra khí sóng chấn động, để người chung quanh kinh mạ tê. Đáng tiếc cái này Liệp Vương chỉ có cấp 7, tại danh chấn Bắc Cảnh cấp 8 đại kiếm sư cự nhân Azti trước mặt, mặc kệ là lực lượng còn là cấp độ, đều kém một bậc. Song phương một kích toàn lực, Liệp Vương xương bổng lập tức bị đánh bay, trên trăm tờ OUNG nặng ma thu xương bổng, bay lên cao cao 100 mét, rơi tại hai quân ở giữa. Cũng may Liệp Vương cái này một phản kích, cũng ngăn lại Azti một kích chí mạng. Azti còn phải lại đến một kiếm, sau lưng liền vang lên gấp gáp tiếng vó ngựa, một đạo tinh hồng thân hình gấp chạy mà đến, đỉnh thương đâm về phía sau lưng của hắn, tốc độ cao nhất lao vụt xuống, số là tinh hồng chiến giáp cùng dưới chân long lần mã phảng phất hòa làm một thể, hắn hạng nặng kiếm thương tách ra tinh hồng vòng xoáy, mang xé rách không khí dứt lên. Tấn thăng trung giai siêu phàm về sau, số là kỵ sĩ tu luyện không ngừng, rốt cục cảnh giới vững chắc, có thể thả ra chiến kỹ. Đây là tật phong kỵ sĩ đoàn chí mạng nhất gió tác bắn bọn, tọa lang kỵ sĩ nhìn đều chỉ có thể quay người mà chạy. Số là kỵ sĩ kỵ thương bắn bọn mãnh liệt lại xảo trá, để mà tỷ bá tước tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể lựa chọn đem cự kiếm phía sau lưng ngăn lại một đâm này. Như là đụng chung trong tiếng oanh minh, tinh hồng vòng xoáy cùng hạng nặng kiếm thương cùng nhau băng liệt, hóa thành mảnh vỡ nở rộ ra. Cùng bọn chúng cùng nhau băng liệt, còn có bản tỷ bá tức trên thân kiếm phù văn. Hai tay của hắn đại kiếm, đồng dạng là truyền kỳ đại tượng chế tạo phù văn danh kiếm, một nửa tính năng đến từ thần kiếm chất liệu, một nửa đến từ phía trên cổ đại phù văn. Những phù văn này nương theo lấy bản tỷ trưởng thành, chém giết vô số cường địch cũng không có tổn hại, bây giờ lại bị một tên nho nhỏ trung giai kỵ sĩ một kích phá xấu. Bản tỷ giận không kèm được, tại nhân mã đan sen mấy mắt, động thân va chạm, vậy mà đem sổ lời kỵ sĩ cả người lẫn ngựa đâm đến bay tứ tung ra ngoài. Số lời ấy người giữa không trung, trong tay thêm ra một cây hạng nặng sọt ùn, đối với bản tỷ bóp cò súng. Bản tỷ tay trái che lại, ngăn lại hơn phân nửa đạn dịa, nhưng cũng có bộ phận đạn khảm ở trên mặt của hắn. Cấp 8 đại kiếm sư cường độ thân thể, mặc kệ là làn da, cơ bắp, khung xương, đều đến nhục thân cực hạn, vững như kim thiết. Có thể một thương đánh chết trung giai siêu phàm đặc chế sọt ùn, cũng chỉ là phá da của hắn, còn không đả thương được gân cốt. Nhìn xem trên tay cùng trên mặt lớn hạt tròn đạn chỉ, bản tỷ cũng âm thầm chấn kinh. Những này đạn chỉ xuyên thấu hộ thể ma lực ngăn cản, cũng đánh xuyên qua cùng thép mềm cứng cỏi làn da, thật sâu lõm vào trong thịt. Nếu như đánh tới con mắt, chẳng phải là đường đường cường giả cấp 8 cũng phải bị một thương đánh ngủ. Không đợi bản tỷ phản ứng, lại là một trận dậy đặc súng băng lên, vẫn mang mấy tên siêu phàm xạ thủ, giơ vợ cái súng trường bắn về phía hắn. Tuyến thân thương đạn lực xuyên thấu xa so với sọt gùn lợi hại, bản tỷ cũng không dám nhục thân mạnh kháng, chỉ có thể thúc ép ma lực bảo vệ toàn thân. Ngoài 200 thước liền có thể đánh xuyên kỵ sĩ bản giáp đầu nhọn đạn trì, đánh vào hộ thể ma lực phía trên, phát ra từng đợt gợn sóng, sau đó biến hình rơi xuống. Lúc này, to lớn bóng tối che mà đến, leo khống chế luyện kim hắc long từ trên cao lướt đi rơi xuống đất, trực tiếp đem bản tỷ bá tước tiến đụng vào trong đất. Leo cũng tại lúc này mở hai mắt ra, nhảy lên một cái, móc ra cự kiếm Inisnie. Có cấp 7 liệp vương cùng cấp 5 tật phong kỵ sĩ toàn lực ngăn cản, cho Leo phản ứng thời gian. Hiện tại hai người bọn hắn cấp 7, một cái cấp 5, còn có dồn chờ một đoàn xạ thủ đều có thể đối với bản tỷ tạo thành uy hiếp. Bản tỷ đẩy ra nặng nề hắc long thân thể, nhảy lên một cái, cùng khúc sông chư tướng lâm vào giằng co. Hắn ám sát tuyên cáo thất bại, hiện tại chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không liều mạng, chính diện cường sát Leo. Bản tỷ cũng là dám đánh dám liều, bị người đoàn đoàn bao vây, vậy mà không nghĩ phá vây mà đi, ngược lại yên lặng cân nhắc chiến lược, chuẩn bị cường sát. Nếu như có thể lấy trọng thương đại giới diệt trừ Leo, cũng không phải không được. Lúc này, chân trời truyền đến một tiếng mã minh, một tất phi mã theo Asgard thành phương hướng bay tới. Chưa rơi xuống đất, một cái khôi ngô tráng hán theo bên trên nhảy xuống, thẳng tắp rơi xuống 100 mét, ầm vang rơi xuống đất, kích thích một vòng lớn khí lãng. Bao cắt vụn cỏ tan đi, dã dân chi vương hạ đỡ bá tước nhanh chân đi đến, hơi bạc tóc như sư lông dựng lên, hiển nhiên là thật tức giận. Hán nổi giận nói, "Bạn đi, ngươi có muốn hay không mặt? Đánh không lại ta, liền chạy tới đánh lén tiểu bối." Hạ đỡ ở ngoài thành thú tộc quân đoàn nơi đóng quân tìm một vòng, không có phát hiện bản tỷ tung tích, lập tức biết không ổn. Nhưng hắn vội vàng chạy về, cự tuyệt gùn thở thừa cơ xuất quân công diện thú tộc quân đoàn đề nghị, mà là ngồi khúc sông chú lưu trong thành, phụ trách truyền tin phi mã, chạy tới Leo bên này trợ trận. Chương 665, cao giai chiến đấu chương 665, cao giai chiến đấu, đi xa nhà, đuổi xe lửa, điện thoại gõ chữ, giúp ta kiểm tra. Go go go. Làm vẻ ủn bá tước lĩnh duy nhất hợp cách quân sự thông soái, loại này đơn giản mạch suy nghĩ căn bản không cần 2 ngày thời gian tài năng nghĩ rõ ràng. Thậm chí Leo bên người Lệ Vương đều là gùn thở kỵ sĩ đề nghị phân phối, chính là trong tiềm thức lo hầu bắn tỉ bá tước binh đi nước cờ hiểm, nhằm vào không có cường giả cấp 8 tọa trấn khúc sông quân đoàn. Nhưng hạ đỡ bá tước như thế tin tẩy hắn, đem toàn bộ gia tộc tương lai giao phó cho hắn người ngoài này, gùn thở liền cần thiết mọi chuyện ưu tiên cân nhắc vẻ ủn lợi ích của gia tộc. Trận chiến tranh này, nếu như thuần túy theo vẻ ủn gia tộc lập trường nhìn, cú dỗ lộ gia tộc nhân tộc tinh nhuệ quân đoàn cùng Leo liều cái lưỡng bại câu thương, mà hạ đỡ thừa dịp bắn tỉ bá tước không tại, dốc hết toàn thành chi lực đánh bại bọn hắn thú tộc trọng giáp quân đoàn, mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Hai đại tinh nhuệ quân đoàn đều bị đánh cho tan phế, cú dỗ lộ gia tộc căn cơ bị hao tổn, 10 năm 8 năm cũng đừng nghĩ tây tiến vào. Thậm chí Bắc Cảnh đại công tước bên kia cường thế đến đâu một điểm, quả quyết xuất binh đông trình, cho suy yếu kỷ cú dỗ lộ gia tộc lại đến một đao. Bây giờ mạnh nhất Bắc Cảnh bá tước lại muốn bị đánh về nguyên hình, một lần nữa tại đại công tước dưới trướng túi đầu nghe lệnh. Cho nên gùn thở sửng sốt nghẹn 2 ngày, mới nhịn không được hơi nhắc nhở Hạ Đở. Dù sao hắn là Hạ Đở mạo hiểm đoàn trưởng, biết rõ Hạ Đở tính tình. Hắn kế hoạch này nếu như thành công thi hành, mẹ ủn gia tộc cố nhiên có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn một thế hệ, nhưng hắn cùng Hạ Đở hữu nghị cũng đi đến cuối con đường. Thời khắc sống còn hắn rốt cục nghĩ thông suốt, tất cả mọi người là bất đắc dĩ, mình mới là làm công cái kia, dựa vào cái gì mọi chuyện muốn ta gánh. Không đề cập tới nguyên cá mặt đoàn trưởng, hiện mẹ ủn quân đoàn thông soái, cấp 7 đại kỵ sĩ gùn thở gọ gì chửi bậy, vì vỏ tỉnh trấn nhỏ bên ngoài, bản tỷ bá tức đã bắt đầu cân nhắc như thế nào toàn thân trở ra. Cú dỗ lộ gia tộc nhân tộc quân đoàn, trong trận chiến đấu này tử thương hơn phân nửa. Đại lượng phương cưới, cờ góc kỵ sĩ chết trận, trọng kim bồi dưỡng trọng giáp tinh nhuệ, súng mồi lửa tay, thi thể giải đồng bằng. Những này tướng sĩ cũng không phải tùy tiện chiêu mộ địa phương tiểu binh, tất cả đều là bá tước chủ thành trung quanh hoạch tâm phong thần, bên trong siêu phẩm kỵ sĩ đông đảo, cần một hai đời người mới có thể bồi dưỡng được đến. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là dựa theo ngũ bá liên minh thời kỳ khúc sông súng đạn uy lực làm căn cứ chế định. Cương đại cù dỗ lộ bá tước quân đoàn tại phi long kỵ sĩ đoàn phụ ta xuống, vốn nên chiến thắng khúc sông quân đoàn, làm cho Leo át chủ bài ra hết, lại từ bản tỷ tự mình xuất thủ đánh giết. Nhưng ai có thể nghĩ tới khúc sông súng đạn uy lực mới bất quá một năm, uy lực lại tăng lên ba thành, mà Leo át chủ bài vậy mà là một đầu hắc long. Chỉ là nhục thể thực lực, đầu này hắc long liền đã tiếp cận cao giai đỉnh phong, đầy đủ đè ép tất cả cao giai đánh. Lò kẹ cù dỗ lộ một bên thu nạp tàn binh, vừa hướng bên người hộ vệ mới quát, nhanh đi chi viện phụ thân ta. Vỡ giáp bị giam về sau, bản tỷ lại cho nhi tử phối một cái cấp 7 siêu phàm bảo tiêu. Nghe tới lỏ kẻ mệnh lệnh, vị này cấp 7 cường giả không chút do dự, thoát ly quân trận hướng đối diện đánh tới. Nhưng hắn không có quá tới gần, mà là đứng ở khúc sông quân đoàn tuyến liệt ngoài 200 thước, xa làm uy hiếp. Khoảng cách này, có thể để hắn có đầy đủ phản ứng tranh né khúc sông súng tháo, cũng có thể kịp thời đã đi tiếp viện. Bản tỷ bá tước bị đám người vòng đây, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng liếu răng, các ngươi hai nhà, thật sự là tỉnh so kim tiên, cũng không biết ngày sau đối địch, còn có hay không phần này nghĩa khí. Lúc này, hạ đỡ bá tước làm sao còn nghe xuống bản tỷ châm ngòi, mang theo đại kiếm liền chạm, tiểu nhân vô sỉ. Đem ngươi đầu lâu treo tại kỳ lần trên cửa thành, để ngươi tận mắt nhìn có hay không nghĩa khí. Bản tỷ giơ kiếm ngăn cản, hai người một bên đấu võ mồm, một bên so đấu lực lượng. Kiếm khí dư ba hóa thành khí lãng, đem chung quanh thổ địa cày toàn bộ, trung đê giai siêu phàm đều bị bức lui, chỉ có Leo cùng dã dân Liệp Vương không có nhúc đích. Cách đó không xa cụ rỗ lộ ra tộc thất cấp kiếm sĩ, nhìn thấy chiến đấu mở ra, cũng bay nào tới, trường kiếm trước người bay múa, tinh chuẩn ngăn lại tất cả phóng tới đạn. Mấy chục cái tuyến thân xạ thủ bắn trụm, lại cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn, hơn phân nửa đạn đều rơi vào khoảng không, số ít đạn va chạm thân kiếm của hắn. tuôn ra từng đạo tinh hỏa. Thất cấp kiếm sĩ mạch suy nghĩ rõ ràng, không có gấp tham dự hai đại bá tước chiến đấu, mà là lao thẳng tới công kích hắn tán binh xạ thủ. Leo chỉ có thể rút kiếm ngăn lại, mắng một câu, Cú Dỗ Lộ gia tộc gia phong thật sự là tà môn, một điểm mặt đều không cần sao. Bắc cảnh y nguyên có mãnh liệt kỵ sĩ truyền thống, đánh trận cho tới bây giờ đều là binh đối binh, tướng đối tướng, rất ít có cao giai cường giả nguyện ý buông xuống tư thái đổ sát tiểu binh. Tình huống bình thường đều là siêu phàm đối với siêu phàm, binh sĩ đối với binh sĩ, đây đã là bất thành văn ước định. Liên Leo được chứng kiến siêu phàm chiến đấu, cơ bản không có mấy đại cường giả liên thủ vây công một người thời điểm. Liên ngay cả năm ngoái ngũ bá liên minh thời kỳ, khiêu chiến bệ phụ gia tộc cường giả cấp 8 gỗ đỉnh, mọi người cũng là lựa chọn xa luân chiến, nửa đường còn phải để gỗ đỉnh chậm rãi khí, miễn cho cười bọn hắn thắng mà không võ. Thà ở trên trăm năm trước bắc cảnh kỵ sĩ văn hóa đỉnh phong thời kỳ, thậm chí thật có treo trên cao miễn chiến bài liền có thể tránh chiến tình huống xuất hiện. Thủ thành chủ tướng đánh mệt mỏi, nói thẳng hôm nay ngưng chiến, ta nghỉ 2 ngày tái chiến. Công thành chủ tướng liền thành thành thật thật xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi đối phương khôi phục thể lực. Nhưng Cú Dỗ Lộ gia tộc trong vài năm đánh vỡ bắc cảnh truyền thống, cộng lại so cái khác 6 đại gia tộc 100 năm còn nhiều. Âm nuôi thích khách, cấu kết tà giáo, kết minh thu tộc, không tuyên mà chiến, tàn sát tiểu binh. Dùng truyền thống bắc cảnh người giá trị quan đến xem, gia tộc này thanh danh thật sự là thối đường cái. Nhìn thấy Leo ngăn lại đường đi, thất cấp kiếm sĩ chính hợp tâm ý, rất kiếm liền đâm. Leo vừa mới tấn thăng cao giai, cảnh giới cũng không ổn định, nhưng có xương hàn chi kiếm cùng xương rồng chiến giáp gia trì, cũng là cùng tên này thành thục cấp 7 cường giả đánh cho có qua có lại. Giao chiến tầm 10 hợp tương xứng, tại một cái liều mạng về sau, song phương đều chân đứng không vững, hướng về sau thối lui. Đúng lúc này, một cây to lớn xương đồng lặng yên xuất hiện tại thất cấp kiếm sĩ phía sau, hung hăng vung mạnh ở trên lưng của hắn. To lớn lực đạo, đập thất cấp kiếm sĩ bay nhào ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Gấu ngựa dạ dân liệt vương lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn lại không phải bắc cảnh kỵ sĩ, không cần tuân theo cái gì kỵ sĩ quy tắc, bọn hắn đi chính là săn bắn lộ tuyến, chỉ cần có thể đánh giết thú săn, đó chính là bản sự. Nhưng liệt vương động tác cũng làm cho gã tỷ dò xét thấy trốn chết cơ hội, lập tức tránh đi hạ đờ công kích, chui ra vòng đây, bỏ trốn mất dạng. Hạ đờ giận dữ đuổi theo, phế vật đồ vật, có ngon thì đừng chạy. Nhưng gã tỷ bá tức mặc hắn nhục nhã, chỉ là vùi đầu chạy như điên. Hai đại cường giả cước lực kinh người, trong nháy mắt liền rút vào sân dã, biến mất không thấy gì nữa. Leo bên này cùng liệt vương liên thủ, liên tục mấy lần trọng thương thất cấp kiếm sĩ, phối hợp số là bảy bọn người vây quanh chặn đường, cuối cùng đem hắn đeo đầu. Nhìn xem đầu một nơi thân một nẻo cao dài kiếm sĩ, Leo xoa cổ tay lấy ẩm, thu hồi xương hàn chi kiếm, hướng đến gần số là kỵ sĩ phàn nàn nói, cao dài siêu phàm cũng quá biến thái, một cái nho nhỏ cấp 7, khó giết như vậy. Chương 666, chiến đấu kết quả. Chương 666, chiến đấu kết quả. Số là trận nhìn Leo liếc mắt, cao dài siêu phàm ở thế tục thế lực bên trong đã là đỉnh tiêm chiến lực, nếu là dễ dàng như vậy chém giết, cũng sẽ không như thế quý giá. Cũng liền xông súng đạn phát triển, không phải siêu phàm giả thường thường chỉ có siêu phàm lực lượng tài năng ứng đối. Liên khúc sông tiếp xúc cao giai siêu phàm bên trong, cấp 7 cao giai thủy pháp sư mốt sở đầu hàng gỡ rằng, trở thành gỡ rằng bá tước cung phụ. Cơ lệ sở cấp 7 tiên tổ sa mạn, chiến hậu y nguyên tọa trấn bá tước chủ thành, khi hắn tiên tổ sa mạn, liền gỡ rằng đều không tốt tùy tiện động đến hắn. Vệ phù gia tộc người mạnh nhất gỗ đỉnh bị khúc sông cứu sống về sau, thành công đạt tới cấp 9, tại khúc sông trải qua ẩn cư sinh hoạt, tạm thời vô tâm kiến công lập nghiệp, ai cũng mệnh lệnh không được hắn. Liền ngay cả so ra mà nói yếu nhất cao giai kiếm sĩ gỡ rác, cũng như thường trôi qua không tệ, coi như xuất công không xuất lực, cũng không ai bỏ được đem hắn chém giết. Tính đi tính lại, Leo làm cho ra danh tự cao giai siêu phàm, bất kể có hay không đối địch, vậy mà không có một cái bỏ mình. Trước mắt cái này thất cấp kiếm sĩ, so gơ giáp chiến lực còn phải mạnh hơn 3 phần, nếu không phải hộ chủ xuất ruột, lại bị Liệp Vương phía sau tập kích đắc thủ, lâm vào săn bắn, muốn chạy thoát thân cũng không phải quá khó. Leo đối với số lời phát ra phàn nàn, ở người phía sau trong mắt, thực tế có chút không muốn mặt. Hán đường đường tật phong kỵ sĩ, khúc sông tử lòng, ải xệ bơ đệ nhất thiên tài, bây giờ cũng chỉ cấp 5 viên mãn, tại cao giai siêu phàm trong tay còn qua không được 10 chiêu. Mới vừa rồi bị bắn tỉ một cái tiếp thân vai đụng, cả người lẫn ngựa bay ra 7-8 mét, tinh hồng trọng giáp đều bị đụng thay đổi hình, nếu không phải bên trong còn có một tầng vảy rồng áo lót, triệt tiêu bộ phận lực đạo, lúc này xương cốt của hắn đã đoạn mất mấy cây. Từ vợ hữu đại sư tự mình chế tạo vảy rồng áo lót, mặc dù kém xa Leo xương rồng chiến giáp, nhưng cũng tiếp cận tinh hồng vũ trang phòng ngự, tương đương người khoác song trọng siêu phàm chiến giáp. Về phần hắn bảo mã nhỏ khóc lần này là thật khóc, nằm trên mặt đất lẩm bẩm, chỉ sợ không nghỉ ngơi cái răm 3 tháng không khôi phục lại được. Bất quá chém giết một tên cấp 7 cường giả, Cú Dỗ Lộ gia tộc cao giai siêu phàm lần nữa giảm quân số, mọi người cũng rất phấn chấn. Toàn bộ bắc cảnh cao giai siêu phàm đều nắm chắc, giết một cái liền thiếu đi một cái, những này siêu phàm cá thể mới là khúc sông lính mới lớn nhất uy hiếp. Tướng đối tướng thắng, chỉ còn lại binh đối binh, khúc sông liền có thể nắm vững thắng lợi. Trừ dưới chân thi thể, lọ kệ thống ngự trọng giáp tinh nhuệ phương trận, đồng dạng bị triệt để đánh cho tàn phế, lưu lại một nửa thi thể. Còn lại vì chạy thoát thân, cũng không thể không cởi thiết giáp, vứt bỏ vũ khí, tốc độ cao nhất chống chết. Ivan đã mang hắn cơ động súng kích đoàn, cưỡi lên chiến mã không nhanh không chậm truy kích, mở rộng trận chiến đấu này chiến quả. Leo không kịp nghỉ ngơi, liền tiếp tục ngồi xếp bằng, một lần nữa khống chế Hắc Long xoay quanh không trung, tìm kiếm Hạ Đở cùng Ảnh Tỷ thân ảnh, muốn tiến hành không trung chi viện. Dù sao luyện kim Hắc Long ra dày thì béo, coi như không đả thương được Ảnh Tỷ, cũng có thể làm đống cắt tiêu hao hắn thể lực. Coi như thật làm hỏng, kéo về đi gọi lại tu, đau lòng cũng không phải chính mình. Đáng tiếc điều khiển Hắc Long cần Leo lực lượng tinh thần, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không đủ để đem Hắc Long mở đến bên ngoài 20 dặm, chỉ có thể nhìn dưới chân chiến đấu hai người, vừa đánh vừa biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Nếu như là tại trung đình liền tốt, có hệ tinh thần lực gia trì, Leo có thể mở ra hắc long tại phương viên trăm dặm khắp nơi bay loạn. Không giúp được hạ đỡ bá tước, Leo chỉ có thể đối với lò kẻ nhân tộc quân đoàn hạ thủ, đuổi tại khoảng cách hạn chế bên trong, đến mấy lần cự long tấn công, tiếp tục xáo trộn bọn hắn xây dựng chế độ, để cho Ivan yên tâm thu hoạch. Mấy ngày sau, Khúc Sông quân đoàn kết thúc lần chiến đấu này, trở lại Asgard thành. Cuộc chiến đấu này, Khúc Sông cũng tử thương không ít, có hơn 300 người chết bởi cụ rỗ lộ gia tộc hạng nặng súng mùi lửa. Có khác hơn 10 người chết bởi cụ trang kỵ sĩ công kích cùng song túc phi long tấn công. Cụ trang kỵ sĩ đoàn bị đánh tan về sau, y nguyên có hơn 10 tên hung hãn không sợ chết kỵ sĩ vượt qua hỏa tuyến, xông vào trận địa pháo binh, đổ sát hơn 10 tên pháo binh, mới bị dồn tán binh đoàn ám sát. Hai tên phi long kỵ sĩ cũng giống như thế, thừa dịp Leo hắc long tại không trung bị cuốn lấy, tiến đụng vào tuyến liệt đội bộ binh trong hàng một trận đánh giết cắn xé, cũng tạo thành hơn 10 người tử thương về sau, mới bị tập kích đánh giết. Hai cái này mặc dù chế tạo sát thương không lớn, tạo thành hỗn loạn lại rất lớn, chỉ ít hai cái tuyến liệt hàng ngang bị phi long tách ra, 10 môn hỏa pháo pháo binh bị cụ trang kỵ sĩ đâm loạn chém lung tung, mất đi tổ chức. Khúc Sông súng đạn bộ đội lại thế nào tỉ mỉ huấn luyện, đối mặt thời khắc sinh tử đại khủng bố, y nguyên so truyền thống Bắc Cảnh quân đoàn không khá hơn bao nhiêu. Ngoài ra, cụ rỗ lộ gia tộc trong phương trận lại còn toàn bộ ẩn tàng một tên thú nhân đại lực sĩ, khiêng một ngụm đạn diệp pháo. Đang đến gần Khúc Sông tuyến liệt trăm mét về sau, vai gánh đạn diệp pháo thú nhân đại lực sĩ cho Khúc Sông một niềm vui bất ngờ, năm môn đại đường kính đạn diệp pháo đồng loạt phát xạ, dùng một lần liền cung cấp hơn ngàn súng mồi lửa tay hỏa lực. Nếu là Khúc Sông quân đoàn không phải đơn bạc tuyến bảy trận hình, cũng cùng đối diện bảy biện phương trận lời nói, lần này tập kích liền có thể đánh tan một cái phương trận. Khúc Sông lính mới cũng là lần thứ nhất đối mặt súng đạn, nhìn bên cạnh đồng đội không ngừng đổ xuống, không ít tuyến liệt bộ binh đều xuất hiện dao động, mặc dù tại sĩ quan đốc chiến xuống không có chạy tán loạn, nhưng là xạ kích tần suất cùng chúng đích đều trên phạm vi lớn hạ xuống. So sánh với nhau, thậm chí đối diện cụ rỗ lộ quân đoàn càng thêm bưu hãn thiệt chiến, bọn hắn thương vong ba thành còn có thể bảo trì xây dựng chế độ, thương vong hơn phân nửa còn có thể vỡ mà không tán. Trong mắt của Leo, hung hãn không sợ chết trình độ quả thực không hợp thói thường, có thể hợp lý hoài nghi bọn hắn cũng bị huyết ma pháp tẩy qua não. Gần một thành thương vong, đổi lấy là cụ rỗ lộ nhân tộc quân đoàn năm thành thương vong, hai thành bị bắt, chỉ còn lọ kẻ dẫn đầu hơn 1.000 người hốt hoảng đào tẩu, bị thật vất vả đoạt lại quyền khống chế phi long kỵ sĩ tiếp ứng trở về. Tại Leo dẫn đầu quân đoàn trở lại Asgard thành ngày thứ ba, Hạ Đở Bá Tước thân ảnh khôi ngô mới xuất hiện ở ngoài thành. Trên người hắn chiến giáp đã biến mất, quần áo rách nướt, máu me be bét khắp người, một cái cánh tay mềm mềm rủ xuống. Đám người vội vàng ra lên tiếp, lại nhìn thấy Hạ Đở cởi mở cởi to, cầm trong tay một vật ném xuống đất. Bản tỷ phế vật này, lại còn an bài một tên thú tộc cao dài phục kích ta, đem ta đả thương, nhưng hắn cũng không có tốt qua, bị ta rời đi một đầu cánh tay. Ném xuống đất, là một đầu to lớn cánh tay, so người bình thường đuổi còn thô, bắp thịt cuộn cuộn, phá lệ khủng bố. Hợp Măn Bá Tước sau lưng thú nhân chiến tướng Tạ Nộ nhịn không được đưa tay so đo, phát hiện vậy mà so với mình cánh tay còn dài. Nếu như không phải màu da trắng bệnh, mọi người tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một cái thú nhân chiến tướng cánh tay. Đây là cự nhân Văn Tỷ tay trái, chỉ có thân cao 2m5, vượt qua bình thường thú nhân chiến sĩ, ngoại hiệu cự nhân Văn Tỷ Bá Tước, mới có dạng này cánh tay. Đám người đang muốn chúc mừng, liền gặp Hạ Đở cười to hai tiếng, miệng phun máu tươi, ngửa đầu ngã xuống đất. Chương 667, chiến hậu phân phối. Chương 667, chiến hậu phân phối. Tại Asgard thành hướng đông bên ngoài mấy trăm dặm, Văn Tỷ cụ rỗ lộ Bá Tước mang con trai của mình cùng dòng chính cưỡi ngựa đứng ở bờ sông, nhìn xem chính mình quân đoàn lên thuyền về nhà. Toàn bộ dòng chính sĩ quân đoàn, tất cả đều yên tĩnh cùng nói. Bọn này chiến tranh cùng nhiệt phân tử, cùng nhiệt mấy năm, một mực xôi gió xôi nước, hiện tại rốt cục bị người vào đầu tới một dội nước lạnh. Hăng hái Văn Tỷ Bá Tước cũng giống như tàng thương rất nhiều. Hắn một đầu cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, vết thương bị thật dày băng vải bao bây lấy. Lấy cường giả cấp 8 khủng bố sức khôi phục, nếu như có thể nhặt về tay gây nối liền, 1-2 năm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cái đáng chết kia dã man nhân Hạ Đở, trọi cứng hắn trọng kích, đổi đi hắn cánh tay không nói, còn nói cái gì cũng không nguyện ý trả lại. Phía Bắc cảnh Bá Tước Chi Tôn, còn là đường đường cường giả cấp 8, ngày xưa mọi người đạo thủ đều là điểm đến là dừng. Dù sao một khi tử thương, thiện nghi khẳng định là phe thứ ba. Nhưng lần này hai người đều đánh ra hỏa khí, xuất thủ không cố kỵ nữa, thật luận không hạn chế sinh tử quyết đấu, hắn cái này đứng đắn Bá Tước, còn là so ra kém Hạ Đở dạng này dã lộ. Hạ Đở truyền kỳ mạo hiểm giả danh hiệu là đánh ra đến, giả dân chi vương danh hiệu cũng là đánh ra đến, chỉ có Bá Tước danh hiệu là kế thừa. Bản tỷ ra mặt đầy đủ dày, kém chút quỳ xuống đến cầu Hạ Đở trả lại cánh tay, nhưng cái sau sao lại như ước nguyện của hắn. Vì lấy đi cái này chiến lợi phẩm trở về khoe khoang, sửng sốt khiêng bản tỷ cùng thú tộc cao dài siêu phàm một đường truy sát, trở lại Asgard thành. Nhìn xem sĩ khí đê mê cụ rỗ lộ quân đoàn lên thuyền, bản tỷ Bá Tước lần thứ nhất nhịn không được thở dài lên tiếng, ai? Sau trận chiến này, chúng ta lại nghĩ qua sông, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Loke, tranh thủ thời gian an bài sứ giả, chuẩn bị cùng nói đi. Lò Kẹ cũng có bị đả kích đến, nghe vậy chấn tắc tinh thần, trịnh trọng nói, ta tự mình đi qua, tận lực giảm bất tổn thất. Bản tỷ Bá Tước lắc đầu nói, ngươi đừng đi, chúng ta cụ rỗ lộ danh tiếng của gia tộc đã thối rơi, đối phương đồng dạng có thể không từ thủ đoạn, ngươi đi chỉ sợ về không được, tùy tiện cứ gọi người đi là được. Rất nhanh, cụ rỗ lộ gia tộc hòa đàm sứ giả liền tiến vào Asgard thành. Chiến tranh chính thức tiến vào hòa đàm giai đoạn. Đến nỗi phản công là không thể nào. Cụ rỗ lộ gia tộc thủy quân hạm đội đồng dạng cường đại, chỉ cần Bắc Cảnh đại công tước không tự mình xuất thủ, bệ ủn Bá Tước lĩnh gia dân liền qua không được ẻn gì nổ hạ. Đến nỗi tiếp tục để Leo xuất thủ, ân tình này ai cũng không nghĩ gánh vác. Nhưng trận này đánh bại về sau, cụ rỗ lộ gia tộc chiếm cứ Hà Tây thổ địa cũng đừng nghĩ lưu lại, không chỉ có xâm chiếm Asgard thành hạt cảnh đủ số trả lại, nguyên bản chia cắt tới tay tỷ A mổ sở địa khu, cũng đừng nghĩ bảo vệ. Thừa dịp củ rổ lộ quân đoàn chiến bại, Gunther kỵ sĩ liên hạ nặng tay, lấy đổi quân chi thế, cầm xuống phân thành tỷ A mổ sở, để củ rổ lộ gia tộc tại Hà Tây mất đi nơi sống yên ổn. Tỷ A mổ sở địa khu tại Asgard thành phía đông, Enzino Hà bờ Tây, tiếp giáp bắc cảnh chủ thành Olenit. Mặc dù nơi này vĩ độ quá cao, nông nghiệp không đủ phát đạt, nhưng có cực kỳ ưu lương đồng cỏ, là bệ phụ gia tộc chăm ngựa, chiến lược giá trị phi thường kinh người. Sắp tới 30,000 cây số vuông cương vực, tám thành đều là trăm ngựa đồng cỏ, leo cũng phá lệ động tâm. Làm hòa đàm người trung gian, vợ rằng bá tước cùng bá lô đại kỵ sĩ cũng đi tới Asgard thành. Nằm trên giường không dậy nổi hạ đờ bá tước, khiên bệnh thể tham dự hội nghị. Hắn mang văn tỷ bá tước cánh tay trở về sau, chính mình cũng kiệt lực ngã xuống đất, tính dưỡng nửa tháng, cả người đều già đi 10 tuổi. Hạ đờ dù sao tuổi gần 60, không giống gỗ đỉnh trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, vết thương mới bệnh cũ cùng một chỗ bộc phát, kém một chút cấp độ rơi xuống. Lấy leo phán đoán, hạ đờ coi như thương thế khỏi hẳn, về sau cũng không còn năm đó chi dũng, chỉ có thể đánh một chút phổ thông cấp 7, lại khó cùng cường giả cấp 8 liều mạng. Nhìn xem bắc cảnh cương vực đồ, Hạ Đờ đột nhiên nói, chúng ta có thể giữ vững Asgard thành, toàn bộ nhờ leo khúc sông quân đoàn, ta có dưới núi khối này bình nguyên, liền có thể về núi bên trong giao nộp, đến nỗi củ rỗ lộ cắt nhường tỷ A Mộ Sở, liền nhường cho leo đi. Hắn lời này nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi, hắn trưởng nữ Tạ Dạn ngay lập tức đứng lên, nhưng há to miệng, lại giữ yên lặng ngồi xuống. Lời này đích thật là Hạ Đờ phong cách, chiếm tiểu bối tiện nghi so giết hắn còn khó chịu hơn, không bằng không muốn. Leo rất động lòng, nhưng nhìn bản đồ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt, nơi này khoảng cách khúc sông thực tế quá xa, lại lạnh lại nghèo, ta căn bản không nghĩ tới đến, Hàn Sở ở khoảng cách khúc sông ngàn dặm, đại công tức đều ghét bỏ ta không nhìn tới hắn, nơi này lộ trình đâu chỉ gấp bội. Nếu không phải đến giúp Hạ Đờ lao ca, ta cả một đời đều không muốn tới. Đám người nghe, đều âm thầm lắc đầu. Đây chính là một tòa phân hành, cũng liền hiện tại bắc cảnh bá tước gia đại nghiệp lớn, có thể có được vài tòa. Đổi thành hàng trăm năm trước, có một tòa mấy vạn người thành trì, hạt cảnh 10 vạn nhân khẩu, cũng đã là hàng thật giá thật đất phong bá tước. Leo vừa mới chiếm cư hải Cyber, cũng liền trình độ này, nhưng bắc cảnh đại công tức sắp phong hắn làm bắc cảnh bá tước, nhưng không có một cái bắc cảnh người phản đối, bởi vì hắn chỉ dựa vào nhân khẩu địa bàn, liền bước vào bá tước cánh cửa. Hiện tại bắc cảnh thất bá, chỉ có Leo không có bá tước chủ thành, liền diện tích nhỏ nhất gỡ rằng bá tước lĩnh đều có cờ lệm sở gia trì. Leo không nóng nảy mở rộng, lại còn nghĩ đến an phận ở một góc. Trước đây đám người liền nghe bắc cảnh đại công tức phàn nàn nói cái này nghĩa tử đỡ không dậy, hiện tại xem ra đích xác có chút thuyết pháp. Vợ rằng bá tước trong lòng cảm giác khó chịu, mở miệng giúp Leo che lấp, nơi này đích xác khoảng cách khúc sông quá xa, chia binh lưỡng địa, chi viện không kịp, còn cần trực diện nhìn chằm chằm cụ rỗ lộ, Leo đích xác ăn vào vô vị, không bằng để ta thay. Lời này chưa nói xong, Hạ Đờ cười ha hả, kia liền lại bàn, lại bàn. Hạ Đờ bá tước cùng vợ rằng không quen, tính cách phương diện cũng không chơi được cùng một chỗ, đương nhiên không có khả năng đem thành trì chắp tay nhường cho. Chứ địa bàn, còn có đại lượng thu được, đã Leo không muốn mặt đất, như vậy những này thu được, liền hơn phân nửa về hắn, mà lại làm bị chi viện đối tượng. Hạ Đờ cũng không thể không có biểu thị, chính mình bỏ vốn, thanh toán khúc sông trong khoảng thời gian này lương thảo giấy tờ. Đợi đến hội nghị kết thúc, mẹ ủn nhà Gùn Thở tiếp tục dẫn người cùng cụ rỗ lộ gia tộc đàm phán, hờ mằn có nhàn rỗi, cùng Leo tán dóc cảm khái. Gùn Thở đích thật là ít có danh tướng cấp, văn có thể trị chính võ có thể mang binh, mẹ ủn gia tộc nếu là thiếu hắn, đều chống đỡ không đến ngươi mang binh chạy đến. Leo cũng đối Gùn Thở gọ gì rất là kính nể, liên tục gật đầu, đúng thế, hai người chúng ta, trong tay đều không có dạng này đại tướng, còn là nội tình đơn bạc. Hờ mằn cũng là buồn bực. Theo ý lộ gia tộc tại thú tộc xuôi nam trong lúc đó, toàn bộ bá tước chủ lực quân đoàn cùng cao giai siêu phàm, đại tướng nhu thần đều hao tổn tại ngói lăng ngươi, đến mức chỉ có thể dựa vào dị tộc cung cấp chiến lược. Muốn nói ai đối với dị tộc cừu hận lớn nhất, toàn bộ bắc cảnh trừ hờ mằn ra không còn có thể là ai khác. Hắn đương nhiên có thể nghe theo thủ hạ mấy tên cờ vương đề nghị, đem dị tộc toàn bộ trục xuất, cho tiên phụ báo thủ rửa hận. Nhưng hạ chàng chính là lâm vào cùng dị tộc vô tận chiến đấu, sau đó qua mấy năm bị hàng xóm nhẹ nhõm sát nhập, thôn tính. Chỉ có thể nói mọi nhà có nỗi khó xử riêng, một khi trở thành bá tước gia chủ, mọi người áp lực đều rất lớn. Chương 668, Phón Bèn Kê Sách. Chương 668, Phón Bèn Kê Sách. Hở mặn cũng có trái tim tiêu hùng, nhưng thời cuộc chỉ có thể để hắn khốn thủ một góc, bởi vậy đối với Leo loại này có không muốn cách làm, phá lệ khó chịu. Hắn nhịn không được quên đủ, ba nhà chúng ta hiện tại thân mật khăng khít, Hạ Đờ bá phụ cho ngươi tỷ ạ một sở, ngươi làm sao không tiếp theo? Coi như binh lực không đủ, ta cùng Hạ Đờ đại khái có thể mượn binh cho ngươi, tổng sẽ không để cho nó rơi xuống củ rổ lộ trong tay. Liền xem như không đi quản lý, cái kia cũng so ném cho dã dân trả đạm rất nhiều. Leo chỉ là lắc đầu, ta lão bà mang thai, ta đến chạy trở về thủ lão bà, cái gì tỷ ạ một sở, ta không là gì. Hờ mằn thầm mắng một tiếng, trong lòng đấu kỵ đến phát cuồng, mặt ngoài lại là liên thanh chúc mừng. Leo cũng không phải không động tâm, nhưng bây giờ khúc sông bá tước lĩnh liền ạ bớt đều không có khai phát, căn bản không có năng lực chiếu cố đến mấy ngàn dặm bên ngoài tỷ ạ một sở. Tuy nói lấy hiện tại cơ bản bản, lại xây dựng một chi đầy biên quân đoàn cũng không thành vấn đề, nhưng giữ gìn hai chi quân thường trực đoàn, quân phí để cao gấp đôi, khúc sông bá tước lĩnh toàn diện khai phát liền phải dừng lại. Ạ bớt thành hơn 2 vạn cây số bông, hơn phân nửa đều là thích hợp làm nông bình nguyên đất màu mỡ, kết quả toàn bộ hạt cảnh liền 150,000 người. Cái này liền không hợp tối thường, mật độ nhân khẩu so Leo biết đến tây bắc địa khu còn thấp, mà xem như trăm ngựa tỷ ạ mộ sơ địa khu, mật độ nhân khẩu thấp hơn. Hiện tại lấy đến trong tay, trong ngắn hạn khó mà sinh ra tiền lời, tác dụng duy nhất chính là giúp mẹ ùn cùng phở ý lộ ngăn cản củ rỗ lộ tiến công, tương đương hoa tiền của mình cho người khác chấn thủ biên cương. Thà rằng như vậy, không bằng về nhà loại mấy năm, đột mấy năm lương, nuôi mấy năm binh. Chỉ cần không có ngoại địch uy hiếp, lấy xe bờ cùng á bơ địa bàn, dụng tâm khai phát đi ra, đầy đủ hắn dưỡng tốt mấy chi đẩy biên quân đoàn. Hermann vừa đi, vợ rằng lại đi tới đáp lời, trò chuyện một chút lẫn nhau tình hình gần đây. Vợ rằng ba tước lính vừa mới thành lập, liền tự vệ đều dựa vào Bắc cảnh đại công tước quân đoàn hiệp trợ, không có cách nào chi viện bệ hạ ùn. Nhưng trong khoảng thời gian này, vật tư bên trên viện trợ cũng cho không ít, tương đương chính mình thắt chặt dây lưng quần, cũng muốn cung ứng Asgard thành. Đến nỗi phía sau là hắn chủ động gây nên, còn là đại công tước thủ ý, kia liền không ai biết. Vợ rằng thở dài nói, cụ rỗ lô bị các ngươi đánh bại, Bắc cảnh rốt cục có thể thái bình một đoạn thời gian, phụ thân ta bên kia cũng tốt hơn rất nhiều, mấy năm này thời gian, hắn nhưng là thao nát tâm. Trước kia leo, chỉ cho là đại công tước làm Bắc cảnh chúa tể, khẳng định là hùng bá một phương, đám người cúi đầu. Nhưng theo đối với đế quốc thế cục xâm nhập hiểu rõ, mới phát hiện đại công tước trở ngại. Nam cảnh mẹ đồ nạn cùng lũ hai đại biên cảnh bá tước, một trái một phải kiểm chế ố đạ rổ bá tước lĩnh, trăm năm bên trong chưa từng để Bắc cảnh đại công tước địa bàn vượt qua ẻn gì nổ hạ. Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là toàn bộ nam cảnh thế lực cố ý bố cục, chính là vì áp chế ố đạ rổ cái này Bắc cảnh thế lực tối cường. Bây giờ củ rổ lộ gia tộc cũng bật khởi, tương đương ố đạ rổ bị ba mặt vây quanh. Bọn hắn là thiên nhiên minh hiếu, cho dù không liên thủ, chỉ cần có một phương có ý đồ với ố đạ rổ, hai phe còn lại cũng sẽ nhịn không được há mồm. Cho nên phía đông củ rổ lộ gia tộc Anixcaro chiếm tỷ ạ mô sơ, hiện tại còn muốn thôn tính mẹ ảo đùn, đại công tức chỉ là khiển trách lại khiển trách, nhưng không có chân chính đối với củ rổ lộ gia tộc độc binh. Bởi vì hắn quân đoàn một khi rời đi, phương nam biên cảnh mất đi hiểm hộ, một mực nhìn chằm chằm nam cảnh người, cũng sẽ không giống bình thường như vậy rằng cứu lễ nghi quý tộc. Liền ngay cả ngũ bá liên minh loại này trăm năm khó được mở rộng cơ hội, đại công tức đều không có tự mình hạ tràng, mà là để vợ rằng mang một chi thứ đẳng quân đoàn ăn một bụng. Hiện tại Bắc cảnh, bệ phụ gia tộc tiêu vong, củ rổ lộ gia tộc mới bại, hai cái kẻ phản bội một chết một bị thương, Bắc cảnh đại công tức cần đối mặt cục diện lập tức sáng sủa rất nhiều. Cảm thán xong, vợ rằng lại đối leo nói, trước khi đến, đại công tức nhờ ta đưa lời nói ngươi làm được rất tốt, bây giờ cái tạm vợ gia tộc viên náo quá mức, là thời điểm trừng trị một chút. Chỉ là đại công tức đằng không xuất thủ, chúng ta là hắn tiểu bối, nên vì hắn cống hiến sức lực mới là. Leo lập tức nhãn tình sáng lên, lời này ý tứ rõ ràng, nói cách khác Bắc cảnh đại công tức cuối cùng đồng ý hắn đối với cái tạm vợ dụng binh. Liệu tạm vợ gia tộc một mực cùng ổ đạ rổ gia tộc quan hệ hòa thuận, bọn hắn ba tức chủ thành khoảng cách ăn sở ở không tính xa, phó bèn khi còn bé thậm chí tại ăn sở ở học viện pháp thuật bồi dưỡng qua. Mỗi lần ổ đạ rổ gia tộc dụng binh, Liệu tạm vợ gia tộc đều tất nhiên đi theo, hai nhà phảng phất rằng mối quan hệ. Dạng này ba tước, không phải bệ phụ giống như cụ rỗ lộ kẻ phản bội, leo đối với bọn hắn dụng binh, đại công tức mở một con mắt nhắm một con mắt đều tính qua phần, duy trì không được nửa điểm. Nhưng bây giờ có thêm một cái gờ rằng bá tước lĩnh, đại công tức chính mình không xuống đài giúp leo, lại có thể thông qua gờ rằng đến chỉ điểm. Thấy leo mặt lộ vẻ vui mừng, gờ rằng lại trịnh trọng nhắc nhở, Bắc cảnh bá tước gia tộc đều là mấy trăm năm đánh ra đến, không có một cái kém cỏi, Liệu tạm vợ cũng giống như vậy, ngươi không nên khinh địch. Leo nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra cái tạm vợ gia tộc chói sáng địa phương. Gờ rằng cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy phó bèn bá tước cấm chỉ súng đạn rất ngu xuẩn? Leo im lặng nói, còn không ngu xuẩn. Một năm này cái tạm vợ lĩnh cấm lửa vận động đã trở thành đế quốc chư hầu trò cười. Tất cả mọi người tại mù ồn nào, liền hắn đùa thật. Hiện tại toàn bộ bá tước lĩnh đều không gặp được súng đạn, thậm chí vài tòa ngậm lưu hình lớn quạng mỏ đều bị quan bế. Gờ rằng cười lạnh hỏi, cái kia đổi thành ngươi là hắn, ngươi sẽ làm thế nào? Leo đang chuẩn bị mở miệng, chợt tỉnh ngộ gờ rằng dụng ý gờ rằng bây giờ cục diện, liền cùng phó bèn đối mặt không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là hắn có đại công tước nâng đỡ. Leo nói ra phá cục chi pháp, không phải tương đương với nói cho gờ rằng làm sao đối phó hắn, nhưng lại suy nghĩ tỉ mỉ, Leo phát hiện gờ rằng không chỉ là điểm này ý nghĩ, hắn càng nghĩ càng thấy phải có ý tứ. Cuối cùng Leo chỉ có thể chật chật miệng nói, ta sẽ cấm chỉ súng đạn, toàn lực áp chế, giải hoảng hốt, nhấc lên dân gian phản kháng dòng tư tưởng. Đợi đến loại này dòng tư tưởng xâm nhập lòng người, khúc sông súng đạn quân đoàn đối mặt cũng không phải là cái tạ vợ vạn người quân đoàn, mà là cái tạ vợ bá tước lĩnh trăm vạn dân chúng, hoặc là nói trăm vạn cuồng tín đồ. Tất cả cái tạ người đều sẽ đem khúc sông quân đoàn coi là ác ma, khúc sông coi như đánh hạ một tòa thành thị, cũng khó có thể hữu hiệu thống trị, chí ít thống trị chi phí chỉ số tăng trưởng. Như vậy, gia đại nghiệp đại Gestapo vợ gia tộc chỉ cần không bị trong thời gian ngắn công diệt, liền có thể đem thể lượng càng nhỏ hơn khúc sông tươi sống kéo chết. Vợ rằng lúc này mới gật đầu, đúng, dù sao hắn lại thế nào nghiên cứu súng đạn, 10 năm trong vòng 20 năm cũng không đổi kịp khúc sông, nhưng không ai sẽ để cho hắn sống qua đoạn này phát triển thời gian. Thà rằng như vậy, không bằng thay cái mạch suy nghĩ, để các ngươi cũng không chiếm được tốt. Leo lúc này mới nghiêm túc, trinh trọng đối với vợ rằng nói, nhị ca, thủ giáo. Vợ rằng cười khoát khoát tay, liền phổ thông thông như kế, cũng liền ngươi còn trôn tại trống bên trong, ta cũng là gặp ngươi một mực không đối với tạ vợ gia tộc độc thủ, mới nhịn không được nhắc nhở. Phòn bèn cái mưu kế này mặc dù là người buồn nôn, nhưng cũng cần một chút thời gian, ngươi càng sớm xuất binh càng tốt. Leo gật đầu nói, ta cái này liền viết thư trở về, để thủ hạ phát động chiến tranh. Vợ rằng hiếu kỳ nói, ngươi trong lãnh địa xuất sắc tướng lĩnh đều ở nơi này, trong nhà còn có ai có thể trưởng binh? Là nghĩa phụ của ngươi bên trong gờ giặc sao? Leo cười nói, không, ta còn có lực đại tướng, chỉ chờ nhất phi trùng thiên. Một mực xa xa dự tính hờ mặn, rốt cục nhịn không được, mắng to, ngươi không phải vừa nói chúng ta nội tình không đủ, khuyết thiếu đại tướng sao? Leo mặt dày vô sỉ nói, kia là tự ngươi nói. Chương 669, kỵ Kỹ lần chương 669, kỹ lần khúc sông trong mấy năm này, đầu tiên là đánh bại Tạ Dùn cự ma quân đoàn, bình định khu Lang Nguyên Nam bộ náo động, sau đó lại cùng Tạ Tản bộ hòa đàm, triển khai chiều sâu hợp tác. Đợi đến đánh bại Tạ Dịch, Victor thế lực, đông bắc hai phe đã tạm thời ổn định. Phía đông bệ phủ ý đồ đến cắn một cái, không đến 2 năm, liền bị leo thúc đẩy ngũ bá liên minh, đem quái vật khổng lồ này ăn xong lau sạch. Chỉ có phía nam Dịu Saber, bởi vì cách bụt dãy núi, leo một mực không hiểu rõ lắm. Bụt dãy núi liền tương đương với dị giới phiên bản Thái Hành Sơn, chẳng qua là đồ vật đi hướng. Nó cũng không tính bao nhiêu hiểm trở, độ cao so với mặt biển không cao, trên lệch không lớn, nhưng thế núi liên miên, địa hình phức tạp, rộng nhất khu vực chiếm diện tích 200 dặm, cơ hồ không có con đường thông hành. Hơn 1000 dặm sơn mạch, phản phất một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem Dịu Saber bá tước lĩnh cùng ẻn dị nổ hàng ngăn cách, ở giữa chỉ có mấy đầu trong núi tiểu đạo có thể thông hành. Mấy trăm năm đều không thể càn quét sạch sẽ trong núi dị tộc, để dãy núi hai bên thành thị khuyết thiếu giao lưu, toàn bộ nhờ buôn lậu bù đắp nhau. Leo đối với Dịu Saber gia tộc hiểu rõ, toàn bộ đến từ nghe đồn đãi. Bởi vậy leo đối với gia chủ của bọn hắn Phòn Pèn Bá Tước, một mực ấn tượng không sâu. Nhưng trải qua gỡ rằng một nhắc nhở như vậy, leo ý thức được gia hỏa này cũng không phải có gì bao đối thủ. Vị này khinh bị phương Bắc mọi dợ Bắc Cảnh Bá Tước, gia tộc lãnh địa đầu tiên là bị Nam Cảnh quân đoàn xâm lấn 2 năm, lại bị Tạ Tản bộ khấu bên cạnh 2 năm, chảy máu chảy tràn vô cùng suy yếu. Thật vất vả siêu cao thuế nặng, xây dựng cường đại giáp ngược bộ đội, lại bị xịt dị tộc quân đoàn đánh lui. Hiện tại trong lãnh địa nhấc lên cấm lửa vận động, đấu tranh tư tưởng vượt trên sản xuất kiến thiết, còn rút đi linh dân, tại một dãy núi dọc tuyến xây dựng công sự tường thành, quân đồn chấn thủ biên cương, ý đồ ngăn cản man tộc xuôi nam. Một cái mấy năm liên tục mất mùa, cực kỳ hiếu chiến bá tước lĩnh, lại còn muốn thon dài thành. Mỗi một sự kiện đều để người cảm nhận được Gista vợ bá tước ngu xuẩn, đối với hắn cũng càng thêm kinh thị. Nhưng trải qua gỡ rằng như thế một chỉ điểm, leo phát hiện ra hỏa này trừ thời vận không đủ cùng thời đại giới hạn, kỳ thật không có một bước đi nhầm. Cũng may loạn thế tranh hùng, thời vận không đủ chính là lớn nhất sai. Ai cũng sẽ không chờ đối thủ vận khí tốt lại độc thủ. Leo lúc này để thì viết thư, để phi mã kỵ sĩ chuyển về khúc sông, chuẩn bị nam trinh. Số lâm kỵ sĩ cũng đem mang khúc sông quân đoàn trở về khúc sông, chuẩn bị xuống một lần chiến tranh. Về phần hắn chính mình, trong lúc nhất thời còn không cách nào trở về. Hạ Đờ Bá Tước nằm trên giường không dậy nổi về sau, bệ ủn Bá Tước lĩnh nội bộ mâu thuẫn liền bắt đầu hiện hiện. Khối này từ dã dân tạo thành Bá Tước lĩnh, một mực duy trì chư vương thời đại bang tù chế độ, cùng mặt phía Bắc thú tộc văn hóa cơ bản giống nhau. Trừ Bá Tước chủ thành ký lần phụ cận thôn trang, Bá Tước lĩnh cái khác cường đại dã dân bộ lạc. Căn bản không có đem mình làm bè ùn gia tộc phong thần. Bọn hắn một mực cùng bè ùn gia tộc duy trì đồng minh quan hệ, dã dân chi vương Hạ Đở chính là minh chủ của bọn hắn. Bảo vệ quốc gia thời điểm, đoàn người vô điều kiện ra trận, thua là tự mình xui xẻo. Nhưng là hiện tại không chỉ có giữ vương Asgard thành, còn cầm xuống thì Amoser. Đến phân phối địa bàn thời điểm, Hạ Đở lại tuân theo cùng thơ đề nghị, chính mình độc chiếm thì Amoser, không có để cái khác dã dân bộ tộc di chuyển đi qua. Hiển nhiên chính bọn hắn cũng trong lòng rõ ràng, để dã dân như ong vỡ tổ xuống núi, dưới núi sản xuất trật tự liền không còn sót lại chút gì. Mặc dù Hạ Đở liên tục cam đoan có thể công bằng phân phối chiến lợi phẩm, để tất cả tới tiếp viện dã dân bộ lạc cũng sẽ không tay không mà quay về, nhưng là tại dã dân truyền thống bên trong, thứ này cũng ngang với ăn một mình. Lúc này có mấy cái dã dân thủ lĩnh biểu thị bất mãn, một vị cấp 7 liệp vương thậm chí biểu thị, đã Hạ Đở hiện tại bị bệnh liệt giường, không cách nào dẫn mọi người, dã dân chi vương liền nên một lần nữa tuyển chọn. Đây chính là dã dân văn hóa, nên giảng nghĩa khí liền phải giảng, dã man đùa giỡn ngang tàng cũng không hạ xuống người. Leo không muốn bẻ ùn bá tức lĩnh lâm vào nội loạn, tại củn thợ kỵ sĩ khẩn cầu xuống, không làm suy nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống tới. Chuẩn bị bồi tiếp trọng thương Hạ Đở Bá Tước đi kỳ lần đi một chút. Đánh tan dã dân quân đoàn cũ rồ lỗ quân đoàn, lại bị leo khúc sông quân đoàn đánh tan, hắn cái này kẻ giết rồng tại dã dân tâm trong mắt lực chấn nhiếp gần với Hạ Đở Bá Tước. Có hắn hộ giá, cho dù có người làm loạn, cũng ít nhiều muốn giảng điểm quy củ. Qua mấy ngày, gỡ rằng cùng số lại cùng đi từ biệt, leo dặn dò vài câu, liền nhìn xem bọn hắn nhổ chạy mà đi. Bên cạnh hắn chỉ để lại mấy cái thân cận thủ hạ, trừ một lát không rời sắc vi kỵ sĩ gần cùng thì, còn có phi mã kỵ sĩ Vi Nhi mang mặt khác 4 tên phi mã kỵ sĩ, cùng thân là dã dân người bà sập giận. Hắn long lân mã cùng sắc vi kỵ sĩ độc giác thú đều bị mang đi, đến lúc đó về nhà cũng chỉ muốn ngồi phi mã trở về. Nhìn xem gờ rằng bóng lưng, leo đối với cái này tiện nghi nhị ca ấn tượng hơi chuyển biến tốt đẹp. Leo dạng này sợi cỏ xuất thân, dưới chân bậc thang đều là chính mình từng bậc cửa hàng, nền móng chắc cố, chân thật, nhưng túi đầu nhìn lâu, không khỏi liền sẽ quên ngẩng đầu nhìn xa. Luận đến lòng người đấu tranh cùng chính khách tư duy, còn là không kịp gờ rằng loại này vương tôn quý tộc. Chỉ là ngấp lại về sau muốn cùng những người này liên hệ, leo liền cảm giác ra đầu ngứa, lại muốn giải đầu bóc. Trái xem phải xem. Phờ dày dạ không ở bên người, xịt cũng không ở bên người, leo không chỗ phát tiết, chỉ có thể đột nhiên bắt lấy sắc vị kỵ sĩ thì màu đen mái tóc, một trận xoa bóp. Ai nha, quá mệt mỏi, thật hoài niệm tại khúc sông đánh một chút cầu tử, trêu đùa thực nhân ma thời gian. Lấy leo mẫn đồ đầu góc, chỉ nên xứng đôi tương ứng đối thủ. Thì vội vàng không kịp chuẩn bị, ôm đầu mặt đỏ tới mang thai, không dám tin nhìn xem không đứng đắn chúa công. So sánh điểm đạm nhàn thuộc thì, gần liền muốn lớn mật nhiều, vội vàng cởi mũ giáp, cười hì hì đem đầu tóc tiến tới, chúa công, ta cũng muốn. Mau mau cút. Ngoại hạ viện binh rời đi. Asgard thành dã dân cũng nhao nhao tán đi, chỉ để lại bè ùn gia tộc bạo hùng chiến đoàn. Gunther mang cái này 3,000 tinh nhuệ, phụ trách lưu thủ thì A Mộ Sở, khôi phục sản xuất, đề phòng cụ rồ lô gia tộc tiến công. Asgard thành thì để Hạ Đở trưởng nữ Tạ Dạn phụ trách, bên này mặc dù bị bè ùn chiếm cứ, nhưng đến nay vẫn một đoàn gây rối, không ít dã dân bộ lạc còn tại lẫn nhau tranh đoạt bãi săn, cần kẻ thống trị gia tộc ra mặt điều giải. Leo thì đi theo Hạ Đở Bá Tước cùng hắn 300 bạo hùng quân, một đường trở lại Bá Tước chủ thành Kỳ Lân. Đây là một tòa hùng vĩ sơn thành, có 5-6 vạn nhân khẩu, là bắc địa ngoại trừ Oleni, phía bắc xa xôi đại thành. Lại hướng bắc, chính là liên miên dãy núi, không chỉ có cao ngất, mà lại khí hậu rất lạnh, hàng năm đỉnh núi tối thiểu có một nửa thời gian bao trùm lấy tuyết động. Hạ Đở đội ngũ vòng qua phía trước sơn mạch, liền có thể xa xa trông thấy bè ùn gia tộc tòa thành phía dưới là liên miên kiến trúc, một mực lan tràn đến chân núi cảng. Trong khoảng thời gian này, Hạ Đở nhi tử Phi Ẩn cũng cùng Leo thân quen, một mực cưỡi ngựa đi theo Leo bên người, liễu díu cho Leo giới thiệu bắc địa phong cảnh, không có chuyện còn muốn trộm liếc hai mắt sắc vì kỵ sĩ cùng phi mã kỵ sĩ. Kỳ Lân người đều tôn trọng cường giả, nữ tính cũng lấy cường tráng vì đẹp, tạ gian loại này thân cao 180, thể trọng cũng là 180, toàn thân khối cơ thịt nữ tính, chính là dã dân thẩm mỹ khuôn mẫu. Nhưng Phi Ẩn từ nhỏ đã tại phủ bá tước lớn lên, tiếp xúc đế quốc văn hóa càng nhiều, hiển nhiên càng thích sắc vì kỵ sĩ hoặc phi mã kỵ sĩ cái này. Chương 670, Lạc Hậu địa khu chương 670, Lạc Hậu địa khu nhìn xem Phi Ẩn thiếu niên hoài xuân, liên tiếp đi nhìn phi mã kỵ sĩ Vi Nhi, Leo không khỏi nghĩ đến một chuyện, hiếu kỳ hỏi: "Vi Nhi, ngươi cùng Ivan thế nào rồi?" Hắn còn nhớ rõ Vi Nhi trước kia thỉnh thoảng tìm Ivan ăn cơm, đối với cái này tóc vàng xoáy con rất có ý nghĩ, nhưng lâu như vậy đi qua, hai người giống như không có gì tiến triển. Vi Nhi bất mãn nhíu môi một cái, hồi đáp: "Hắn quá yếu, ta hối hận." Leo quá sợ hãi: "Cái gì? Chẳng lẽ ta khúc sông đệ nhất xoáy con vậy mà là cái bộ dáng hàng?" Hắn vội vàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ivan nơi nào yếu rồi?" Vi Nhi vén tay áo lên, lộ ra khỏe đẹp cân đối cánh tay, đáp ý nói: "Nơi nào đều yếu, ta để hắn một cái tay, hắn đều đánh không lại ta, dạng này bại tướng dưới tay, không xứng làm trượng phu ta." Leo lập tức thất vọng, bắt quái chi tâm dội tắt. "Tốt ta, Vi Nhi là khúc sông dã dân bên trong mạnh nhất tiểu nữ, chưa trưởng thành chính là thông qua kiểm tra dã dân tợ săn, trở thành phi mã kỵ sĩ về sau, cái thứ nhất tấn thăng siêu phàm. Mà Ivan mặc dù cũng là siêu phàm kỵ sĩ, nhưng hắn dù sao chỉ là cái không bao nhiêu thiên phú cùng huấn luyện nông thôn thiếu niên, đơn đấu năng lực khẳng định không bằng Vi Nhi." Vi Nhi nói xong, Ivan lại lặng lẽ lộ ra ý nghĩ của mình: "Ta bây giờ chuẩn bị đi khiêu chiến một chút vậy, nếu như hắn đánh thắng được ta, ta liền đi truy cầu hắn." Leo im lặng nói: "Vậy đã kết hôn, ngươi còn truy cái rắm?" Vi Nhi hoàn toàn thất vọng: "Vậy thì cùng lao bà hắn đánh một trận, ta đánh không lại, đáng đời làm thiếp, ta đánh thắng, vậy ta mới là bà chủ." Leo nghe không đi: "Các ngươi dã dân văn hóa thực tế khó hiểu, chắc không được bị người đế quốc kỳ thị." Nhìn núi làm ngựa chết, hơn 300 người đội ngũ thật xa liền thấy Kỳ Lân, nhưng chờ đi đến cửa thành, đã tiêu hết nửa ngày thời gian. Kỳ Lân làm bá tước chủ thành, người cư trú miệng đã không tính là dã dân, bất quá lại bảo lưu lấy đại lượng dã dân văn hóa. Không ít lính dân trên người trên mặt đều xăm lít nha lít nhít chiến văn, càng là cường đại chiến sĩ, chiến văn liền càng tinh xảo hơn phức tạp. Chiến văn màu sắc cũng có được đặc thù quy cách, san giết phổ thông mảnh thú chiến sĩ chỉ có thể văn màu trắng chiến văn, san giết đê giai ma thú chiến sĩ thì văn bên trên một đạo đồ án màu xanh lục. Đi lên còn có đại biểu trung giai ma thú màu lam hình xăm, cao giai ma thú màu tím hình xăm. Hạ Đờ ngực cùng trên cổ liền phân biệt xăm một cái màu tím đầu gấu cùng một cái màu tím rắn biển. Hắn muốn là còn có thể văn một đầu màu tím cự nhân, nhưng Hạ Đờ khoác lác thời điểm nói qua, đầu kia cường đại cao giai cự nhân là mạo hiểm đoàn hợp lực chém giết, bởi vậy không tính tại tên của hắn xuống. Có thể dùng để hình xăm mà không phai màu màu tím thuốc màu, tại dã dân bộ lạc so hoàng kim còn đáng tiền, chỉ có mấy cái dã dân lớn thị tộc nắm giữ. Leo nhìn xem nhiều như vậy hình xăm, đã đang suy nghĩ muốn hay không mở một đầu thương lộ, chuyên môn cho bẻ ủn bá tước lĩnh cung cấp thuốc màu. Trừ hình xăm, Kỳ Lân linh dân phần lớn người mặc các loại da lông quần áo, đầu đội manh thu mũ giáp, lấy này hiện lộ rõ ràng tự thân vũ dũng. Bất quá những người này phần lớn đã có tuổi, thế hệ trẻ tuổi người hình xăm cùng mặc đầu thú tỷ lệ rõ ràng ít, mà lại cũng sẽ không văn ở trên mặt. Đi tại Kỳ Lân đầu đường, Leo phảng phất lại từ đó thế kỷ, một cước xuyên qua ngàn năm, trở lại nguyên thủy bộ lạc thời đại. Dù cũng là dã dân, vừa đi vừa cho Leo phổ cập khoa học, bắc địa dã dân chia rất nhiều thị tộc, khu lang nguyên lớn nhất thị tộc là người bạ sặc, bên này lớn nhất thị tộc là người bị bộ, ngoài ra còn có người dạ bạ cùng mồ đồ người, hạ người, đều là nhân khẩu mấy vạn lớn thị tộc. Leo nghe, có chút ngoài ý muốn, ta chính là người dạ bạ à, chúng ta người dạ bạ cũng là dã dân. Cái vấn đề này, bên cạnh Phi Ân càng rõ ràng hơn, nghe vậy giải thích nói, người dạ bạ là bắc địa lớn thị tộc một trong, tiên tổ mặc dù không có đi ra bá tước, nhưng quy thuận về sau, cũng không ít cờ vương gia tộc, phân biệt hiệu chúng thờ ý lộ gia tộc cùng chúng ta bẻ ùn gia tộc. Đến nỗi cái kia cũng không nguyện ý hiệu chung, vẫn là dã dân, chỉ có điều tại phở ý lộ bá tước lĩnh không nhận tán thành, lọt vào khu trục, nhưng là tại chúng ta bẻ ùn bá tước lĩnh, dã dân cũng đồng dạng có được quyền lực sinh tồn. Leo nhìn xem Phi Ân nói xong kiêu ngạo, không khỏi có chút buồn cười. Bẻ ùn bá tước lĩnh tất cả đều là núi non trùng điệp, dã dân không nguyện ý nộp thuế, hướng trên núi vừa chạy là được, căn bản không có thống trị cơ sở. Bẻ ùn gia tộc tương đương bắc địa lớn nhất dã dân thị tộc, cũng chính là người bị bộ chủ chi. Cái khác dã dân muốn cùng bình sinh tồn, cũng chỉ có thể phụng có được bá tước đầu hàm bẻ ùn bá tước làm chủ, lấy này xem như ngăn cản người đế quốc khai thác bắc địa pháp chế căn cứ. Dù sao chúng ta cũng có bá tước, người khác lại đến xâm lược chính là phạm vi. Mỗi lần có cái khác bá tước gia tộc đánh bại bẻ ùn gia tộc, dã dân nhóm liền sẽ chen chúc mà ra, đánh lấy phong thần cờ hiệu bảo vệ bẻ ùn gia tộc, sau đó tiếp tục trở lại trên núi coi là mình sơn đại vương. Mà bẻ ùn gia tộc lịch đại gia chủ cũng rất rõ ràng, một mực để bảo toàn quy tắc này, không có đem mặt khác dã dân thị tộc xem như dã dân đi càn quét, cho nên mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực càng lúc càng lớn. Nhưng mẹ ùn gia tộc thực tế khống chế khu vực, một mực giới hạn tại chủ thành kỳ lần hạt cảnh, toàn bộ bá tước lĩnh kinh tế và lực lượng quân sự khó mà chỉnh hợp cùng một chỗ. Đánh trận tới, động một tí dã dân thợ săn hơn bạn, trên thực tế thành hệ thống quân đội cũng mới miễn cưỡng 3,000, cái khác đều là sẽ chỉ ném bắn tên mưa cùng nhau tiến lên nguyên thủy bộ lạc binh. Xem ra mạnh vô địch, thật đánh lên, tùy tiện cái nào bắc cảnh bá tước chủ lực quân đoàn đều có thể đem bọn hắn chính diện đánh tan. Loại này chế độ đã xa xa lạc hậu hơn thời đại, sớm muộn có bị lật đổ một ngày. Hiện tại mâu thuẫn liền rất nghiêm trọng, trên núi nuôi không sống nhiều người như vậy, dã dân đều ngấp nghé dưới núi đất màu mỡ, nhưng bè ùn gia tộc nhưng không có năng lực dẫn bọn hắn đánh đi ra. Dã dân các thủ lĩnh cũng sẽ không nói mình bình thường không nộp thuế, không luyện binh, dẫn đến bè ùn gia tộc nuôi không nổi bao nhiêu quân thường trực, xây dựng không dậy nổi đại quân đoàn. Sẽ chỉ nói chúng ta người đông thế mạnh, từng cái bưu hang thiệt chiến, đánh không lại cái khác bá tước, nhất định là nhà mình bá tước đại nhân không được. Một đường đi tới tạo hình cổ điện, phong cách hung hãn phủ bá tước, Hạ Đở phu nhân tự mình ra lên tiếp, Leo liền mang theo mấy tên thủ hạ tại bè ùn phủ bá tước ở lại, chờ đợi Hạ Đở khỏi hẳn. Chỉ cần Hạ Đở có thể ngăn chặn thương thế, hành động như thường, hắn hơn nửa đời người tạo dựng lên hy vọng, liền có thể áp đảo một đám dã dân, không còn cần Leo nhọc lòng. Mà số lượng kỵ sĩ mang khúc sông quân đoàn còn ở trên nửa đường, mang Leo thư phi mã kỵ sĩ đã trước một bước chạy về khúc sông. Nưu đầu nhân Sở Trầm thu được thư, vui mừng quá đỗi, lập tức gọi tới phó tướng Dụ Mọn, cho hắn biểu hiện ra Leo mệnh lệnh. Chúa công có lệnh, lập tức khởi binh, Nam Trinh Hựu Saber. Dụ Mọn tức giận đến muốn chết, chỉ vào Leo thư mỗi chữ mỗi câu niệm cho Sở Trầm nghe, Leo là nói như vậy sao? Leo nói, để ngươi xây dựng quân đoàn, tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhìn trộm mặt phía Nam hư thực, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Sở Trầm không quan trọng, cái kia cũng không sai biệt lắm, dù sao ta lại không biết chữ, chỉ cần cứ gọi là ta đánh trận liền đúng rồi. Dụ Mọn còn muốn nói nữa, Sở Trầm đã móc ra một cái dương, bên trong vậy mà là cái tạ vợ gia tộc bản đồ quân sự cùng các nơi quân phòng thủ tình báo, còn có các loại liên quan quân sự văn thư. Quân đoàn ta đã xây dựng, chuẩn bị chiến đấu tiên là mỗi ngày đều tại chuẩn bị, đến nỗi phe địch hư thực, toàn bộ ở trong này, tùy thời, nhưng vào lúc này, ngươi còn có lời gì nói? Chương 671, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chương 671, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu muốn nói đúng kiến công lập nghiệp nóng lòng, Dỗ Mọn cũng không thể so Sở Trầm kém. Nhưng hắn kế thừa gì gỗ lạc phong cách, chưa từng đánh không có năm chắc cầm, nghe tới Sở Trầm nói như vậy, liền bắt đầu lật xem trong dương tình báo. Cái này một dương tình báo, sớm nhất ghi chép đã đến 3 năm trước đó, cơ hội chính là Leo cầm xuống xe bờ về sau. Trừ khúc sông lĩnh chủ phủ, ải xe bờ thành chủ phủ chính quy tình báo, còn có đại lượng bột dây núi dị tộc, ải xe bờ thương đội, thậm chí tây cảnh tạ tản bộ cung cấp tình báo. Bên trong không chỉ có cái tạ vợ gia tộc binh lực bố trí, còn có các lớn phân thành thành chủ tư liệu, nhân vật cuộc đời, cùng các nơi cờ vương gia tộc, địa phương hảo cường khuynh hướng chính trị. Dỗ Mòn càng xem càng kinh, lúc này mới phát giác Sở Trầm không đơn giản. Hắn cũng là quân sự kẻ yêu thích, nhưng là cầm xuống ải xe bờ, phải cố gắng giữ gìn ải xe bờ, cầm xuống Abrit, lại cố gắng chấn áp Abrit. Hắn đối với hai thành xung quanh tình thế đều hiểu rất rõ, nơi nào có dị tộc nguy cơ, nơi nào có phản loạn khả năng, Dỗ Mòn đều có thể tinh chuẩn dự phán, nhưng cũng rất ít đem chủ ý đánh tới cái khác bá tước lĩnh. Dù sao hắn chỉ là khúc sông bá tước lĩnh một cái trung tầng tướng lĩnh, gần nhất mới được cất nhắc tới phòng giữ quân đoàn phó quân đoàn trưởng vị trí, miễn cưỡng bước vào khúc sông quân đội hải tâm. Trong tiềm thức, công lược cái khác bá tước lĩnh là lãnh chúa mới hẳn là cân nhắc sự tình. Mà Sở Trầm từ khi cầm xuống một pháo đài về sau, phạm tự tiện động binh kiên kỵ, một mực bị Leo phơi, nhiều lắm làm cái theo quân tham mưu. Dỗ Mòn biết cái này như đầu nhân có chút đồ vật, nhưng không nghĩ tới đối phương có so hắn tưởng tượng được hơn rất nhiều. Nhìn xem những tin tình báo này, Dỗ Mòn cũng ngao ngoe muốn động, cũng may hắn còn nhớ rõ Leo căn dặn, thế là sụ mặt tiếp tục phản đối. Liệu Stab vợ gia tộc bá tước quân đoàn tinh nhuệ khó cản, chúng ta bây giờ chỉ có một cái phòng giữ quân đoàn, kéo ra ngoài đánh trận phong hiểm quá lớn, hay là chờ khúc sông chủ lực quân đoàn trở lại hãng nói đi. Sở Trầm gấp đến độ không được, chủ lực quân đoàn còn xa tại ở ngoài ngàn dặm đâu, trở về ít nhất phải một tháng, đến lúc đó còn muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại là hai tháng đi qua, liền đến ngày mùa thu hoạch, cái kia còn đánh cái giám cầm. Dỗ Mòn chỉ là lắc đầu, kia liền ngày mùa thu hoạch về sau lại đánh, cũng không nhất thời vội vã. Sở Trầm thấy thuyết phục không được hắn, chỉ có thể thay cái mạch suy nghĩ, ngươi không phải liền là lo lắng cái Stab vợ chủ lực quân đoàn sao? Vậy nếu là đối phương chủ lực quân đoàn không ở đây? Dỗ Mòn nhìn xem hắn, không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Sở Trầm vung tay lên, gọi tới một tên sắc vi kỵ sĩ, nhanh đi tin tạ tan bộ, gọi ạ gì nạ xuất binh, ta muốn trong vòng một tháng, nghe tới cái tạ vợ chủ lực quân đoàn đi Tây Phương tin tức, nếu không cứ gãy mất bọn hắn đạn dược cung ứng. Tên này sắc vi kỵ sĩ là phòng lớn an bài cho Sở Trầm đọc thư viết thư, chính là sợ 10 cái chữ chỉ có thể nhìn hiểu 4 cái Sở Trầm, nhận lầm chữ, sẽ sai ý sắc vi kỵ sĩ cũng là phòng lớn tâm phúc, nghe vậy kinh ngạc nói, đây không phải ngươi có thể quyết định à? Sở Trầm mặt dày vô sỉ nói, ngươi biết chính là, ta liền nói một chút, tin hay không là bọn hắn sự tình. Dỗ Mòn cũng hai mắt tỏa sáng, nhìn xem bản đồ, phán đoán nói, tạ tàn bộ súng tiếp kỵ binh, đầy đủ đánh tan đối diện phân thành địa phương quân đoàn, bức bách chủ lực quân đoàn đi Tây Phương, chúng ta vừa bận từ dưới A bước thành bơi qua sông, bắt lấy bọn hắn mặt phía bắc địa khu. Nhưng hắn cẩn thận phán đoán song phương chiến lược, lại nói, nhưng là còn có một vấn đề, bây giờ chủ mẫu có thai, phờ dậy ra nhất định phải canh giữ ở chủ mẫu bên người, đừng nói đi theo chúng ta xuất chiến, dù cho phụ thân ta tại A bước bị bay, cũng không thể đi cứu. Không có cao giai chiến lược tọa chấn quân đoàn, cũng không cách nào ứng đối đối phương chém đầu chiến thuật. Sở Trầm cũng cảm thấy có chút phiền phức, gãi lấy đầu trâu, nghĩ đến một người, cái này để ta giải quyết, ngươi trước đi chỉnh quân, trong một tháng, ta muốn nhìn thấy 6.000 người tộc binh sĩ. Dỗ Bọn rốt cuộc không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu, "Tốt, ta tận lực căn bài, nhưng về sau khai chiến hay không, y nguyên tử ta quyết định." Sở Trường đưa tiễn Dỗ Bọn, liền rời đi binh doanh trụ sở, đi Khúc Sông phòng lớn lập bàn tay. Khúc Sông súng pháo tiến vào sản xuất hàng loạt về sau, hạn chế quân đội số lượng chỉ còn lại hợp cách binh sĩ, nhưng là pháo binh có ra, hỏa thương binh kia liền quá đơn giản. Leo có đầy đủ súng đạn, nhưng như cũ tuân theo Bắc cảnh tinh binh lộ tuyến, đánh trận thời điểm vẫn không quên cân nhắc lãnh địa phát triển, trừ cần thiết quân thường trực, quân dự bị huấn luyện quân sự đều là nông nhàn trong lúc đó tiến hành. Cầm xuống hạ bực về sau, Khúc Sông quân thường trực hơi mở rộng, trừ 5.000 viễn trinh chủ lực, trong nhà còn có 5.000 quân thường trực, dùng cho đóng giữ các nơi. Xem ra 5.000 người rất nhiều, kỳ thật hai tòa thành trì, hơn 10 cái trấn nhỏ một điểm, mỗi cái địa phương mới vài trăm người, còn cần chiêu mộ dân binh hiệp trợ phòng thủ. Quân dân tỷ lệ 31, vừa vặn kẹt tại cực kỳ hiếu chiến ngưỡng cửa, lại cao liền ảnh hưởng sản xuất. Đương nhiên vì ứng đối ngoại bộ uy hiếp, Khúc Sông bá tước lĩnh quân dự bị cũng không có buông xuống, hàng năm nghĩa vụ quân sự đều lấy nông nhàn huấn luyện quân sự hình thức tiêu hao, hơn bạn quân dự bị dân binh đều từng có nổ súng kinh lịch, đội ngũ cùng ám sát huấn luyện càng là định kỳ cử hành. Leo Lác lương ngoại nhân thời điểm, luôn luôn nói Khúc Sông súng đạn chính mình không đủ dùng, binh sĩ huấn luyện đều là dùng đầu gỗ cột. Lời này không có nói láo, nhưng nói đều là quân dự bị binh sĩ. Nhưng là tại Sở Trầm trong mắt, cái này coi như quá bảo thủ, toàn bộ Khúc Sông bá tước lĩnh hiện tại 300.000 người, dừng lại mạnh mẽ trung thu, trong vòng nửa năm huấn luyện được 30.000 mới hỏa thương binh dễ dàng. Tạo thành 5 cái đẩy biên quân đoàn cùng nhau tiến lên, cái nào bá tước gánh bắt được. Cho nên hiện tại Khúc Sông quân thường trực hơn bạn, ngoài ra còn có hơn bạn chiêu mộ dân binh, tại Sở Trầm xem ra, binh lực thực tế quá ít. Sở Trầm mặc dù là Khúc Sông phòng giữ quân đoàn dài, nhưng trên thực tế chỉ có Dỗ Mọn mới chỉ huy được nhân tộc quân phòng giữ, Sở Trầm nhiều nhất kích động cái khác dị tộc quân đoàn cùng hắn đánh trận. Chờ Dỗ Mọn phân ra 3.000 chính quy binh sĩ, 3.000 chiêu mộ dân binh, tạo thành nhân tộc súng kiếp quân đoàn, Sở Trầm lại kéo lên Khúc Sông dị tộc quân đoàn, trận chiến này liền không cần chờ chủ lực quân đoàn về nhà. Đi tới lãnh chúa phòng lớn, Sở Trầm gặp được vừa mới tản bộ trở về Olivia. Lúc này Olivia cái bụng căn bản không lớn, hành động cũng rất bình thường. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cố ý nâng cao cái bụng, bên người một đoàn người hầu vần quanh, ra ngoài tản bộ, cũng muốn binh lính tinh nhuệ phụ trách dọn đường. Cái hiệu quả này cực kỳ tốt, tất cả mọi người nhìn thấy Olivia một bộ phụ nữ mang thai bộ dáng xuất hiện ở trước mắt, tất cả đều kích động không thôi, quả thực so với mình lão bà mang thai còn cao hứng hơn, chỉ cảm thấy Khúc Sông tương lai có hy vọng. Sở Trầm cũng là như thế, nhìn thấy Olivia, đội vàng nên đón, lớn tiếng nói, "Chủ mẫu an khang." Olivia rõ ràng còn rất trẻ, lại học thành thục quý phụ thần thái, khoát tay, miễn lễ. Nhìn xem Sở Trần hứng thú bừng bừng chạy đến, Olivia liền biết bụng hắn bên trong có quỷ, nếu mày hỏi, ngươi dự định làm cái gì? Sở Trần không nghĩ nói cho Olivia, chỉ là sờ lấy đầu, chất phát nói, không có gì đại sự, tìm xịt đi ra ngoài chơi. Mà trong phòng lớn, thừa dịp chủ mẫu không tại, ngay tại trình diễn một trận náo kịch. Chương 672, mời quân rời núi chương 672, mời quân rời núi ốc xin tinh linh sờ nẹo cùng rùa đen tinh linh tổ tại trong phòng lớn đùa giỡn, điên cuồng chạy loạn. Phía sau là một đám lộn nhào con non. Bọn hắn đi ngang qua lãnh chúa văn phòng, thình lình nhìn thấy Leo bá tước hoa phục đang di động. Đây là Bắc cảnh đại công tước ban cho hoa phục, phía trên nạm vàng khẳng ngân, còn có ma pháp đường vân, là Bắc cảnh bá tước chính thức trang phục. Bá tước hoa phục cố néo, liền lộ ra xịt đầu chó. Nguyên lai xịt không biết ở nơi nào trộm ra ổ lì vì ạ cất giấu bá tước hoa phục, đội ở trên đầu ngụy trang bá tước đại nhân. Bởi vì cái đầu quá thấp, cho dù là đội ở trên đầu, bá tước hoa phục cũng chỉ có một nửa khoác lên người, một nửa kéo trên mặt đất. Nhìn thấy đám tiểu đồng bạn đều rất kinh ngạc, xịt càng cao hứng hơn. Kéo lấy bá tước hoa phục một đường đi tới lãnh chúa bảo tọa, đứng ở phía trên, hai tay giơ lên, cao cao vào áo. Ta là trung đỉnh chi chủ, Khúc Sông chi vương. Kẻ căn chó, kẻ nát sọ, kẻ phá thành, kẻ giết rồng, cường đại Leo mận đồ. Một đám con non ngốc ngốc nhìn xem nàng, sau đó cúi đầu liền bái. Yêu chăm chỉ tổ tổ không cao hứng, lập tức lớn tiếng nói, ăn cắp lãnh chúa hoa phục, theo luật đang chém. Còn muốn chu tăng tộc. Sờ Neo nghe xong, liền đem xịt ôm chặt lấy, chặt đầu. Chặt đầu. Thế là một đám tiểu đồng bọn nắm lấy phạm phải đại tội xịt, đi tới phía dưới băng ghế dài bên trên. Đưa nàng đầu chó đặt tại trên ghế đầu, giơ lên đồ chơi lao gỗ, liền muốn chặt nàng. Leo tại bên ngoài chinh chiến, hắn đầu chó thư ký xạ vẹn tỉnh cũng không có cái gì sự tình, bình thường điềm đạm hiền thục nàng, sẽ không tham dự đám tiểu đồng bạn điên cuồng náo kịch, nhưng bây giờ vươn cổ chịu chết chính là bại hoại xin, thế là cũng tới hỗ trợ. Nhìn xem đồ chơi lao gỗ, xạ vẹn tỉnh nhắc nhở, không có máu. Thế là một đám người lại khắp nơi tìm kiếm, tìm tới phỉ xạ cất giữ thuốc nhuộm, bôi ở đao gỗ cùng xịt trên cổ. Xạ vẹn tỉnh lại nhắc nhở, còn có tam tộc. Thế là lại bắt tới mấy cái đần độn cầu đầu nhân con non, xung làm xịt tam tộc. Hết thể chuẩn bị đầy đủ, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai tới làm đào phủ đâu. Sờ Nẹo tại tiểu đồng bọn bên trong nhìn quanh, sau đó một chỉ xịt, lớn tiếng nói, xịt đi lên chiến trường, nàng còn giết qua người. Một đám người đều hù đến, cùng nhau rời khỏi một bước, sau đó tổ tổ tiến lên đem đao gỗ nhét vào xịt trong tay. Xịt mắt tròn váng, có ý tứ gì, ta giết chính ta. Còn muốn chu tăng tộc. Chính áo, phòng lớn đại môn bị mở ra, Olivia tại một đám hầu gái, tường vi thân vệ hầu hạ đi đến. Lúc này xịt bọn người, toàn bộ trong tay, trên thân nơi này đỏ một khối, nơi đó lục một khối, biến thành một đám ngũ thải bàn làn cầu tử. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng sàn nhà, trên ghế dài, tất cả đều là thấm vào thuốc màu. Bầu không khí lập tức lâm vào tĩnh mịch, một đám người đều cứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Olivia tiến đến. Olivia hít sâu hai cái, trong miệng mặc niệm, không tức giận, không tức giận, chính mình ơi, nói xong hơi buông tay, ai nha tức chết ta, hệ lọ đi đánh cho ta. Hệ lọ đi đã sớm cơ lấy một bên cái chổi, không cần Olivia mở miệng, liền nào tới. Đang khóc cha gọi mẹ trong âm thanh, Olivia đi đến lầu 2. Sở Trầm thì thừa cơ đem xịt sách đi ra, thấp giọng nói, giúp ta làm một chuyện.
Chuyện gì?
Để gỗ đình bồi ta đi đánh một trận. Xịt bị Sở Trầm sách giữa không trung, tứ chi rủ xuống, im lặng nói, gỗ đình, đại kỵ sĩ, xịt, tiểu cầu tử. Sở Trầm rôi ra một cái bàn tay, ngươi có thể mời được gỗ đình, ta ban thưởng ngươi một bao đường. Xịt con muốn có kẻ mặc cả, Sở Trầm lại xuống trọng chú, gỗ đình nếu tới, ta đánh trận cũng mang lên ngươi. Xịt lúc này mới cao hứng gật đầu, Olivia một mực không để nàng ra ngoài đánh trận, lần này leo xuất trinh liền không mang theo nàng cái này cậu đầu nhân đại tướng quân. Nếu như Sở Trầm dùng bá tức lĩnh phòng giữ quân đoàn dài danh nghĩa mệnh lệnh nàng xuất chiến, cái kia so với mình đi năn nỉ có cơ hội nhiều. Đáp ứng Sở Trầm điều kiện về sau, Xịt chạy đến lầu 2, thừa dịp Olivia không chú ý, theo nàng trong túi trộm ra phở dậy ra, giúp ta một chuyện.
Cái gì bận điệu?
Xịt đem Sở Trầm lời nói thuật lại một lần, hứa hẹn nói, mời được gỗ đỉnh, ta liền đưa ngươi nửa bao đường. Phở dậy ra cao hứng xấu, chạy đi tìm tổ cùng sơn mèo. Mời được gỗ đỉnh đại kỵ sĩ, ta phân mỗi người các ngươi một viên đường. Thông qua tầng phía ngoài, tổ cùng sơn mèo cáo biệt đám tiểu đồng bạn, đi tới khúc sông bán đảo mặt phía bắc trang biên. Vừa mới tấn thăng cấp 9 đại kỵ sĩ gỗ đỉnh, ngay ở chỗ này tĩnh dưỡng. Hắn hiện tại thương thế khỏi hẳn, vết sẹo trên mặt hầu như không thể gặp, chỉ còn lại một tia nếp nhăn đường vân. Người nhà của hắn cũng bị phủ lãnh chúa theo xe bờ nhận lấy, để bọn hắn đoàn tụ. Đây là khúc sông khách quý, Olivia chuyên môn chỉ định một tòa cấp cao tân sông trang viên, chuyên môn cho bọn hắn cư trú. Ở tại khúc sông bán đảo, gỗ đỉnh mỗi ngày nhìn chằm chằm thác nước lớn nhìn, hoặc là tại 30 dặm lưu ly hà trên đê đi tới đi lui, cảm ngộ cảnh giới. Đến cao giai siêu phàm, thể năng, tinh thần đều đạt tới cực hạn, mỗi một lần thăng cấp đều cùng trung đê giai siêu phàm tiến đến giai, có khác biệt cảm ngộ. Nếu như dùng hiện tại ánh mắt lại đi giao đấu rồng điên cờ rẽ đá rồng, gỗ đỉnh không nhất định đánh thắng được, nhưng là sẽ cảm thấy đối diện sơ hở trong chỗ, không đến mức đem hết toàn lực đều trọng thương không được. Nghe tới tổ cùng sơn mèo thỉnh cầu, gỗ đỉnh không do dự, gật đầu nói, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, lần này ta liền giúp các ngươi một thanh. Gỗ đỉnh bị long hỏa nấu nướng về sau, lại bị cầu đầu nhân theo trong phế tích lật ra đến, thành người quen. Nếu như không phải ba con tinh linh toàn lực cứu rút, thoi thóp hắn căn bản trèo chống không đến trung đỉnh, càng đừng đề cập tăng lên cảnh giới. Coi như không nghĩ tái xuất, cũng trước hết còn ân tình này. Có gỗ đỉnh vị này đỉnh cấp cao giai tọa chấn, trước thời hạn xuất trinh trở thành khả năng. Sở Trầm lưu lại chút ít quân phòng thủ, sau đó điểm đủ khúc sông dị tộc quân đoàn, lại mang lên rộ mòn xuất lĩnh nhân tộc quân đoàn, thẳng đến A Bức Thành. Lúc này thời gian nửa tháng đã qua, đợi thêm một tuần, liền có phi mã kỵ sĩ đến báo. Tây cảnh tạ tản bộ quy mô nhập quan, chia binh hai đường, khấu bên cạnh Gustav vở bá tước lĩnh. Phòn vẹn Gustav vở bá tước, không thể không điều động bá tước quân đoàn, hướng phía tây phân thành xuất phát, ngăn cản tạ tản bộ súng kiếp kỵ binh. A Dĩ Nạ xây dựng súng kiếp kỵ binh, bây giờ đã vượt qua 2,000, bọn hắn trừ người đều hai chi ống ngắn súng kiếp, còn hất lên trọng giáp, cầm thép chế loan đao. Đối mặt giáp trụ không đủ Gustav vở địa phương quân đoàn, chỉ cần dục ngựa vọt tới trên mặt, khoảng cách gần hai phát súng kiếp đánh ra, mặc kệ cái gì trường mâu chống ngựa trận, còn là trọng trang kiếm thuật trận, đều muốn loạn thành một bầy. Còn lại chính là cưỡi chiến mã ở trên cao nhìn xuống chém loạn chém lung tung, căn bản không có địa phương gì tiểu quân đoàn có thể ngăn lại đơn giản như vậy chiến thuật. Chỉ có phò ấn bèn bá tức giáp ngược quân đoàn, tài năng đánh bắt được tây cảnh đoạn thương xạ kích, cũng có đầy đủ vũ dũng chiến lực, đem những này tây cảnh mã tặc trục xuất. Chương 673, trọng trang súng kiếp kỵ binh. Chương 673, trọng trang súng kiếp kỵ binh tại Gustav vở bá tức lĩnh về phía tây, là vượt ngang nửa cái đại lục bộ lộc bạc sơn mạch. Nó theo to lớn bình chướng phát nguyên, vốn lượn hướng nam mấy ngàn dặm, thẳng đến đại lục mặt phía nam bờ biển, đem họ dạn tịt đế quốc quốc thổ chia đông tây hai khối lớn. Hướng tây kéo dài ngàn dặm bùn sơn mạch, phân chia nam bắc hai cảnh phạ bạ đổ sơn mạch, đều chỉ là nó một đầu nhỏ chi mạch mà thôi. Đồng thời nó cũng là đế quốc ba cảnh đường biên giới. Mà bắc cảnh cùng tây cảnh cách sơn nhìn nhau một đoạn này, chủ yếu đều bị Gustav vở bá tước lĩnh chiếm cứ. Nơi này có không ít sân khẩu, đều có thể cung cấp đại quân thông suốt vượt ngang hai cảnh. Mặc dù trong mấy trăm năm Gustav vở tại phía tây xây dựng không ít phong hỏa lầu canh hệ thống, dùng để đề phòng tây cảnh mã tặc đại quân, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Phân đất phong hầu lãnh chúa chiêu mộ chế độ xuống binh lực tập kết cực kỳ chậm chạp, rất nhiều thời điểm chờ Gustav vở gia tộc tập kết thật là tinh nhuệ quân đoàn, tây cảnh tới lui như gió mã tặc đã cướp bóc đốt giết hoàn tất, chính chứa đầy mà quay về. Bất quá trước kia tây cảnh mã tặc đối với cường đại bắc cảnh bá tước gia tộc đến nói, bất quá là tiện giới chi tật. Bọn hắn khinh trang khoái mã, đao sắt cốt tiễn, chỉ có thể đối phó một chút địa phương tiểu lãnh chúa bộ đội phòng ngự hoặc là dân binh đoàn, gặp được phân thành cờ vương tiểu quân đoàn đều đánh không lại. Cho nên trong mấy trăm năm, tây cảnh mã tặc đều chỉ là thừa dịp ngày mùa thu hoạch thời tiết, tạo thành ngàn kỵ mã tặc đoàn, chui vào nam bắc hai cảnh, cướp đoạt mấy cái thôn trang chấm nhỏ, chưa bao giờ uy hiếp được có cao ngất tường thành bảo hộ phân thành. Một lần đánh thảo cốc, giết sạch 5-6 cái biên cảnh kỵ sĩ lĩnh, còn không đả thương được có được mấy trăm khối kỵ sĩ lĩnh Gustav vở gia tộc. Mà lại một khi thu hoạch quá lớn, tây cảnh kỵ binh hành động chậm lại, liền có bị cờ vương quân đoàn tiêu diệt phong hiểm. Nhưng bây giờ lại không giống, tây cảnh tạ tan bộ ăn hết nguyệt loại bộ, toàn bộ Gustav vở bá tước lĩnh đường biên giới đều cùng bọn hắn giáp giới. Xâm nhập kỵ binh đội ngũ càng lúc càng lớn, hình thành tây cảnh kỵ binh quân đoàn, lại thêm súng đạn cùng thiết giáp trợ giúp, sức chiến đấu lật gấp mấy lần, địa phương phân thành cờ vương quân đoàn đều khó mà chống lại. Chỉ có bá tước chủ lực quân đoàn ra mặt, tài năng đuổi đi bọn chúng. Tại Gustav vở bá tước lĩnh một cái trấn nhỏ bên ngoài, Azina cưỡi kim ban hiểm, xa xa nhìn qua tầm mắt cuối cùng thành trì. Bởi vì là mùa hè, nàng chỉ mặc một thân hạng nhẹ tấm giáp xích, chỉ có bả vai cùng ngực bụng có mấy khối thép tấm phòng hộ. Cho dù như thế, một trận kịch chiến xuống tới, cũng đã toàn thân là mồ hôi. Màu nâu tóc ăn, bị gió hè thổi đến theo gió tung bay, vết mồ hôi cũng dần dần đổi khô. Phía sau của nàng là Gustavo 4 thành 12 bảo một trong đá đỏ bảo, đây là một cái bắc cảnh cờ vương gia tộc lãnh địa, thực lực quân sự tương đương với nam cảnh tử tước. Tại được đến tây cảnh mã tặc xâm nhập tin tức về sau, đá đỏ bảo cờ vương ngay lập tức kéo lên phụ cận hơn 20 tên cờ góc kỵ sĩ, thành lập nên 2,000 người cờ vương quân đoàn. Che giáp hơn phân nửa cờ vương quân đoàn, đã có không tầm thường chiến lực, cờ vương kỵ sĩ tràn đầy tự tin, liền mang theo bọn hắn đi ra diệt ước. Mấy năm trước mỗi lần cùng tạ tản bộ mã tặc đoàn tác chiến, đều là hắn phụ trách chỉ huy, không có một lần chiến bại. Như thế nào khắc chế tây cảnh kinh kỵ, cờ vương kỵ sĩ có kinh nghiệm phong phú. Những cái kia không giáp chiêu mộ dân binh, toàn bộ vũ trang dài hơn 4 mét chống ngựa trường thương, trải qua lâu dài phản kỵ binh huấn luyện. Trừ một nửa không giáp dân binh, cờ vương trong quân đoàn còn có không ít nọ thủ cùng trưởng cung thủ, tất cả đều đối với tây cảnh kinh kỵ có chí mạng uy hiếp. Chỉ cần hàng phía trước thiết giáp chính quy binh gánh vác đối phương hai vòng bắn một lượng, thắng lợi thiên bình liền đem đảo hướng bọn hắn. Kết quả A Dĩ Nạ mang 500 trọng trang súng kiếp kỵ binh, một cái công kích liền đem hắn đánh tan. Trọng trang kỵ binh nhóm mặc nặng nghề thiết giáp, cưỡi bắc cảnh hạng nặng chiến mã, tương đương 500 thảo nguyên khệ tít, mấu chốt là người đều hai thanh súng kiếp. Một chút chiến công hiển hách thảo nguyên khệ tít, thậm chí chính mình bỏ vốn mua súng đạn, bên hông, trên lưng cùng trên yên ngựa, đủ để chứa chuẩn bị 6 chi dài ngắn không đồng nhất súng kiếp, một trận chiến đấu xuống tới, hầu như không cần dây vào luôn nào. Súng kiếp kỵ binh chiến thuật đích thật là hai vòng bắn một lượt, nhưng bắn ra chính là khoảng cách gần có thể đánh xuyên bản giáp hạng nặng viên đạn. Chỉ là 1000 gửi thư mặt nổ bắn ra hạng nặng đạn chỉ, liền để chi này cờ vương tiểu quân đoàn hàng phía trước thiết giáp tử thương hơn phân nửa, lâm vào hỗn loạn. Thời gian còn lại chính là bị tây cảnh trọng trang kỵ binh nhóm dùng sắc bén loan đao ở trên cao nhìn xuống thu hoạch đầu người. Không giáp dân binh chống ngựa trường mâu, chọc vào trọng trang kỵ binh trên cương giáp, chỉ có thể vạch phá mặt ngoài chống gỉ lớp mạng. Hiện tại cờ vương kỵ sĩ đầu chính treo tại đá đỏ bảo trên cửa thành, gần 2000 nhân khẩu cờ vương trấn nhỏ đã hóa thành biển lửa. Đại lượng vật tư cùng nhân khẩu bị Azina mang đến kỵ binh thu thập, hướng tây cảnh vận chuyển. Mà Azina nơi ánh mắt chiếu tới là Gustavo gia tộc phân thành xin thảo thành. Đây là Gustavo gia tộc ba tòa phân thành một trong, từ phó ấn bèn đường minh dậy mẩn Gustavo tòa chấn. Dậy mẩn chính mình là trung giai siêu phàm kỵ sĩ, chiến lược lưu hãn, trong thành còn có một tòa pháp sư tháp, nuôi một tên trung giai pháp sư, hơn 10 tên đề giai pháp sư. Ngoài ra, còn có trên trăm cụ trang, 300 trọng giáp. Đây chính là bắc cảnh bá tước gia tộc nội tỉnh, trừ gia tộc bốn thành, còn có phụ thuộc 12 bảo. Toàn bộ bá tước lĩnh cờ vương gia tộc mấy chục, sừng cưới gia tộc mấy trăm, tùy tiện cái góc nào bên trong đều đốt lấy một tên cụ trang kỵ sĩ, mang mấy chục cái binh giáp. Nếu như không phải Gustavo bá tước lĩnh những năm này chính vào suy yếu kỳ, bị khi dễ hẳn là tạ tản bộ mới đúng. Lần này đánh thảo cấp phó tướng và hạn phân phối xong quân vụ, cũng đi tới Azina bên người, cùng một chỗ nhìn xem tầm mắt cuối cùng xỉn thảo thành. Athena mày Azi, ngươi coi trọng xỉn thảo thành. Bằng vào chúng ta hiện tại chiến lực, cũng không phải không thể thử nghiệm tiến đánh một phen. Lần này đánh thảo cốc, Azina tự mình dẫn 2,000 súng tiếp kỵ binh, có khác 3,000 thảo nguyên kinh kỵ, đừng nói phân thành vũ trang, cho dù là bá tước chủ lực quân đoàn, đều có một trận chiến khả năng. Hiện tại đánh bại một chi địa phương cờ vương quân đoàn, xin thảo thành vô cùng suy yếu, thừa dịp bọn hắn tập kết binh lực trong lúc đó công thành, tòa này phân thành liền muốn thay chủ. Azina thu hồi ánh mắt, trừng và hàn liếc mắt, công thành. Đánh hạ đến cho ai? Coi như chúng ta chiếm xin thảo thành, đến lúc đó còn không phải nhường cho điệu mân đồ, ngươi cảm thấy tên kia nguyện ý đem bắc cảnh thổ địa nhường cho bọn ta tây cảnh người? Và hàn á khẩu không trả lời được, hắn bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy tạ tàn bộ hiện tại vô địch thiên hạ, cũng không phải không thể hướng bắc cảnh mở rộng. Nhưng là vừa nghĩ tới ỷ lại thiết giáp, đạn dược, toàn bộ đến từ khúc sông, liền biết Azina nói rất đúng. Khúc sông leo mẫn đầu cũng là đầu ác lang, tại trong miệng hắn đoạt thức ăn, tất nhiên buộc phát đại chiến. Thiết giáp, đạn dược đều là tiêu hao phẩm, một khi đoạn cung cấp, tạ tàn bộ uy phong duy trì không được mấy năm, liền muốn trở lại khinh trang khoái mã thời đại. Và hẳn chỉ có thể hỏi, vậy làm sao bây giờ? Azina đến bên này không ít lần, không cần nhìn bản đồ, liền nói, xin thất thành xung quanh, dạng này trấn nhỏ có mấy tòa, thôn trang càng là vô số, chúng ta vẫn đoạn, cướp được điểm mẫn đồ phát hiện mới thôi. Và hắn lập tức phấn chấn, quay đầu ngựa lại đi điều binh khiển tướng. Tốt. Azina lại liếc nhìn xin thảo thành, giận dữ dùng roi ngựa co lại tọa kỵ cánh mông. Kim Ban hiểm bị đau, ủy khuất kêu thảm thiết một tiếng, nghe lời thay đổi thân thể đi. Chương 674, trước thời hạn xuất chinh chương 674, trước thời hạn xuất chinh năm nay đầu xuân, sở chỉ cổn rốt cục mở miệng, quyết định cùng khúc sông bá tước lĩnh thông ra, đem nữ nhi Nguyệt Ca Ahina mẹ ạ xỉ tạ tặng, gả cho khúc sông bá tước. Azina chỉ muốn tại tây cảnh xưng hùng, cũng không nguyện ý lấy chồng ở xa, nhưng là cân nhắc cho tới bây giờ cục diện, hiển nhiên gả cho khúc sông bá tước mới là đối với tạ tản bộ trợ giúp lớn nhất. Tạ tản gia tộc nữ nhi, tất cả đều theo nhỏ tiếp nhận gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, có thể văn có thể võ, gia tâm bừng bừng. Các nàng không phải bị đến xung quanh cường đại hàng xóm làm thông gia, chính là bị đến thủ hạ cường đại thiên phú trưởng làm lung lạc lòng người thủ đoạn. Nhưng mặc kệ đi nơi nào, tạ tản gia tộc chúng nữ nhi vẫn như cũ tâm hệ gia tộc, tận sức tại giữ gìn tạ tản gia tộc thống trị. A khí nạ mẹ ạ xì là sở chỉ cổn phụ tá đắc lực, nhưng đến cùng là nữ nhân, thủy chung là phải lập gia đình. Đã tây cảnh không có phù hợp đối tượng, gả cho khúc sông bá tước cũng không tệ. Có A Di Nạ giám thị, Leo Mẫn Đồ muốn đối với tây cảnh hạ thủ, chí ít có thể trước thời hạn phát giác. Lấy A Di Nạ năng lực, đi khúc sông cũng có thể thu hoạch đầy đủ quyền lên tiếng, tối thiểu nhất có thể giữ gìn hai đời người hòa bình. Bất quá ngay tại cha con đều đang đánh mưu ma trước quỷ thời điểm, thông gia thư đến Cúc Sông, giống như châu đất xuống biển, tin tức hoàn toàn không có. Trọn vẹn qua một tháng, A Dĩ Nạ thu được mùn gọ cản thư, thế mới biết Cúc Sông chủ mẫu đã đang có mang. A Dĩ Nạ lập tức khí bốc khói, thì ra ăn xong lau sạch, liền ném đi mặc kệ rồi. Lúc trước thế nhưng là chính ngươi cổ vũ ta đi thông đồng lão công ngươi, nhưng A Dĩ Nạ lại thế nào sinh khí, cũng không có lực lượng chạy đến Cúc Sông đi chất vấn Ôn Lì Vĩ ạ, chỉ có thể trong nhà phục vụ, chờ leo xuất trinh trở về sau lại tự mình đi hỏi. Không ngờ tháng này, sự tình có bước ngoặt. Một phong chữ viết thanh tú thư đến U Lạc Gạn, cơ hồ là lấy mạng khiến giọng điệu, để A Dĩ Nạ xuất binh Gustavo bá tước lĩnh, hấp dẫn Gustavo gia tộc chủ lực quân đoàn. Toàn bộ Cúc Sông, có ai có thể ra lệnh cho nàng cái này tây cảnh là nữ, liền leo mận đột đều không được. A Dĩ Nạ mừng tít mắt, cảm thấy đây là Cúc Sông chủ mưu đối với khảo nghiệm của nàng. Nàng tự mình dẫn gia tộc tinh nhuệ, cũng triệu tập 5 cái thiên phu trưởng bộ đội, tạo thành 5000 người kỵ binh quân đoàn, không chút do dự mở hướng Gustavo bá tước lĩnh. Đến nỗi công thành là không thể nào công, A Dĩ Nạ cùng cái khác tỉ muội, y nguyên tâm hệ gia tộc, không nguyện ý nhìn thấy tạ tản bộ lực lượng bị hao tổn. Huống chi những này súng kiếp kỵ binh đều là nàng một tay bồi dưỡng, chết một cái đều đau lòng. Vừa nghĩ tới Cúc Sông chủ mẫu tại Tường Hòa Yên Tĩnh Cúc Sông bán đảo khoan thai dưỡng thai, tiện tay một phần thư, liền để nàng cái thân phận này nửa điểm không kém tây cảnh lang nữ, ở tiền tuyến liều chết tác chiến, A Dĩ Nạ liền kìm nén nổi giận trong bụng. Nhưng trở mặt là lật không được nửa điểm, nàng nếu dám trở mặt kêu oan, hôm sau Thảo Nguyên Chi Thần đều phải tới khuyên nàng đừng làm rộn. Những này hỏa khí đều bị nàng vẩy vào Gustavo bá tước lĩnh linh dân trên thân. A Dĩ Nạ tại Gustavo bá tước lĩnh tây bộ cướp bóc giết, quả nhiên gây nên phò bẹt bá tước chú ý tại đường huynh dậy mẩn không ngừng thư thúc ép xuống, rốt cục dẫn đầu ngực của mình giáp quân đoàn, hướng mới tháp áo thành thẳng tiến. Chờ hắn theo ba tước chủ thành bởi tới 500 dặm bên ngoài mới tháp áo thành, A Dĩ Nạ đã dẫn đầu tây cảnh kỵ binh liên tiếp công phá một cái trấn nhỏ cùng một tòa cờ vương thủ bảo, đánh tan hai chi cờ vương tiểu quân đoàn. Mãnh liệt hung hãn tây cảnh súng kiếp kỵ binh, để còn lại bắc cảnh kỵ sĩ cùng các chiến sĩ đều co đầu rút cổ tại mới tháp áo thành không dám ra đến. 500 dặm nói xa thì không xa, chỉ là phi mã kỵ sĩ một ngày lộ trình. Nhưng nói gần cũng không gần, dù cho có đại đạo liên tiếp, phòn bèn giáp ngược quân đoàn cũng dùng thời gian 10 ngày mới chạy tới. Mà phòn bèn quân đoàn xuất phát ngày thứ hai, đóng quân A Bơ thành sở trưởng liền nhận được tin tức, cầm tình báo dán đến rộ mòn trên mặt, có đánh hay không? Có đánh hay không? Một bên A Bơ thành chủ dị gỗ lạp nhìn xem xa bản, cân nhắc hồi lâu, mở miệng nói, cái này muốn không đánh, muốn bị người trong thiên hạ cười à? A Bơ thành đóng quân 6000, mà lại là toàn viên trang bị súng kiếp tuyến liệt bộ binh. A Bơ đối diện trong dãy núi, cờ rồ gờ thực nhân ma quân đoàn, khán người sói quân đoàn, ả hệ sở cự ma quân đoàn, xịt cầu đầu nhân quân đoàn, tổng cộng 4000 người, toàn bộ tập kết chờ lệnh. 100 cái thực nhân ma chiến sĩ, 500 cái người sói chiến sĩ, 1000 cái cự ma chiến sĩ, 400 tên độc giác lao chư kỵ sĩ, 2000 cầu đầu nhân súng kiếp hỏa pháo tay, đã tụ tập toàn bộ khúc sông dị tộc bộ lạc tất cả tinh nhuệ. Những này trong ngày thường va vào nhau tất nhiên sinh ra đại chiến dị tộc bộ đội, tại khúc sông mấy năm giáo hoa xuống, rốt cục có thể bình đẳng ở chung, không còn lẫn nhau nữa. Chư cầu đầu nhân, dị tộc cá thể phổ biến so với nhân tộc cường đại, hiện tại lại có khúc sông vũ trang, lại ngưng tụ cùng một chỗ, sức chiến đấu không thể so với một chi bắc cảnh bá tước quân đoàn kém. A Bơ đương nhiệm thành chủ dị gỗ lạc bên người, là thượng nhiệm thành chủ gỗ đình, hắn thống ngự năng lực so dị gỗ lạc còn muốn thắng qua một bậc. Nhìn xem xa bản, hắn cũng liền lắc đầu, ta vẫn là lần thứ nhất cảm thấy, dịu sạ vợ gia tộc có chút nhỏ yếu. Nghe tới phụ thân cùng gỗ đình nói như vậy, dỗ mòn rốt cuộc không còn cách nào phản đối, cắn răng nói, kia liền không đợi leo, cái này liền đánh. Rất nhanh, khúc sông hai chi quân đoàn một cái theo bột dãy núi xuất phát, một cái từ dưới A Bơ du lịch qua sông. Chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền xông phá đơn bạc phòng tuyến, xuất hiện tại mặt phía bắc phân thành vì đạn nạn thành trước mặt. O-73 trên vùng hoang vu, tuần tra điều tra phi mã kỵ sĩ từ trên cao lướt qua, cảnh giác quan sát phía dưới động tĩnh. Dưới chân bãi cỏ bên trong, từng đầu hình thể to lớn thực nhân ma, khiên 3-400 tờ O-U-N-G gang học áo, xài bước đi ở trên đồng bằng. Đi ở trước nhất, là thủ lĩnh của bọn hắn, thực nhân ma chi vương kẻ phun chỉ cờ rổ gờ. Từ khi cờ rổ gờ một pháo đả thương Gustavo gia tộc cao dài kỵ sĩ Gùn Lý Phẹ, hắn liền bị khúc sông dị tộc mang lên kẻ phun chỉ danh hiệu. Một dãy núi thực nhân ma nghe tới truyền thuyết của hắn, nhao nhao đi ra núi rừng, tìm nơi nương tựa cờ rổ gờ, phụng hắn vì thực nhân ma chi vương. Hiện tại trong tay hắn có hơn 200 đầu thực nhân ma, xuất chinh lần này, trừ gánh không nổi họng pháo giả yếu, còn lại 100 cái thực nhân ma đều bị hắn mang ra. Bọn hắn khiêng cầu đầu nhân công xưởng chế tạo đạn diệp pháo, xem như đại hào tay cầm hỏa súng sử dụng, đánh xong còn có thể làm cây gậy vung mạnh người. Chỉ có điều trừ tầm 10 đầu bọc thép thực nhân ma, cái khác thực nhân ma đều không có hộ giáp, những này lên núi kiếm ăn thực nhân ma, thể trọng chỉ có cờ rổ gờ một nửa, khiêng họng pháo hành quân, liền khoác không được trọng giáp. Mỗi đầu thực nhân ma bên người, vây quanh 20 tên cầu đầu nhân tay súng kiếp, bọn hắn không chỉ có bưng cầu đầu nhân súng săn, còn muốn phụ trách mang theo thực nhân ma đạn dĩa pháo đạn dược, cùng phụ trách lắp. Bởi vì có béo cầu đầu nhân đè vào phía trước, những cầu đầu nhân này các tay súng kiếp ý chí chiến đấu sục sôi, cái gì cũng không sợ. Chân của bọn hắn quá ngắn, theo không kịp đuổi so với bọn hắn cái đầu còn cao thực nhân ma, cho nên mỗi đi 10 bước, liền muốn chạy chậm 5 bước, lộ ra phá lệ buồn cười. Đi tới, một cái cầu đầu nhân ôm một tiếng, sau đó hát lên cầu đầu nhân chi ca. Cầu đầu nhân thật dũng, cầu đầu nhân thật tuyệt. Go go go. Các đồng bạn của hắn lập tức phụ họa. Cậu tử cùng nhân loại, cùng đi đánh trận. Go go go. Thực nhân ma, hảo bằng hữu, chưa từng ăn cậu tử. Go go go. Vài câu đơn giản ca tử, liền lây nhiễm đến toàn bộ cầu đầu nhân đại quân, đồng bằng bên trong lập tức vang lên ông âm thanh một mảnh. Cờ rồ gở thực nhân ma quân đoàn đối với cầu đầu nhân ca khúc hoàn toàn không cảm giác, chỉ cảm thấy chói tai, thế là hét lớn, đừng hát, phiền quá ạ. Cầu đầu nhân đại quân lập tức toàn viên kẹp lên cái đuôi, rũ cụp lấy lỗ thai đi đường. Trầm mặc 3 phút, lại một cái cầu đầu nhân nhịn không được ông lên tiếng, cầu đầu nhân thật dũng, cầu đầu nhân thật tuyệt, go go go. Toàn bộ trên đồng bằng lập tức lại biến thành ông dương biển cả. Chương 675, vì đạn nạn thành chương 675, vì đạn nạn thành đồng bằng một bên khác, là xịt độc giác lao trừ kỵ sĩ đoàn. 500 đầu to lớn lao trừ mặc nặng nề thanh đồng hoặc gang bọc thép, hình thành một cái to lớn heo quần, cho dù là chậm rãi bước tiến lên, y nguyên khí thế kinh người, hoàn toàn không thua 500 cụ trang trọng kỵ. Những này cự heo phụ trọng năng lực kinh người, trừ bọc thép cùng vũ khí, tiểu cầu đầu nhân còn trở đi to to nhỏ nhỏ bá khỏa, gần như có thể mang theo tất cả cầu đầu nhân quân lương. Mà chính bọn chúng căn bản không cần lương thực, chỉ cần đến chập tối dỡ xuống bọc thép cùng đồ quân đu, sau đó thả về sân dã, tại lao trừ các kỵ sĩ trước khi ngủ liền có thể ăn no trở về. Khuyết điểm duy nhất là đối với ven đường sinh thái phá hư cực lớn, trên cơ bản 500 đầu cự heo một đường ủi đi qua, trừ cỡ lớn cây cao, cái khác thực vật, cây trồng cùng động vật, cơ bản cũng khó thoát heo miệng. Những này lao trừ là khúc sông lĩnh sức ăn gần với thực nhân ma sinh vật, lấy cầu đầu nhân bộ lạc hiện tại thể lượng, cũng chỉ dám nuôi nhiều như vậy. Phía sau của bọn nó là hạ hệ sở cự ma quân đoàn. Xuất chinh lần này, khúc sông dị tộc tinh nhuệ cùng xuất hiện, xịt lao trừ kỵ sĩ đoàn liền 200 quân dự bị đều mang ra, mà hạ hệ sở xây dựng cự ma chiến đoàn bóng đen săn đoàn đồng dạng toàn viên xuất chiến. Trong mấy năm này, A hệ sở tại đá vụn gò đổi cự ma thành bang, lôi kéo, chinh phục mặt phía bắc di chuyển tới tất cả cự ma, tổng cộng 60 bộ lạc, tổng nhân khẩu vượt qua vài người. Trong đó bao quát nàng ở bên trong 24 lớn nhất thị tộc, tạo thành 24 tù đại hội. Mà A hệ sở cũng bị phục làm mới cự ma chi vương, tại tất cả thị tộc bên trong chiêu mộ mạnh nhất cự ma chiến sĩ, tạo thành nàng thân vệ chiến đội. 1000 đầu cự ma, tất cả đều là tinh nhuệ cự ma kẻ săn đầu người. Trong đó 300 cự ma, trừ truyền thống sừng châu trường cung, săn bắn trường mâu, săn đầu tiêu thương, còn trang bị khúc sông hạng nặng lựu đạn. Mới cự ma thị tộc nhỏ tù trưởng kẻ tỏ sạn cũng mang hai người đồng bạn đi theo trong đội ngũ. Bọn hắn thị tộc nhỏ chỉ có chừng 100 người, có kẻ săn đầu người đầu hàm không có mấy cái, dị vãng đều là hắn một người chấp nhận tác chiến, lần này mới nhiều hai cái tộc nhân. Cùng cái khác cự ma không giống là kẻ tỏ sạn trên lưng khiêng một cây khúc sông súng tiếp trường thương, bên hông vác lấy đạn dự bao. Tất cả cự ma đều đi bộ tiến lên, chỉ có phía trước nhất A Hệ Sơ cưỡi tại một đầu tọa lang trên thân. Đây là nàng tự mình thuần dưỡng và kỵ, năm nay mới tính lớn lên, có thể công trở nàng hành quân tác chiến. Cự ma không có thuần thú truyền thừa, bắt được manh thú con non, rất ít có thể trở thành tọa kỵ, nhiều lắm dưỡng thành săn bắn đồng bạn. Tọa lang cũng không phải là hợp cách ngồi cưỡi tọa kỵ, không chỉ tiêu hao thịt kinh người, phụ trọng chạy nhanh năng lực cũng không bằng chiến mã. Thú tộc tuần sói thị tộc cần theo nhỏ đối với tọa lang tiến hành huấn luyện, mới có thể để cho bọn chúng sau khi thành niên có thể cõng trở 200-300 tờ ONG thú nhân chiến sĩ trèo đèo lội suối. À hệ sở cũng là bởi vì tấn thăng trung giai, thực lực mạnh lên, lại từ đó đỉnh học được không ít kỹ năng, tài năng khống chế lại đầu này dã thú hung mãnh. So với nặng nghề thú nhân chiến sĩ, A hệ sở thể trọng liền lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng bác cảnh chiến mã tọa lang đi ở bên người của Sid lại có vẻ mười phần thấp bé. Sid dưới chân độc giác lao trừ đã triệt để trưởng thành một đầu lớn tê giác, vai cao siêu qua 2 mét, cần thang dây tài năng leo lên heo lưng. Lúc này rộng rãi heo trên lưng ngồi Sid cùng. Sid tại sở trưởng khẩn cầu xuống, mới thật không dễ dàng thu hoạch được ô lì vị ạ cho phép có một lần nữa tham chiến cơ hội. Nhưng ô lì vị ạ y nguyên sợ hãi cái này hùng hài tử chết ở trên chiến trường, liền khẩn cầu tinh linh tổ tổ cùng một chỗ tham chiến, hỗ trợ chiếu cố nàng dưỡng nữ. Một lần nữa mặc vào ốc xin sát ốc xin tinh linh, đứng tại heo trên lưng khắp nơi quan sát, nhìn phía sau liên miên đại quân, vui vẻ giơ cao hai tay, ta muốn đi đánh trận á. Ta là xấu nhất tinh linh. Mà rùa đen tinh linh tổ tổ, thì đi theo cự heo đằng sau, một bên đuổi sát chậm đuổi, một bên hận dỗi. Bởi vì độc giác lão trư yên tỏa dung không được ba người bọn hắn, mà yêu chăm chỉ tổ tổ lại không nguyện ý đi cưới cái khác độc giác lão trư, cho nên thương lượng với tốt, mỗi người cưới nửa giờ. Tinh linh thần kỳ khả năng tính toán, để tổ tổ đọc thẩm thời gian năng lực tinh chuẩn đến giây, nửa giờ thoáng qua một cái, tổ tổ lập tức lớn tiếng nói, đến phía ta. Đến phía ta, không tình nguyện nhảy xuống heo lưng, mà tổ tổ thì vui vẻ leo đi lên, lập tức ngột ngạt toàn bộ tiêu tán, khôi phục thần khí. Nhưng hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy nhanh chóng leo lên bên kia độc giác lao chư trên lưng, tiếp tục khắp nơi nhìn loạn. Tổ tổ lập tức cảm thấy không dễ chơi. Rất nhanh, sở trần dị tộc quân đoàn cùng rộ mòn súng kiếp quân đoàn, toàn bộ đến vị đạn nạn thành tường thành bên ngoài. Rộ mòn thật vất vả mới đưa 6000 người súng kiếp quân đoàn thu xếp tốt, đã là một đầu mồ hôi dị, không thể không cởi mũ giáp giải nhiệt. Làm thống soái mang binh đánh giặc, phải vô cùng mạnh kinh nghiệm cùng năng lực, rộ mòn còn là lần đầu tiên thống ngự đẩy biên quân đoàn. Chỉ là hành quân, liền để hắn bận bịu chân không chạm đất. Bên cạnh hắn cao giai kỵ sĩ gỗ đỉnh rất xem trọng người trẻ tuổi này, an ủi, lần thứ nhất dẫn đầu quân đoàn, liền có thể làm được như thế ngay ngắn rõ ràng, đã phi thường xuất sắc, ta lúc còn trẻ cũng không bằng ngươi, ngươi hiện tại chỉ thiếu kinh nghiệm mà thôi. Dỗ bọn cảm kích trả lời, cảm ơn đại kỵ sĩ khen ngợi, ta không như vậy chẳng nhiều. Hắn cùng sở trầm chia binh hai đường, lúc này hội tụ, vậy mà phát hiện gấp 10 khó quản dị tộc quân đoàn, so hắn súng kiếp quân đoàn còn muốn ngay ngắn trật tự. Súng kiếp quân đoàn mặc dù có một nửa là tân binh, nhưng cũng là khúc sông tân binh, có thể đỉnh cái khác bá tước linh chiêu mộ lao binh, có thể bị hắn lôi ra đến đánh trận, bản thân liền là những năm qua kỵ sĩ linh đi theo kỵ sĩ tham gia qua chiến chiêu mộ binh, còn là tại trên công trường lịch luyện 2 năm thuần thục lao công, lại tại nông nhàn thời kỳ tiếp nhận Khúc Sông tiểu mới quân đội huấn luyện. Dị tộc có cái gì? Khúc Sông dị tộc cũng vẫn là dị tộc, đánh trận đều là như ong vỡ tổ, hành quân không đi ném chính là cường quân. Thủ lĩnh một câu nói nặng, liền có người nhảy ra khởi xướng vinh dự quyết đấu. Dỗ Mòn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Sở Trưởng là làm sao đem những lộn xộn này đội ngũ quản lý đến ngoan ngoãn. Gỗ Đình cũng đối Sở Trưởng cái này vi phạm nhận biết như đầu nhân cảm thấy không hiểu, lắc đầu nói, ngươi không thể cùng hắn so, hắn là cái dị số. Nghỉ ngơi một đêm, bày trận ngoài thành, hai cái quân đoàn tướng lĩnh toàn bộ tập hợp một chỗ, nhìn xem vì đã nạn thành tường thành. Đây là một tòa cùng xe bờ không xê xích bao nhiêu thành trì, ngoại thành tường cao 9 mét, trừ cửa thành lầu, còn có một chút tiến tháp cùng cất đặt nỏ pháo cùng máy ném đá bình đài. Được đến Khúc Sông quân đoàn xâm lấn tin tức về sau, vì đã nạn thành thành chủ liền khẩn cấp chiêu mộ phụ cận kỵ sĩ lãnh chúa, tụ lại 2,000 binh giáp, 3,000 dân binh, chuẩn bị tử thủ thành trì, chờ đợi phò ẩn bá tước hồi biên. Vì đã nạn thành các kỵ sĩ tại thành chủ thụ ý xuống, ngày đêm không ngừng ở trong thành đường đi hô to, Khúc Sông súng đạn là ác ma chi lực, bị súng đạn đánh giết, linh hồn rơi vào ma giới, đem gặp vĩnh thế liệt diễm thiêu đốt nỗi khổ. Khúc Sông dị tộc đều là ăn thịt người ác ma, gặp người liền ăn, thành trì một khi luân hãm, tất cả mọi người muốn bị làm thành thịt khô. Vốn là bị cấm lửa vận động tẩy não linh dân, lại bị các kỵ sĩ một trận tuyên truyền, toàn bộ đối với Khúc Sông quân đoàn hoảng hốt không thôi, nhao nhao đi ra cửa phòng, tham dự vào thành phòng bên trong. Chương 676, toàn quân xuất kích. Chương 676, toàn quân xuất kích. Dạng này thành trì, Khúc Sông cũng vẫn là lần thứ nhất cường công, trừ Gỗ Đỉnh, ai cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Một đám tướng lĩnh, tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Sơ Trừng. Hắn không chỉ có là leo chỉ định phòng giữ quân đoàn dài, đồng thời cũng là xuất chinh lần này người đề xuất, mà lại trong khoảng thời gian này hành quân tác chiến, cũng làm cho chúng tướng tán thành hắn thống soái năng lực. Gỗ Đỉnh cũng không có mở miệng trước cung cấp mạch suy nghĩ, mà là rất hứng thú nhìn xem Sơ Trừng, muốn nhìn một chút cái này Khúc Sông ngọa lòng có cái gì đặc biệt công thành kỹ xảo. Dỗ Mòn Trâm trước nói, quân địch số lượng không ít, mà quân ta không có mang theo khí giới công thành, chỉ có thể tạm hoãn công thành. Trong tay của ta tay súng kíp, không ít đều là công tượng xuất thân, chế tạo một chút giản dị công thành dụng cụ vẫn là có thể, cho ta thời gian 10 ngày là được. Sở Trưởng cưỡi tại voi ma mút phía trên, nhìn phía xa tường thành, đột nhiên giơ lên trong tay màu vàng trường kích, một chỉ tường thành. Không đợi, toàn quân xuất kích. Nhất không có đầu góc cờ rồ gơ, nghe vậy liền nâng lên họng pháo, hướng tường thành khởi xướng công kích, sông nha. Còn lại thực nhân ma, toàn bộ đi theo cờ rồ gơ sông ra ngoài, bị bọn hắn lôi cuốn, sau lưng 2000 cái cầu đầu nhân, cũng tất cả đều cùng nhau tiến lên. Đằng sau cự ma ạ hệ sở cùng người sói khắn lướt nhau, im lặng tranh thủ thời gian hiệu lệnh thủ hạ, theo thật sát. Chỉ có cự ma cùng người sói bộ đội, mới có tay không công thành năng lực, thực nhân ma cùng cầu đầu nhân vọt tới dưới tường thành, chỉ có thể đần độn chen ở dưới tường thành, bị quân địch quân phòng thủ vũ khí chậm rãi đập chết. Sở Trưởng cũng không giống như leo một dạng thích tiếp binh lực, trong mắt hắn, nếu như song phương đều là 10,000 chiến lực, chính mình dùng 2,000 chiến lực đổi đi đối phương 8,000 chiến lực, đó chính là máu kiếm. Bây giờ Khúc Sông binh nhiều tướng mạnh, một tòa nho nhỏ phân thành, không đáng hắn ở trong này tiêu hao 10 ngày nửa tháng. Tăng thêm biến số. Thả trước kia, 2,000 binh giáp đích xác không ít, đầy đủ để Khúc Sông dị tộc chủ bước, nhưng bây giờ Sở Trưởng chỉ là dựa vào người sói cùng cự ma, liền có thể nhẹ nhõm công lên tường thành. Vì đã nạn thành trên tường thành, Liễu Stạ vợ gia tộc thành chủ mang một đám kỵ sĩ, nhìn phía xa quân đoàn, vừa muốn trấn an quân tâm, nói đối diện không có khí giới công thành, liền thấy lít nha lít nhít dị tộc hướng tường thành vào tới. Tốc độ chạy cực nhanh cự ma cùng người sói, rất nhanh liền siêu việt thực nhân ma cùng cầu đầu nhân, hàng phía trước tinh nhuệ nhất cự ma kẻ săn đầu người, nhao nhao nâng lên trong tay chất lượng tốt thép trường mâu. Cánh tay của bọn hắn cơ bắp nhau nhau thổi phồng nâng lên, trở nên cùng thú nhân cánh tay trắng kiện, thon dài thân thể cực lực ngửa ra sau, sau đó ra sức ném ra trường mâu. Mấy trăm cây trường mâu, như là bị sàng nỏ bắn ra cự mũi tên, hơn phân nửa ở trên tường thành đụng nát, một số nhỏ đâm vào tường thành trong khe hở. Mà càng thêm mạnh mẽ người sói, thì hất lên giáp xích, đỉnh lấy cách đấu khiên tròn, chỉ bảo vệ đầu ngực yếu hại, sau đó nhảy lên một cái, dẫm lên trên tường thành trường mâu chạy vội mà lên. Những cái kia không cách nào trèo lên thành thực nhân ma, đỉnh lấy mưa tên hướng tường thành khẽ nghiêng, sau đó giơ lên cao cao hợp pháo. Để cự ma cùng người sói có bậc thang. Mượn nhờ những này hình người bậc thang cùng trường mâu, nguyên bản coi như cao ngất tường thành, đại bộ phận người sói, cự ma đều có thể nhẹ nhõm đi lên. Đợi đến đầu tường cự ma cùng người sói đạt tới 3 chữ số, ném ra một đợt bom, đầu tường quân phòng thủ liền không còn cách nào duy trì cơ bản trận hình. Trừ chút ít kỵ sĩ cùng trọng giáp bộ binh, có thể ngăn cản tinh nhuệ nhất người sói chiến sĩ cùng cự ma chiến sĩ, đại bộ phận không giáp dân binh cùng thanh niên trai tráng đều đối với bọn hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Mà cờ rồ gở từng có công thành kinh lịch, mang hơn 10 cái bọc thép thực nhân ma, thẳng đến cửa thành. Cầm lên họng pháo liền bắt đầu phá cửa. Bên cạnh hắn cầu đầu nhân, đồng dạng là cầu đầu nhân súng đạn quân đoàn tinh nhuệ, một cái thuốc nổ xạ mạn nhìn xem bằng gỗ cửa thành, chỉ còn lại hai cây móng đuốt tay nâng lên một cái đại một môi, chào hỏi thủ hạ của mình. Hai môi bằng vàng, ba môi đen nhánh, bạch bạch rất nhiều. Bên cạnh hắn các tín đồ ôm các loại thuốc nổ nguyên liệu, bắt đầu hiện trường điều phối. Một môi môi tinh luyện tiêu phấn, lưu mình cùng than phấn bị thuốc nổ xạ mạn múc tiến vào thùng sắt, một cái cầu đầu nhân cầm gậy gỗ điên của gái đạo thực. Cuối cùng thuốc nổ xạ mạn từ trong ngực móc ra bí mật của mình phối phương, một bao lớn đường trắng. Hắn trước liếm một ngụm, mới lưu luyến không rời đổ vào thùng sắt, lại đến điểm ngọt ngào. Dùng thép vòng cho thùng thuốc nổ đóng gói về sau, thuốc nổ xạ mạn miệng lẩm bẩm, sau đó tự mình nâng lên thùng thuốc nổ, đưa cho một cái thuốc nổ chi thần tín đồ. Quá trình này xem ra dài dằng dặc, nhưng kỳ thực lạ thường cấp tốc, không đến nửa phút, một cái cực lớn uy lực thùng thuốc nổ liền chế tác thành công. Chứng kiến cầu đầu nhân binh quang đi, cái này cầu đầu nhân tín đồ lông tóc nổ lên, ôm thùng thuốc nổ, ngang bên cạnh đồng bạn nhóm lửa ngoài nổ, liền hướng cửa thành phóng đi. Lúc này cờ rổ gỡ mấy đầu thực nhân ma hợp lực phá cửa, cũng mới ném ra mấy đạo khe hở, nhìn thấy cầu đầu nhân cùng tín đồ vào tới, doa đến họng pháo đều ném, mau trốn. Một tiếng vang thật lớn, phụ cận tất cả cầu đầu nhân đều bị khí lãng đụng bay, lục ngã, mà đầy đủ ngăn cản công thành truy trọng kích trên dưới 100 lần cửa thành, đã chia 5 xẻ 7, lộ ra đen nhánh cổng tò vò. Chưa tới giữa trưa, vì đã nạn thành tường thành liền đã đổi chủ, người sói ảnh trào chiến kỳ, cự ma răng nanh chiến kỳ nhao nhao giơ lên, sau đó là đầu chó bảo mệnh cờ, thực nhân ma màu đỏ mặt béo cờ. Thấy tường thành bị cầm xuống, dỗ bọn mới đánh lấy màu đen khúc sông đoàn kết cờ, dẫn đầu súng kiếp quân đoàn tiến vào trong thành. Một đám người sói cùng cầu đầu nhân ngăn ở tràn đầy thi hải cửa thành trong động, một bên nhìn xem trong thành phồn hoa đường đi, một bên liếm láp vết thương. Bọn hắn toát ra ánh mắt tham lam, cũng không dám vượt qua tường thành biên giới một bước. Dỗ bọn súng kiếp trong quân đoàn có không ít xe bờ kỵ sĩ xuất chinh lần này đều ôm phát tài tâm tính chấp nhận. Vì trận chiến tranh này, tài xe bờ cờ vương kỵ sĩ dù ổn cùng ạt nổn đều một lần nữa rời núi, xây dựng hai chi cờ vương tiểu quân đoàn, trở thành phụ binh quân đoàn phụ trách giữ gìn hậu cần. Nhưng cũng không ít kỵ sĩ không nguyện ý ở hậu phương làm việc vặt, nhao nhao theo tới tiền tuyến. Một tên hải xe bờ kỵ sĩ nhịn không được hỏi, các ngươi làm sao không tiếp tục tiến công? Người sói tiểu đội trưởng mặt ủ mày cho nói, sở trưởng đại vương có lệnh, chỉ đoạt tường thành, vào thành người chết. Hải xe bờ nhân tộc các kỵ sĩ nhịn không được hướng đầu tường nhìn lại, phát hiện mấy ngàn dị tộc chiến sĩ, tất cả đều chen ở trên tường thành, hoặc là chiếm cứ phụ cận. Quả nhiên một tên dị tộc đều không có tiến vào trong thành đường đi. Các kỵ sĩ nhao nhao ngơ ngác, bọn hắn lúc đầu dự định thừa dịp bá tước đại nhân không tại, thừa cơ cướp đoạt một phen, lúc này vội vàng ngăn chặn phần tâm tư này. Mấy tên hải xe bờ kỵ sĩ giữ chặt dây cương, nhìn xem hướng rồ mòn. Dỗ bọn hạ lệnh, thứ nhất, thứ hai súng kích đoàn chiếm lĩnh chủ yếu quảng trường cùng cao điểm, bên đường bố phòng, những người khác theo ta vây quanh lãnh chúa tòa thành. Nói xong hắn nhìn về phía cách đó không xa một thân bọc thép trong khe hở đâm đẩy mũi tên cờ rồ gờ, hô nói, cờ rồ gờ, mang lên ngươi người, đi theo ta. Cờ rồ gờ thực nhân ma quân đoàn tại công thành trong lúc đó căn bản bỏ không lên tường thành, tươi sống chịu nửa ngày mưa tên, lại bị tự ma cùng người sói bàn chân lớn dâm thành nhiệt độ đỏ. Lúc này ngay tại để bên người tiểu cầu đầu nhân hỗ trợ gãi ngứa, không ít thực nhân ma trên thân đều không có hộ giáp, mũi tên tiến vào bọn hắn da dày bên trong, lại bị trèo lên thành cự ma đập gãy, chỉ để lại mũi tên tại kẹt tại trong thịt, lúc này ngứa đến không được. Một đám cầu đầu nhân tay súng kiếp liền vây quanh ở bên cạnh của bọn hắn, dùng tiểu đao ở trên người thực nhân ma khắp nơi khoan thành động, mỗi đào ra một viên mũi tên, liền đưa cho các đồng bạn quét quang. Nghe tới rồ mòn lời nói, cờ rồ gờ mang các tộc nhân không tình nguyện đứng lên, chấn động rất xuống một thân cầu đầu nhân, trầm trầm nói, họ đùa người, đối phó không được nhân loại tường thành.